Chương 686, quật đợ lệ hiện trường. Nghịch tử chạy chối chết. Không thành nhân dạng Thượng Hải trung tâm quảng trường bên trên. Chương 686, quật đợ lệ hiện trường. Nghịch tử chạy chối chết. Không thành nhân dạng Thượng Hải trung tâm quảng trường bên trên. Một trang thịnh đại triển lãm an nhỉm, chính như hỏa như trà cử hành. Náo nhiệt bầu không khí, hấp dẫn vô số an nhỉm kẻ yêu thích, từ thành thị các ngõ ngách chen chúc mà tới. Trên quảng trường, ngũ thải ban lan cờ xí theo gió tung bay. Từng cái triển vị tiền nhân người tới hướng. Tiếng cười cười nói nói đang bảo. Thấu vang lên một khúc thuộc về triển lãm an nhỉm chương nhạc. Mà tại cái này một mảnh náo nhiệt bên trong, làm người khác chú ý nhất, thuộc về những cái kia cột đợ lại các tiểu tỷ tỷ. Các nàng mặc phong cách khác nhau trang phục, phản phất là chạy theo tràn đầy thế giới bên trong đi ra nhân vật, đem nhị thứ nguyên mị lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Các nàng hoặc ngọt ngào đáng yêu, hoặc lãnh diễm cao quý, dẫn tới mọi người nhộn nhịp ngừng chân, phát ra trận trận tán thưởng thanh âm. Tại đông đảo mỹ lệ thân ảnh bên trong, Mục Thanh Nghiêm thình lình xuất hiện. Hắn giờ phút này, mặc một thân đùi ngọc lộ lộ kinh điển hóa trang, trắng non da thịt, tại đạm trang sửa chữa bên dưới, càng lộ vẻ tinh tế bóng loáng, giống như dương chi ngọc đồng dạng. Một đôi linh động mắt to, trong suốt mà sáng tỏ, khóe mắt hơi hơi bên trên trọn, lộ ra một cỗ thanh thuần như người khí chất. Hơi nhếch lên bờ môi, không điểm mà chu, có chút mê người. Hoa khôi không hai cấp bậc dáng dấp, để nàng thành toàn trường tiêu điểm. Trừ dáng người không được, cái khác không thể bắt bẻ, để người khó mà phân biệt. Giờ phút này Mục Thanh Nghiễm đang bị một đám cầm máy ảnh các nam nhân vây vào giữa, đèn flash không ngừng lập lòe. Cửa chớp âm thanh liên tục không ngừng. Đối mặt mọi người vây xem và chụp ảnh, Mục Thanh Nghiễm lộ ra tự nhiên hào phóng, trên mặt còn mang theo đủ cười. Thỉnh thoảng phối hợp bày ra mấy cái tư thế. Tất cả những thứ này cũng là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Từ khi kiến thức đến vận rủi thẻ hiệu quả thần kỳ phía sau, Mục Thanh Nghiễm càng cấp bách muốn thông qua hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch có khả năng trợ giúp hắn tìm tới tỷ tỷ khen thưởng. Mỗi một lần nhiệm vụ, hắn thấy đều là cách tỷ tỷ thêm gần một bước hy vọng. Cho nên, cho dù là xấu hổ cột đỡ lại, hắn cũng không chút do dự đón lấy. Hướng Ngạo Thiên theo Mục Thanh Nghiễm ký thức, một đường tìm đến nơi này. Khi thấy bị bao vây vào giữa Mục Thanh Nghiễm, đống cảm giác buồn nôn, thật tốt một đại nam nhân, lại có nữ trang đam mê, còn nên ngang đi ra trước dương. Không khỏi nghĩ lên lần trước tại thao trường chuyện phát sinh, trong dạ dày một trận bốc lên, kém chút phun ra. Hướng Ngạo Thiên đánh trong đáy lòng không muốn cùng Mục Thanh Nghiễm tiếp xúc, nhưng nghĩ đến tự mình xui xẻo cả ngày, cần phải biết rõ ràng cái nguyên nhân không thể. Nếu như mày, hắn cất bước hướng trong đám người đi đến, không nhìn người xung quanh bất mãn phàn nàn. Hướng Ngạo Thiên từ đoàn người gạt ra một cái lối đi, đi tới Mục Thanh Nghiễm trước mặt. Hướng Ngạo Thiên không nói hai lời, giữ chặt cánh tay của hắn liền hướng bên ngoài kéo. Theo ta đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhìn đến mọi người sửng sốt một chút, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vừa đến đã đem nhỏ Nhiễm lôi đi, chẳng lẽ là bạn trai? Không, nữ thần của ta, mụ mụ, ta mới vừa yêu đương, liền muốn thất tình sao? Mọi người tan nát cõi lòng đầy đất. Mục Thanh Nghiễm còn tưởng rằng Hướng Ngạo Thiên là thỏa hiệp, muốn nói cho hắn biết tỷ tỷ hạ lạc, cho nên cũng không có phản kháng, tùy ý Hướng Ngạo Thiên lôi kéo hắn đi. Hướng Ngạo Thiên đem Mục Thanh Nghiễm kéo đến quảng trường nơi hẻo lánh, tay hất lên, giống ném cái vải rách bé con, đem Mục Thanh Nghiễm dùng đến trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta một ngày này sẽ xui xẻo như vậy, ngươi dùng cái gì thủ đoạn? Mục Thanh Nghiễm chỉ hoan từ dưới đất bò dậy. Hướng Ngạo Thiên, ta thủ đoạn ngươi cũng thấy được. Ta cho ngươi biết, mau đem tỷ tỷ ta thả, không phải vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hướng Ngạo Thiên khịt mũi coi thường. Phô trương thanh thế, mặc dù ta không biết ngươi là làm sao làm được để ta xui xẻo, nhưng loại này trình độ đã là cực hạn của ngươi đi. Nếu là ngươi còn có ác hơn thủ đoạn, sớm đã lấy ra, sẽ còn chờ tới bây giờ. Mục Thanh Nghiễm trong lòng cảm giác nặng nề. Hướng Ngạo Thiên nói không sai, hắn tạm thời xác thực không bỏ ra nổi lợi hại hơn đối phó Hướng Ngạo Thiên thủ đoạn, nhưng hắn cũng có sức mạnh, chỉ cần tiếp tục làm hệ thống nhiệm vụ, luôn có thể thu hoạch được càng cường đại đạo cụ. Vì vậy, hắn cứng cổ nói, hiện tại không có, không đại biểu về sau không có. Lần này chỉ là để ngươi xui xẻo, lần sau nói không chừng chính là để ngươi sống không bằng chết. Hướng Ngạo Thiên căn bản cũng không tin hắn có thể có loại kia thủ đoạn. Hắn một đường đi đến hiện tại, còn không có sợ quá người nào, trừ Hứa Hạo. 686, bất quá, nhìn Mục Thanh Nghiễm lời thể son sắt răng rắc, không khỏi nghi hoặc. Người này ở đâu ra sức mạnh? Khẳng định có vấn đề. Hắn tại võ giả vòng tròn bên trong, cũng chưa nghe nói qua có thể khiến người ta xui xẻo siêu phàm lực lượng. Mục Thanh Nghiễm một người bình thường lại có thể nắm giữ. Vừa nghĩ đến đây, Hướng Ngạo Thiên trên thân khí thế phát ra, hướng Mục Thanh Nghiễm càn quét mà đi. Người ở đâu ra sức mạnh? Để ta xui xẻo thủ đoạn đến cùng là cái gì? Phô thiên cái địa khí thế nghiền ép lên tới. Mục Thanh Nghiễm cảm giác phảng phất có một tòa đại sơn ép trên người mình. Mỗi hô hấp một cái đều vô cùng khó khăn. Hắn cắn răng cứng rắn chống đỡ. Hệ thống sự tình, vô luận như thế nào cũng không thể nói ra đi. Gặp hắn không rên một tiếng, Hướng Ngạo Thiên tiến lên chính là một bàn tay. Nói hay không? Ba một tiếng vang dọn. Mục Thanh Nghiễm bị đánh đến khỏe miệng chảy máu, mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên, đau rát. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Hướng Ngạo Thiên. Trong mắt hận ý phảng phất hóa thành thực chất. Nghĩ đến một ngày này xui xẻo gặp phải, Hướng Ngạo Thiên liền giận không chỗ phát tiết. Hướng về Mục Thanh Nghiễm tay nắm tay mười. Không có mấy lần, Mục Thanh Nghiễm đã bị đánh không thành nhân dạng, ý thức đều có chút làm mơ hồ. Liên tại Hướng Ngạo Thiên chuẩn bị dừng tay thời điểm, đột nhiên, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Dừng tay. Hướng Ngạo Thiên theo tiếng nhìn, liền thấy Hứa Hạo ôm một cái tiểu la lị, chính không nhanh không chậm hướng bên này đi tới. Kỳ thật Hứa Hạo đã sớm tới, còn thông qua thần niệm đem tình huống bên này nhìn đến rõ rõ ràng ràng, chỉ là cô ý không có ngay lập tức hiện thân, mà là giả vờ như tìm người bộ dạng, mang theo Mục Phượng Vũ tại phụ cận đi dạo. Mãi đến Hứa Ngạo Thiên dạy dỗ xong Mục Thanh Nhiễm, cái này mới đứng ra chủ trì công đạo. Mục Phượng Vũ vừa mới bắt gặp Hứa Ngạo Thiên đánh nàng đệ đệ một màn, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, cảm nhận được tiểu La Lệ trên thân nộ khí. Hứa Ngạo Thiên chẳng biết tại sao, cũng bởi vì ta cùng Hứa Hạo có thủ, liền thân một bên tiểu hài đều căm thù ta. Hắn lắc đầu, dứt bỏ những ý niệm này, không nghĩ tới Hứa Hạo sẽ xuất hiện ở đây. Hắn tìm chính mình làm cái gì? Hứa Ngạo Thiên cảnh giác lên. Hứa Hạo trợn mắt, quát lớn: "Hứa Ngạo Thiên, ngươi đường đường chiến thần, ước hiếp một người bình thường cũng không cảm thấy ngại, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Hắn trước thả xuống Mục Phượng Vũ, sau đó đi đến Mục Thanh Nhiễm bên cạnh, lo lắng hỏi: "523, tiểu huynh đệ ngươi không có sao chứ?" Mục Thanh Nhiễm lúc này đã thần trí không rõ. Mục Phượng Vũ giận không nhịn nổi, mặc dù đối cái này đệ đệ nữ trang sự tình cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao cũng là nàng thân đệ đệ, bây giờ lại bị đánh thành bộ này hình dạng. Cái này Hứa Ngạo Thiên chết tiệt. Hứa Hạo lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số, gọi tới một chiếc xe cứu thương. Nói chuyện điện thoại xong, Hứa Hạo nhìn hướng Hứa Ngạo Thiên. "Hứa Ngạo Thiên, ân oán giữa chúng ta ngươi đều có thể tìm ta, giết hại vô tội có gì tài ba, ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về." Nhìn xem Hứa Hạo hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, phảng phất đứng tại đạo đức điểm cao, Hứa Ngạo Thiên liền tức giận. "Hứa Hạo ngươi bất ở chỗ này vi quan chính, ta vì cái gì dạy dỗ hắn, còn không đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi trói lại tỉ tỉ hắn, hắn một mực tìm ta phiền phức, ta đến mức đối một phạm nhân độc thủ." Hứa Hạo giả vờ như một mặt dáng vẻ vô tội: "Đến bây giờ, ngươi còn muốn hãm hại ta, ta nhìn ngươi là không cứu nổi." Nói xong, hắn phóng thích khí thế, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thái. Cương đại khí tràng, ép tới không khí xung quanh đều phảng phất động lại. Hứa Ngạo Thiên tựa như đạp cái đuôi mèo, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Không nói hai lời, quay người nhanh chân liền chạy. Không chạy không được, Hứa Hạo tùy thời có thể miểu sát hắn. Hứa Ngạo Thiên rời đi cũng không lâu lắm. Xe cứu thương gào thét lái tới. Nhân viên y tế đem Mục Thanh Nhiễm đặt lên cáng cứu thương, mang tới xe cứu thương. Mục Phượng Vũ một mặt lo lắng, khẩn cầu Hứa Hạo: "Hứa thúc thúc, ta muốn đi theo đi xem một chút, hắn thương thành dạng này, ta thực tế không yên tâm." Hứa Hạo mỉm cười gật đầu, ôn hòa mà nói: "Tốt, ta cùng đi với ngươi." Chương 687, để nghịch tử tính chuyển. Dụ dỗ đoạn lạc tội ác cảm giác. Nhìn ngươi biểu hiện. Chương 687, để nghịch tử tính chuyển. Dụ dỗ đoạn lạc tội ác cảm giác. Nhìn ngươi biểu hiện. Hứa Hạo cùng Mục Phượng Vũ chạy đi bệnh viện. Mục Phượng Vũ đầy mặt lo lắng. Hứa Hạo nhìn ở trong mắt, tính toán mượn cơ hội này, tại Mục Phượng Vũ trước mặt quét sóng hảo cảm. Đến bệnh viện, Hứa Hạo liền phát động năng lượng của mình. Một cái điện thoại đánh tới viện trưởng văn phòng. Viện trưởng vội vàng chạy tới Hứa Hạo trước mặt, ngữ khí định nọt lấy lòng: "Hứa tổng." "Hứa Hạo phân phó, mới vừa đưa tới một cái gọi Mục Thanh Nhiễm bệnh nhân, ngươi tìm bác sĩ giỏi nhất đến trị liệu, nhất thiết phải cam đoan không có sơ hở nào." Viện trưởng vội vàng đáp: phải, Hứa tổng ngài yên tâm, ta cái này liền đi an bài." Trong chốc lát, mấy vị nghiệp nội đứng đầu giáo sư chuyên gia liền bị viện trưởng cho triệu tập tới, vội vàng hướng về Mục Thanh Nhiễm vị trí phòng bệnh đi đến. Lúc này, Mục Thanh Nhiễm nằm tại trên giường bệnh, thoạt nhìn cái kia kêu một cái thảm, trên mặt xanh một miếng tím một khối, y phục cũng pha mấy chỗ. Các chuyên gia vây lên, một phen cẩn thận kiểm tra về sau, đại gia nhẹ nhàng thở ra, phát hiện chỉ là bị thương ngoài da, không có thương cân độ cốt, điều trị về sau thật tốt tính dưỡng một trận liền được. Hứa Ngạo Thiên hạ thủ vẫn là có chừng mực. Chờ trị liệu kết thúc, Hứa Hạo lại đối viện trưởng nói: "An bài phòng bệnh tốt nhất, để tốt nhất hộ công đến phụ trách xử lý." Viện trưởng liên tục gật đầu, đội vàng làm theo đi. Nhìn xem Hứa Hạo làm tất cả những thứ này, Mục Phượng Vũ trong lòng cảm kích. Khoảng thời gian này nàng một mực bị Hứa Hạo vua đều quên, đệ đệ luân lạc tới tình cảnh như vậy cũng là bởi vì Hứa Hạo. Qua chút thời gian, trải qua chữa trị, Mục Thanh Nhiễm dần dần khôi phục thanh tỉnh. Bất quá vết thương trên người đau, vẫn là để hắn nhịn không được nhíu mày, trong miệng phát ra tê một tiếng. Hứa Hạo cùng Mục Phượng Vũ cùng đi vào phòng bệnh. Hứa Hạo quan tâm mà hỏi: "Mục đồng học, ngươi thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không?" Mục Thanh Nhiễm dáng chống đỡ tinh thần, hắn rõ ràng nhớ tới, tại hắn bị Hứa Ngạo Thiên đánh thời điểm, là Hứa Hạo xuất hiện ngăn lại, không phải vậy còn phải bị đánh xuống. "Hứa tổng, cảm ơn ngài vì ta nói chuyện." Hứa Hạo thở dài, vừa định mở miệng nói cái gì, phòng bệnh cửa bị đẩy ra, Mục phụ Mục mẫu lòng như lửa đốt vào. Nguyên lai, bọn họ là nhận đến bệnh viện thông báo, biết được nhi tử tiến vào bệnh viện, doa đến linh hồn nhỏ bé đều nhanh không có. Một đường vội vàng chạy đến, nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh thê thảm Mục Thanh Nhiễm, nhị lao trái tim tan nát rồi. Mục mẫu viền mắt phiếm hồng, âm thanh run rẩy: "Xanh Nhiễm a, ngươi thế nào? Cũng đừng dọa mụ mụ a." Mục Phượng Vũ nhìn xem phụ mẫu cái kia so trước đây tiểu tụy rất nhiều khuôn mặt, lại nhìn nhị lao như vậy thương tâm, trong lòng khó chịu không được. Lúc này, Mục phụ Mục mẫu mới phát hiện Hứa Hạo cũng tại trong phòng bệnh, không khỏi sửng sở. Phía trước lớn Hứa Vui bán đoàn thời điểm gặp qua, có lẽ là viện trưởng còn ngồi tại một bên, thấy thế giải thích nói: "Là Hứa tổng cho các ngươi nhi tử kêu xe cứu thương, đến bệnh viện lại an bài phòng bệnh tốt nhất, còn tìm đến bác sĩ giỏi nhất cho trị liệu." Mục phụ Mục mẫu đội vàng tiến lên cảm tạ: "Cảm ơn Hứa tổng, may mắn mà có ngài cứu chúng ta nhi tử." Hứa Hạo xua tay: "Các ngươi đều biết rõ Hứa Ngạo Thiên a, bởi vì khi còn bé ta không xem trọng hắn, dẫn đến hắn bị bọn buôn người lừa bán. Từ cái kia về sau liền đối tâm ta sinh oán hận, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới trả thù ta. Lần này, cũng là bởi vì ta mới liên lụy Mục đồng học. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ta mang cô cháu gái này đi ra chơi, vừa lúc liền gặp phải Hướng Ngạo Thiên ngay tại ước hiếp Mục đồng học, nếu là ta có thể sớm một chút phát hiện liền không sao. Mục Thanh Nhiễm nghe vậy vội vàng nói, không trách Hứa tổng, là ta đi tìm Hướng Ngạo Thiên thả tỉ tỉ, hắn mới đánh ta. Mục phụ hiểu được, nói, Hứa tổng, cái này sao có thể trách ngài đâu, đều do cái kia Hướng Ngạo Thiên. Lại trò chuyện một hồi, Hứa Hạo chuẩn bị rời đi. Hắn là đến thu hoạch Mục Phượng Vũ hảo cảm, hiện tại cũng kém không nhiều, cũng không có tâm tư cùng mấy người kia lãng phí. Mục đồng học thật tốt dưỡng thương, trong thời gian này tất cả tiêu phí đều ta bao hết, công ty ta còn có việc liền rời đi trước. Mục phụ đội vàng nói, như vậy sao được, Hứa tổng ngài hỗ trợ đem Xanh Nhiễm đưa đến bệnh viện, chúng ta liền đã vô cùng cảm kích, sao có thể lại làm phiền ngài ra cái này phí tổn. 687, Hứa Hạo vừa mở ngôn từ bày tỏ, Hứa Ngạo Thiên dù nói thế nào cũng là nhi tử ta, hắn phạm sai lầm, ta cũng có trách nhiệm. Nói xong không chờ bọn họ cự tuyệt, Hứa Hạo mang theo Mục Phượng Vũ rời đi bệnh viện. Mục gia người cảm khái, không hổ là Hứa tổng, cùng trong truyền thuyết như thế, một điểm không có giá đỡ. Viện trưởng một đường đem Hứa Hạo đưa đến cửa ra vào, thái độ rất là cung kính. Rời đi bệnh viện về sau, Hứa Hạo trực tiếp đi tới Hứa Thị tập đoàn. Trên đường đi, Mục Phượng Vũ đều duy trì trầm mặc, cảm xúc xa xút, đầu rũ cục lấy, không biết suy nghĩ cái gì. Tổng tài văn phòng bên trong chỉ có hai người bọn họ. Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng, biết rõ còn cố hỏi, làm sao? Tâm tình không tốt. Mục Phượng Vũ nâng lên đầu, cắn môi một cái, do dự một chút nói, có thể hay không xin người giúp một chuyện? Hứa Hạo nhíu mày, nhiều hứng thú hỏi, chuyện gì? Mục Phượng Vũ sâu hút một khẩu khí, lấy dũng khí nói, giúp ta giao huấn Hướng Ngạo Thiên. Hứa Hạo khẽ mắt mỉm cười, ngươi đây là muốn cho đệ đệ ngươi báo thù? Mục Phượng Vũ dùng sức gật đầu, viên mắt có chút hồng. Đệ đệ bị Hướng Ngạo Thiên đầu đả, ba mụ thương tâm hình ảnh một mực tại trong đầu của nàng xoay quanh, trong lòng rất là khó chịu. Kỳ thật Mục Phượng Vũ làm sao không rõ ràng, Hứa Hạo mới là tất cả những thứ này họa đầu sỏ bài, nhưng nàng căn bản không có cách nào cầm Hứa Hạo thế nào, không có cách, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm Hướng Ngạo Thiên tính sổ. Hứa Hạo trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, đối phó Hướng Ngạo Thiên nha cũng là không phải không được, vậy phải xem ngươi làm sao biểu hiện. Sớm tại vừa rồi nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm nữ trắng lúc, Hứa Hạo liền toát ra cái ý nghĩ, trong tay hắn có viên tính chuyển đan, nếu là nghịch tử ăn về sau sẽ là như thế nào một bộ thú vị tình cảnh. Tuy nói cũng định như thế đối phó Hướng Ngạo Thiên, hắn cũng không để ý trước từ Mục Phượng Vũ nơi này thu lấy điểm chỗ tốt. Đi theo Hứa Hạo lâu như vậy, Mục Phượng Vũ cũng coi như đối Hứa Hạo có chút ý giải, trên mặt lúc thì đỏ một trận trắng, do dự một hồi lâu, trên mặt chậm rãi hiện lên đỏ ửng, chủ động túi đầu không lưng. Đinh. Mục Phượng Vũ xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 999. Lúc chạm vào tối, chân trời dáng chiều giống như một bức rực rỡ họa. Hứa Hạo về tới Hứa gia đại viện, vào cửa liền thấy các nữ nhi, để hắn cảm thấy rất ấm áp. Ăn cơm xong, ngồi tại trên ghế sofa nghỉ ngơi, Hứa Thi Tình đặng đi tới Hứa Hạo ngồi xuống bên người, kéo cánh tay của hắn, ngẩng đầu. Ba ba, tối nay ngươi không cho phép ra khỏi cửa. Hứa Hạo nghi hoặc nhìn nàng, làm sao vậy? Hứa Thi Tình thở phì phò nâng lên quai hàm. Ba ba chẳng lẽ quên, mụ mụ ngày dỗ liền tại ngày mai. Hứa Hạo bừng tỉnh. Hứa Thi Tình trong miệng mụ mụ là hắn vợ trước, bởi vì ung thư sớm qua đời An Đầu Hạ. Tại những này nữ nhi bên trong, trừ Hứa Phi Yên biết các nàng đều là chính mình nhận được, còn lại mấy cái cũng còn vẫn cho là đó chính là các nàng thân sinh mụ mụ. Chắc không được hôm nay về nhà một lần, cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Nguyên lai là các nữ nhi đều đang vì ngày mai tế điện làm chuẩn bị. Hứa Hạo vươn tay sờ lên Hứa Thi Tình đầu. Nha đầu ngốc, ta làm sao sẽ quên, đều ghi tạc trong lòng đây. Hứa Thi Tình chớp mắt to, có chút hoài nghi nhìn xem hắn. Bất quá tất nhiên Hứa Hạo đều nói như vậy, nàng cũng liền không có lại tiếp tục truy cứu, lại đi cùng tỷ tỷ các muội muội bận rộn. Ban đêm Mục Phượng Vũ muốn Hứa Hạo hỗ trợ dạy dỗ Hướng Ngạo Thiên, vì vậy bắt đầu chủ động. Cái này để Tô Vãn Thu cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng rất kinh hỉ. Xem ra khoảng cách giúp Hứa Hạo cầm xuống cái này tiểu la lụy đã không xa, còn không có cao hứng bao lâu, Mục Phượng Vũ liền giúp Hứa Hạo cùng nhau khi phụ nàng, không ngừng ở trên người nàng tắc quái. Mặc dù biết Mục Phượng Vũ kỳ thật đã chừng 30 tuổi, không thể so nàng nhỏ bao nhiêu, nhưng dáng dấp nhưng là mười mấy tuổi dáng dấp, vẫn là để nàng cảm thấy xấu hổ, còn có cố tội ác cảm giác. Chương 688, Hứa Hạo quá không bằng cầm thú. Dạy đánh gôn chương 688, Hứa Hạo quá không bằng cầm thú. Dạy đánh gôn thứ hai tiên dương chỉ riêng bị tầng mây che chắn, có vẻ hơi ảm đạm. Trừ Hứa Minh không xa tại đế đô, có việc thực tế đuổi không trở về, Hứa ra người đều sớm thu thập thỏa đáng, cùng một chỗ tiến về Lam Viên. Trên đường đi, đại gia tâm tình đều có chút nặng nề. Trong xe yên tĩnh chỉ còn bên dưới nhẹ nhàng tiếng hít thở. Cuối cùng, xe chậm rãi lái vào Lam Viên. Người một nhà dọc theo tĩnh mịch đường nhỏ, đi tới chính giữa, vị trí rất tốt trước mộ bia. Trên bia mộ rõ ràng khắc lấy Ái Thê An Đầu Hạ chi mộ. Nhìn xem mộ bia, một nhà tâm tình của người ta càng phức tạp. Tô Vãn Thu vì nàng cảm thấy tiếc hận. An Đầu Hạ người này nàng cũng có hiểu biết, tướng mạo tuyệt mỹ, rất có tài hoa, bằng không thì cũng không có cách nào trở thành Hứa Hạo thế tử. Nếu là sống lâu nhiều năm, lấy Hứa Hạo bây giờ y thuật điều trị một cái ung thư nhẹ nhàng lỏng, còn có thể cùng theo tu tiên trường sinh bất lão. Đáng tiếc đã trở thành xương khô, thần tiên khó cứu. Các nữ nhi không cần nhiều lời, vẫn cho rằng An Đầu Hạ là các nàng thân sinh mẫu thân, đều cảm thấy rất bi thương. Hứa Phi Yên biết đây không phải là các nàng thân sinh mẫu thân, nhưng cũng cảm thấy khó chịu. Trước đây đối với các nàng đặc biệt tốt, Hứa Hạo đem biểu hiện của các nàng thu hết vào mắt, rơi vào trầm tư. Hắn thu được khởi tử hoàn sinh năng lực, nếu là đem cái này vợ trước phục sinh thế nào? Mặc dù hắn biên cố sự, các nữ nhi đã bị hắn thu phục, không tại trách hắn cái này ba ba. Nhưng nếu là đem các nàng trong mắt mụ mụ phục sinh, nhất định sẽ đối hắn cảm động đến rơi nước mắt. Đối về sau công lược có ích lợi rất lớn. Bất quá việc này cũng không nóng nảy, phải bàn bạc kỹ hơn. Mọi người đem hoa thả tới trước mộ địa. Thời gian lặng yên trôi qua. Hai ngày thời gian chớp mắt tức thì. Hứa Hạo tiếp đến Lao Bằng Hưu Ôn Khiêm điện thoại, mời hắn cùng đi đánh gôn. Hứa Hạo hân nhiên đáp ứng. Buổi chiều, Hứa Hạo đúng hẹn đi tới sân gôn. Vừa mới xuống xe, nhìn thấy không những Ôn Khiêm ở đây, hắn còn mang theo nữ nhi Ôn Cẩm Sắc tại cửa ra vào chờ đợi. Hạo ca, đã lâu không gặp. Ôn Khiêm nhìn thấy Hứa Hạo, vội vàng tiến lên đón, nhiệt tình đánh tới chào hỏi. Hôm nay tìm ngươi đi ra, không có chậm trễ ngươi công tác ca. Hứa Hạo cũng cười đáp lại. Gia Khiêm tốn ngươi cái này nói gì vậy, ngươi mời, liền tính trong tay ta đang có công tác, cái kia cũng đều phải thả xuống. Chúng ta cái này giao tình, sao có thể nói chậm trễ? Hai người một bên nói, một bên đi vào trong. Ôn Khiêm tò mò hỏi: "Hạo ca, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi Đế Đô?" Hứa Hạo gật đầu: "Đúng vậy a, nhận đến Đế Đô đại học mời, đi làm cái diễn thuyết." Ôn Khiêm một mặt kính nể: "Đó là Hạo ca lực ảnh hưởng lớn, mới có thể bị Đế Đô đại học mời, chúng ta nhưng không đi được. Chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi." Hai người ngươi một lời ta một câu hàn huyên một trận. Lúc này, Hứa Hạo nhìn về phía bên cạnh Ôn Cẩm Sát, cười trêu ghẹo nói: "Cẩm Sát à, Ôn thị tập đoàn hiện tại đang đứng ở cấp tốc phát triển thời kỳ, làm sao không tại công ty? Cái này có thể không giống ngươi trước sau như một tác phong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, công tác dĩ nhiên quan trọng hơn, thân thể quan trọng hơn, là phải khổ nhàn kết hợp." Ôn Cẩm Sắc trong lòng bất đắc dĩ. Nàng lúc đầu tại công ty bận rộn, là phụ thân không phải là để nàng tới. Ôn Khiêm sở dĩ kêu lên nàng, là vì cùng Hứa Hạo tiếp xúc. Tuy nói nữ nhi đã nhận Hứa Hạo làm cha nuôi, cái này quan hệ phải thường xuyên duy trì. Thời gian lâu dài, tình cảm nhạt làm sao bây giờ? Ôn Cẩm Sắc ở trong lòng cùng hô. Còn kéo vào quan hệ, đều đã gần đến không thể lại gần thật sao? Dễ sâu đế cố. Cái này nếu là lại tiếp xúc đi xuống, chỉ sợ ngươi đều muốn nhiều ra cái ngoại tôn. 688, ta đều hiểu. Ôn Cẩm Sắc tiêu ý doanh doanh, nhu thuận nói. Nhìn như chấn định, trên thực tế trong lòng khẩn trương đến một nhóm. Dù sao nàng cùng Hứa Hạo ở giữa, có thể là có không thể nói quan hệ. Nếu như bị phụ thân nhìn ra, vậy coi như xong. Ôn Cẩm Sắc vì nói sang chuyện khác, vội vàng hỏi thăm về Hứa Hạo mấy đứa con gái tình huống. Các tỷ tỷ gần nhất đều còn tốt đó chứ? Rất tốt, ngươi cũng không tới nơi tới trốn nhìn xem, các nàng đều nghĩ ngươi. Nói chuyện phiếm về sau, Ôn Cẩm Sắc chú ý tới Hứa Hạo dắt một cái mười mấy tuổi tiểu la lị, dáng dấp vô cùng khả ái. Nàng tò mò hỏi: Đây là ta ven đường gặp phải một đứa bé, lúc ấy nhìn nàng không nhà để về, quá đáng thương. Ta liền đem nàng tạm thời tiếp vào trong nhà ở. Ôn Cẩm Sắc nhìn xem tiểu la lị, con mắt tỏa sáng. Thật đáng yêu nha. Hứa Hạo cười đối Mục Phượng Vũ nói: "Tiểu tỷ tỷ." Mục Phượng Vũ rất là im lặng. Nghĩ đến cái này hơn 20 tuổi tiểu nha đầu, còn không có chính mình tuổi thật lớn, vậy mà để chính mình tiểu tỷ tỷ. Nàng có chút kỳ quái, luôn cảm giác Hứa Hạo cùng nữ nhân này ở giữa quan hệ có chút không đúng. Để nàng nghĩ đến Hứa Hạo những nữ nhân kia, không có khả năng. Ôn Cẩm Sắc còn kêu Hứa Hạo cha nuôi à, nếu là như vậy, cái kia Hứa Hạo cũng quá cầm thú. Không dám ngỗ nghịch Hứa Hạo, nàng nhu thuận kêu một tiếng: "Tỷ tỷ." Âm thanh non nớt lại êm tai. Ôn Cẩm Sắc cười đến càng vui vẻ hơn, đưa tay đem Mục Phượng Vũ bế lên. "Thật ngoan, tỷ tỷ ôm một cái." Ôn Kiêm nhìn ở trong mắt, tán dương: "Hạo ca chính là thiệt tâm, đứa nhỏ này gặp phải ngươi cũng là thật có phúc." Mấy người cùng một chỗ vừa nói vừa cười đi vào sân gôn. Một bên đi, một bên nói chuyện phiếm. "Gia Khiêm Tốn, ngươi cái này tháng ngày trôi qua rất nhàn nhã à, lại là chơi bóng lại là câu cá." Ôn Kiêm cười ha ha một tiếng, đầy mặt nhẹ nhõm: "Không, ta nha, hiện tại cũng không đúng tay công ty những sự tình kia, toàn quyền giao cho Cẩm Sắt đi giày vò. Bất quá Cẩm Sắt đứa nhỏ này cũng không có khiến ta thất vọng, đem công ty xử lý ngay ngắn rõ ràng." Hứa Hạo ánh mắt lóe lên một vẻ dị sắc. "Gia Khiêm Tốn, ngươi có thể là sinh nữ nhi tốt." Ôn Khiêm thoải mái cười to: "Ta mới sinh một cái, Hạo ca ngươi có thể là dòng dã 7 cái, đó mới là phúc khí lớn. Để người ghen tị đều ghen tị không tới." Nói xong, mấy người đã đi tới sân vận động, bắt đầu chơi bóng. Hứa Hạo đối lực lượng khống chế đã sớm tới mức lô hỏa thuần thanh. Đánh cái gôn, với hắn mà nói, muốn quá đơn giản. Chỉ thấy hắn đứng vững, vung cán cầu tựa như mọc mắt, vạch ra một cái đường vòng cùng, trực tiếp một cây vào động. Ôn Khiêm thấy cảnh này, cả kinh mắt trừng chóng đốc. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần: "Hạo ca, ngươi cái này quả thực là thần tích, quá lợi hại." Ôn Cẩm Sắt tuy nói không hiểu nhiều gôn môn đạo, có thể nhìn Hứa Hạo cái này một cây liền vào động, cũng biết chắc đặc biệt lợi hại. Hứa Hạo cười xua tay: "Vận khí tốt mà thôi, tiếp tục." Tiếp xuống Hứa Hạo ẩn giấu đi tài nghệ thật sự, biểu hiện tương đối đồng dạng. "Cùng Ôn Khiêm ngươi tới ta đi đánh mấy vòng." Ôn Khiêm cũng là khôn khéo người, nhìn ra Hứa Hạo là tại để hắn, trong lòng một trận cảm kích. Nghĩ đến người bạn này thật sự là không có phí công giao. Lúc này hắn nhớ tới đến, muốn để nữ nhi cùng Hứa Hạo tiếp xúc, rút ngắn quan hệ. Vì vậy thả xuống gậy gôn, đối Ôn Cẩm Sắt nói: "Cẩm Sắt, ta đi chuyến nhà vệ sinh, ngươi đến đánh một lát." Ôn Cẩm Sắt trợn tròn mắt. "Ba, ta sẽ không nha, ta đều không có làm sao đánh qua." 2.0 Ôn Khiêm cười nói. "Sẽ không sợ cái gì, Hạo ca đánh đến tốt như vậy, để hắn dạy ngươi." Nói xong liền tự mình đi nha. Ôn Cẩm Sắt đứng tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu, không biết nên làm sao bây giờ. Hứa Hạo cười một tiếng, đối với nàng vẫy tay. Ôn Cẩm Sắt có chút xấu hổ đi đến Hứa Hạo trước mặt. Hứa Hạo đem gậy gôn đưa cho nàng, dạy nàng đánh gôn tư thế cùng kỹ xảo. Thấy nàng nắm cán tư thế không đúng, Hứa Hạo trực tiếp đưa tay, nắm chặt tay của nàng. Bắt đầu tay nắm tay dạy học tay muốn như vậy nắm, đúng, sau đó vung cán thời điểm, chú ý phát lực vị trí đẩy về nghĩa nhìn gặp Hứa Hạo ngay tại nghiêm túc dạy nữ nhi chơi bóng. Hình ảnh thoạt nhìn hài hòa lại ấm áp. Hắn hài lòng gật đầu, yên tâm hướng nhà vệ sinh đi đến. Có nhiều chỗ hắn không thấy được, bị một đạo khác nho nhỏ thân ảnh chú ý tới. Mục Phượng Vũ trừng to mắt, bất khả tư nghị. Hứa Hạo cũng quá không bằng cầm thú. Chương 689, ngươi thật là thơm. Đừng như vậy. Hối lộ tiểu La Lị ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Chương 689, ngươi thật là thơm. Đừng như vậy. Hối lộ tiểu La Lị ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Cỏ xanh như nhân sân gôn bên trên. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến một ít hài lòng thoải mái dễ chịu. Ôn Cẩm Sắt tay cầm gậy gôn, tư thế hơi có vẻ lạnh nhạt, xem xét chính là tân thủ. Hứa Hạo đứng ở sau lưng nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, ngay tại tay nắm tay đối nàng tiến hành dạy học. Ôn Cẩm Sắt không khỏi nhớ tới trước đây cùng Hứa Hạo cùng một chỗ những cái kia thời gian. Đột nhiên, giống như là bị điện giật bên trong, nàng một cái giật mình lấy lại tinh thần. Cái này, vạn nhất phụ thân trở về nhìn thấy làm sao bây giờ? Nếu là bởi vậy liên tưởng đến bọn họ quan hệ trong đó, liền xong rồi nha. Nàng đội vàng hạ giọng, mang theo vài phần lo lắng đối Hứa Hạo nói: "Đừng như vậy, cha ta lập tức liền trở về." Hứa Hạo lại giống như là nghe không hiểu nàng, ra vẻ không biết nói: "Cái này có cái gì? Không có quan hệ, cha ngươi không phải liền là để cho ta tới dạy ngươi chơi bóng nha. Cái này dạy học quá trình bên trong, có chút thân thể tiếp xúc, rất bình thường a." Hô ra hơi nóng lại một lần đánh vào một bên. Ôn Cẩm Sắt vừa vội vừa bất đắc dĩ, quay đầu, muốn cùng Hứa Hạo thật tốt nói một chút, để hắn khiêm tốn một chút. Có thể cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Nàng vừa mới chuyển tới, liền đụng vào nhau. 993. Một cái mắt, Ôn Cẩm Sắt trong đầu trống rỗng, cả người đều bị choáng váng. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Hứa Hạo không có ý dừng lại. Ôn Cẩm Sắt cảm giác chính mình sắp điên rồi. Trong lòng vừa vội vừa thẹn. Cái này còn có thể xem như là dạy học sao? Nào có dạy như vậy a Đinh. Ôn Cẩm Sắt ngượng ngùng khó chịu, cảm xúc giá trị 678. Hứa Hạo khỏe miệng mang theo được như ý cười. Nửa ngày mới thả ra Ôn Cẩm Sắt. Ôn Cẩm Sắt liếc mắt, nhìn xem rất cho người. Hứa Hạo giống một người không có chuyện gì đồng dạng, tiếp tục tay nắm tay dạy học. Cẩm Sắt, vừa rồi động tác kia ngươi phải chú ý, nắm cán thời điểm tay lại muốn ổn một điểm. Ôn Cẩm Sắt trong lòng loạn thành một đoàn tê dại. Vì rời đi suy nghĩ, chỉ có thể ép buộc chính mình đem tất cả lực chú ý toàn bộ ném vào đến đánh gôn bên trên. Không thể không nói, Hứa Hạo mặc dù động thủ động cước, nhưng dạy lên cầu đến, tỉ mỉ lại chuyên nghiệp. Ôn Cẩm Sắt kỹ thuật dẫn bóng đang nhanh chóng tăng lên. Một hồi về sau, Ôn Khiêm đi mà quay lại. Xa xa liền thấy Hứa Hạo tay thuận đem tay dạy nữ nhi chơi bóng. Hình ảnh thoạt nhìn rất hài hòa. Xem ra nữ nhi vẫn là rất được Hạo ca thích. Rất tốt, cùng Hứa Hạo đến gần chút, đối Cẩm Sắt về sau phát triển cũng có chỗ tốt. Ôn Khiêm lộ ra nụ cười vui mừng, đi lên trước, cười nói: "Cẩm Sắt, Hạo ca như thế dụng tâm dạy ngươi, ngươi còn không cảm ơn?" Đột nhiên nghe đến phụ thân âm thanh, Ôn Cẩm Sắt dọa đến run lên, trong lòng thầm kêu không tốt. Xong, bị phụ thân nhìn thấy, nghe tới phụ thân nói chuyện nội dung, nàng lại không còn gì để nói. Được rồi, là nàng suy nghĩ nhiều. Phụ thân ước gì nàng cùng Hứa Hạo thân cận đây, không có chút nào sợ nàng xảy ra chuyện gì. Cái này cũng trách không được Ôn Khiêm. Hứa Hạo ẩn tàng quá tốt, bình thường ở trước mặt mọi người biểu hiện ra, mãi mãi đều là một bộ nho nhã hiền hòa, uy quang chính hình tượng. Quên tiền vô số đại từ thiện ra, trọng tình trọng nghĩa. Nữ nhi cùng hắn ở cùng một chỗ, để hắn cảm thấy rất yên tâm. Ôn Cẩm Sắt một nháy mắt run rẩy, tốt tại bị Hứa Hạo chặn lại, bằng không khẳng định sẽ bị Ôn Khiêm phát hiện khác thường. Hứa Hạo đúng lúc buông lòng ra Ôn Cẩm Sắt. Tốt, Cẩm Sắt, ta dạy cho ngươi đều nhớ kỹ a, cho cha ngươi phơi bày một ít. Ôn Cẩm Sắt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. 689, có thể chẳng biết tại sao, trong lòng lại không khỏi cảm giác có chút vắng vẻ. Ôn Khiêm kinh ngạc, thời gian ngắn như vậy, Hạo ca liền dạy sẽ Cẩm Sắt, vậy ta ngược lại muốn xem. Ôn Cẩm Sắt lấy lại bình tĩnh, dựa theo Hứa Hạo nói tư thế, nắm bóng tốt cán, sâu hút một khẩu khí, sau đó dùng lực đánh cầu. Đánh cầu tư thế rất tiêu chuẩn. Ôn Khiêm hai mắt tỏa sáng, nhịn không được tán thưởng. Cái này đã hoàn toàn không phải một cái tân thủ trình độ. Tiếp xuống, Ôn Cẩm Sắt liền với nhiều lần vung cán, cầu vào đậu. Ôn Khiêm người đều nhìn đã tê dần. Hắn đánh gôn cũng có thời gian không ngắn. Không nghĩ tới, vậy mà còn không có nữ nhi mới vừa học được đánh thật hay. Không khỏi đối Hứa Hạo giơ ngón tay cái lên. Hạo ca, ngươi cái này dạy quá tốt. Hứa Hạo nhưng là vung vung tay, khiêm tốn nói: "Là Cẩm Sắt đứa nhỏ này tiên phú tốt, vừa học liền biết." Đánh xong cầu phía sau, Ôn Cẩm Sắt liền đem địa phương nhường cho phụ thân cùng Hứa Hạo. Chính mình hướng về một bên đi đến, đi tới tiểu La Lệ Mục Phượng Vũ bên cạnh. Mục Phượng Vũ nhìn xem đi tới Ôn Cẩm Sắt, mắt cả mị xạ tố lộ ra cổ quái. Không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn khí chất lành lạnh, vẫn là tổng tài ngự tỷ. Tương phản cũng quá lớn. Ôn Cẩm Sắt phát giác được Mục Phượng Vũ ánh mắt khác thường, cười đùa nàng nói: "Tiểu Vũ, tỷ tỷ lợi hại a. Mới học được liền đánh đến như thế tốt." Mục Phượng Vũ con mắt hơi chuyển động, nét miệng lên một vệ cười xấu xa, góp đến Ôn Cẩm Sắc bên cạnh, cố ý hít mũi một cái, tỷ tỷ ngươi thật là thơm à, chắc không được vừa rồi hứa thúc thúc dạy ngươi thời điểm, hận không thể dán ở trên thân thể ngươi đây. Ôn Cẩm Sắc sắc mặt cứng đờ, cái này tiểu nha đầu làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói. Nàng vội vàng quay đầu nhìn hướng phụ thân bên kia, gặp hắn đang cùng Hứa Hạo nói chuyện phiếm, không có chú ý tới bên này. Hơi yên lòng một chút, nàng ngồi xổm người xuống, nhìn xem Mục Phượng Vũ, có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu Vũ, ngươi hứa thúc thúc đó là đang dạy ta chơi bóng, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung nha." Mục Phượng Vũ nghiêng đầu, nháy nháy mắt, giả vờ như dáng vẻ vô tội: "Nguyên lai là dạng này nha, có thể ta làm sao thấy được, hứa thúc thúc đang sợ." Ôn Cẩm Sắc sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đây là một cái 10 tuổi tiểu la lị lời nên nói sao? Nàng chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình: "Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ." Sau đó vươn tay, cạo cạo Mục Phượng Vũ núi ngọc tinh xảo: "Tiểu Vũ, ngươi nhìn lầm nha." Mục Phượng Vũ không dung tha, ngón tay chỉ một chút vào môi, tiếp tục nói: "Phải không? Ta còn nhìn thấy tỷ tỷ ngươi cùng hứa thúc thúc dính vào cùng nhau, chẳng lẽ đều là ta nhìn lầm?" Ôn Cẩm Sắc thần sắc bối rối, không có nghĩ tới những thứ này đều bị nha đầu này nhìn thấy. Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, không biết lời gì nên nói, cái gì không nên nói. Vạn nhất nàng tại trước mặt phụ thân nói lên những sự tình này, nên làm cái gì a? Nàng gấp đến độ sắp khóc đi ra. "Không sai, tiểu Vũ ngươi đều nhìn lầm, chúng ta không có như thế. Tiểu Vũ có muốn hay không uống trà sữa, tỷ tỷ mời ngươi uống, sự tình vừa rồi ngươi tuyệt đối không cần khắp nơi nói nha." Vì để cho cái này tiểu nha đầu không nói ra đi, nàng chỉ có thể thử đoán mua. "Tiểu hài tử nha, liên thích trà sữa những thứ này." Mục Phượng Vũ lật cái đẹp mắt xem thường. Đây là xem nàng như tiểu hài tử dỗ dành đâu. Đương nhiên, nàng sẽ không đem những sự tình này nói cho người khác biết. Dù sao nhược điểm rơi vào Hứa Hạo trong tay. Chương 690, đưa vào gan bàn tay. Ăn xong lau sạch. Nửa đêm ngủ lấy chương 690, đưa vào gan bàn tay. Ăn xong lau sạch. Nửa đêm ngủ lấy đánh xong gôn. Đã là đi tới trạm vào tối. Ôn Khiêm tràn đầy phấn khởi mời Hứa Hạo đến nhà ăn cơm. "Hạo ca, hai ngày trước vận khí ta tốt, câu đầu cá đỏ dạng. Một mực nuôi dưỡng ở trong nhà, hôm nay cùng ta trở về, cùng một chỗ nếm thử tư vị." Hứa Hạo cười nói. "Ồ, còn có loại này chuyện tốt, vậy ta cũng sẽ không khách khí a." "Ha ha ha, Hạo ca ngươi cùng ta còn khách khí cái gì, chúng ta cái này liền trở về." Ôn Khiêm sang sảng cười to. Hứa Hạo mang theo Tiểu La Lệ, đi theo Ôn già cha con cùng nhau về nhà. Vừa về đến nhà, Ôn Khiêm liền vội vàng phân phó, trong nhà người hầu đem cá đỏ dạ cầm đi xử lý. Tiếp lấy liền dẫn Hứa Hạo đi tới thư phòng. Bên trong trưng bày Hứa đỏ dịn lang đầy mắt đồ cất giữ. Có tinh xảo đồ sứ, cổ pháp thư họa, còn có một chút tạo hình độc đáo đồ cổ. Ôn Khiêm một bên mang theo Hứa Hạo đi vào trong, một bên giới thiệu nói: "Hạo ca, cái này nhưng đều là ta ở nước ngoài đãi đến đồ tốt, ta nghĩ chúng ta lão tổ tông bà bối lưu lạc tại bên ngoài quá đáng tiếc, vì đi không ít sức lực, đem chúng nó đều mang về." Hứa Hạo nhìn xem những cái kia hàng triển lãm, gật đầu tán thưởng. "Gia Khiêm Tốn a ngươi có lòng, để bọn họ trở về Cửu Châu, cũng coi là công đức một kiện." Hai người một bên thưởng thức đồ cất giữ, một bên trao đổi đối những cổ vật này kiến giải, lại ngồi xuống uống một lát trà. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lúc này, đồ ăn cũng đều lần lượt làm tốt, được bưng lên bàn. Ôn Khiêm nhiệt tình chào hỏi Hứa Hạo tiến về phòng ăn. "Hạo ca, đi, chúng ta đi nếm thử đầu kia cá đỏ dạng." Mọi người đi tới trước bàn ngồi xuống. Tiểu La Lệ cùng Ôn Cẩm Sắc ngồi tại Hứa Hạo bên cạnh. Ôn Khiêm thì ngồi xuống đối diện. Trên bàn bày đầy sắc hương vị đều đủ thức ăn. Chính giữa bàn kia cá đỏ dạ càng là tản ra mùi hương ngây mất, để người thèm nhỏ dãi. Ôn Khiêm từ trong ngăn tủ lấy ra chân tàng thật lâu hạ cửu. Đầu tiên là cho Hứa Hạo cùng chính mình cắt rót một ly. Suy nghĩ một chút, lại cho Ôn Cẩm Sắc ngược lại cũng nửa chén. Sau đó lấy ra đồ uống ngược lại cho Tiểu La Lệ. Sau đó giơ ly rượu lên. "Chúng ta cùng uống một cái." Hứa Hạo nâng chén, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Chậm chậm miệng, khen. "Hạo cửu." Ôn Khiêm rất khiêm tốn. "Hạo ca, ngươi cũng đừng khen ta. Ta rượu này nha, cùng ngươi lần trước lấy ra cái kia rượu so ra, kém xa." Hứa Hạo cười ha ha một tiếng. "Gia Khiêm Tốn, tất nhiên ngươi thích, vậy lần sau ta nhiều cầm mấy bình tới, hai anh em chúng ta chậm rãi chủ loại." Ôn Khiêm vội vàng xua tay. "Không cần không cần, Hạo ca ngươi cái kia rượu quá chân quý, làm sao có ý tứ để ngươi tốn kém." "Tới. Hạo ca, ăn cá, nếm thử cái này cá đỏ dạ hương vị thế nào." Hứa Hạo cũng không khách khí, kẹp lên một khối ức hiếp bỏ vào trong miệng. "Con cá này làm rất tốt, hương vị đủ tươi." Nói xong, hắn lại kẹp lên một khối ức hiếp, thả tới bên cạnh Tiểu La Lệ Mục Phượng Vũ trong bát. "Tiểu Vũ, ngươi cũng nếm thử." Bị Hứa Hạo khen ngợi, Ôn Kiêm trong lòng cao hứng, nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Tiếp tục nhiệt tình chào mời. "Hạo ca, mấy cái này đồ ăn cũng đều là trong nhà đầu bếp món ăn sở trường, ngươi nhiều nếm thử." Hứa Hạo cười lên tiếng. Hắn mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào khoảng cách xa hơn một chút một món ăn bên trên, chuẩn bị đi kẹp. Có thể cái kia đồ ăn khoảng cách hơi xa, ngồi với không tới, hắn đành phải đứng lên. Ôn Kiêm nhìn thấy màn này, lập tức đối nữ nhi nói: "Cẩm Sắc, không thấy được cha nuôi ngươi không tốt gấp thức ăn sao? Còn không giúp đỡ?" Ôn Cẩm Sắc nghe lời cầm lấy đũa, giúp Hứa Hạo đem đạo kia đồ ăn kẹp đến trong bát. "Cảm ơn Cẩm Sắc a." Ôn Cẩm Sắc bày tỏ không khách khí, đang chuẩn bị cũng cho Mục Phượng Vũ kẹp gọi món ăn. Nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy không thích hợp. Không cần nhìn nàng đều biết rõ là Hứa Hạo. Ôn Cẩm Sắc khẩn trương đến muốn mạng. Hứa Hạo quá làm loạn. Cái này nếu như bị nhìn thấy làm sao bây giờ? Nàng nhìn hướng Hứa Hạo, Mắt cả mỉ xạ tổ tràn đầy khẩn cầu, hy vọng hắn có thể buông tha mình. Hứa Hạo lại giống như là cố ý không thấy được. Ôn Cẩm Sắc bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cố nén, ngồi nghiêm chỉnh, lo lắng lúc nào cũng có thể bị phụ thân phát giác, không thể biểu hiện ra cái gì không đúng. Còn phải tiếp tục cho Hứa Hạo cùng Mục Phượng Vũ gấp thức ăn. Quá đau khổ, cái trán mơ hồ toát ra mồ hôi dị. 690, đột nhiên, chính buổi đầu ăn cơm Mục Phượng Vũ, dư quang phát hiện Hứa Hạo tại Ôn Cẩm Sắc trên chân động tác, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ôn Cẩm Sắc nín thở, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Sợ Mục Phượng Vũ đem việc này nói ra, vậy coi như toàn bộ xong. Tốt tại, lo lắng của nàng quá lo lắng. Mục Phượng Vũ chỉ là nhếch miệng, cũng không có đem chuyện này nói ra. Bất quá, nàng nhìn hướng Ôn Khiêm ánh mắt bên trong, lại tràn đầy thương hại. Ngươi còn đem Hứa Hạo làm minh đệ đây, để nữ nhi cùng hắn thân cận. Thật tình không biết, nữ nhi của ngươi đều sắp bị Hứa Hạo cho ăn xong lau sạch, còn bị mơ mơ màng màng. Thật đáng thương a, một bữa cơm ăn xong, đã đi qua 2 giờ. Trên bàn chén bàn lang tạ. Ôn Khiêm uống nhiều rượu, lúc này đã có chút men say, gò má phím hồng. Hắn còn duy trì thanh tỉnh, mang theo Hứa Hạo đi tới trên ghế sofa. Một bên xem TV, một bên tiên nam địa bắc nói chuyện phiếm. Hàn huyên một trận, Hứa Hạo liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy. Ra khiêm tốn, thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Hôm nay đã tạ chiêu đãi. Ôn Khiêm vội vàng đưa tay ngăn lại hắn, thân thể đều cơ cơ, nói lầm bầm. Hạo ca, muộn như vậy, còn trở về cái gì nha? Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, trong nhà gian phòng còn nhiều, cũng không phải là không có chỗ ở. Hứa Hạo ra vẻ chần chờ một chút nói. Cái này không tốt lắm đâu, có thể hay không quá phiền phức. Ôn Khiêm lớn miệng nói. Phiền phức cái gì phiền phức, cái này cũng chính là nhà của ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng một bên Ôn Cẩm Sát, phân phó nói. Cẩm Sát ta, ngươi đi cho cha nuôi ngươi tìm gian phòng, dọn dẹp một chút. Ôn Cẩm Sát khi nghe đến Hứa Hạo nguyện ý lưu lại thời điểm, trong lòng liền lộn bộ một cái, dâng lên một loại dự cảm xấu. Bất quá phụ thân đều nói như vậy, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, lên tiếng. Vừa muốn đứng dậy đi chuẩn bị, ánh mắt quét đến bên cạnh Tiểu La Lệ Mục Phượng Vũ, quay đầu hỏi thăm Hứa Hạo. Muốn hay không cho Tiểu Vũ cũng tìm gian phòng? Hứa Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không cần, nàng bị trong nhà từ bỏ, vẫn luôn không có gì cảm giác an toàn. Buổi tối đều không dám một mình ngủ. Nếu không, tối nay ngươi cùng nàng ngủ chung a, cũng tốt có cái bạn. Ôn Cẩm Sắc trong lòng vui mừng, liền vội vàng gật đầu. Nàng âm thầm vui mừng, nghĩ đến cùng Tiểu La Lệ ngủ ở cùng một chỗ lời nói, liền không cần lo lắng Hứa Hạo sẽ nửa đêm đến tìm nàng. Mục Phượng Vũ đầy mặt ưu oán, cái gì gọi là ta bị ném bỏ a? Ta rõ ràng có người nhà có tốt hay không, mà còn ta đều người 30 tuổi, làm sao còn không dám một mình ngủ? Mặc dù lòng tràn đầy lời oán giận, nàng lại không dám nói ra. Kỳ thật, Mục Phượng Vũ ít nhiều biết Hứa Hạo mục đích làm như vậy. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Ôn Cẩm Sắc, Mục Phượng Vũ lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho tốt. Quả nhiên, đến buổi tối lúc ngủ, Ôn Cẩm Sắc cùng Tiểu La Lệ Mục Phượng Vũ nằm ở trên một cái giường. Ôn Cẩm Sắc ngủ không được, chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền không tự chủ được hiện ra một buổi chiều tại sân golf bên trên tình cảnh. Còn có buổi tối lúc ăn cơm, liền tại nàng trằn trọc thời điểm, yên tĩnh trong phòng truyền đến răng rắc một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra. Ôn Cẩm Sắc giật mình, vội vàng quay đầu nhìn. Hứa Hạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Cẩm Sắc, là ta. Ôn Cẩm Sắc biểu lộ vô cùng đặc sắc, làm sao đều không nghĩ tới, Hứa Hạo thế mà lại vào lúc này đến tìm nàng. Không cần nghĩ cũng biết muốn làm cái gì. Không được a, trước không nói phụ thân đang ở trong nhà, bên cạnh còn có cái Tiểu La Lệ ở đây. Nếu như bị phát hiện, Ôn Cẩm Sắc hạ giọng nói. Hôm nay không được, Tiểu Vũ ở bên cạnh, nhiều không tốt. Hứa Hạo bày tỏ. Nàng đã ngủ, không sẽ phát hiện. Cũng không được. Ôn Cẩm Sắc vẫn là lắc đầu liên tục. Cuối cùng thực tế cầm Hứa Hạo không có biện pháp. Nếu không ta đi phòng ngươi đi. Cái này biểu lộ rõ ràng nàng là nguyện ý. Hứa Hạo nhưng là cười một tiếng. Yên tâm đi, tiểu nha đầu ngủ đến rất chết. Ngoan, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ôn Cẩm Sắc còn muốn lại tranh luận vài câu. Đất. Chương 691, làm sao? Muốn làm gì thì làm. Thất kinh chương 691, làm sao? Muốn làm gì thì làm. Thất kinh. Đinh. Ôn Cẩm Sắc thất kinh, cảm xúc giá trị 753. Đinh. Hôm sau, ngày vẫn chỉ là tảng sáng. Thần hy ánh sáng nhạt xuyên thấu qua màn cửa khe hở, dài vào trong phòng ngủ. Ôn Cẩm Sắc mơ mơ màng màng từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Nàng một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng bối rối, phụ thân luôn luôn có dậy sớm thói quen. Nếu là lúc này phụ thân đi tìm Hứa Hạo, không thấy được người, thuận đường hỏi chính mình, vậy coi như nguy rồi. Mà còn, bên cạnh còn có cái Tiểu La Lệ. Nếu là tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy một cái Hứa Hạo. Tỉnh lại. Hứa Hạo mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Gặp Ôn Cẩm Sắc cái kia hốt hoảng dáng dấp, hắn nhếch miệng lên, lộ ra một vệt cười xấu xa. Một cái ôm chầm nàng, chê bừa. Cẩm Sắc, làm sao vậy? Ôn Cẩm Sắc nhớ tới tối hôm qua từng màn, hiện tại còn sợ mất mật, người đều đã tê dần. Nàng lắp bắp hỏi nói, ngươi mau trở lại gian phòng a, cha ta hắn luôn luôn dậy sớm, nếu như bị phát hiện sẽ không tốt. Hứa Hạo không quan tâm cười nói, sợ cái gì, cha ngươi cũng sẽ không vào gian phòng của ngươi. Mặc dù là dạng này, nhưng đợi lát nữa Hứa Hạo làm sao đi ra a, nếu là phụ thân hỏi tới, chính mình lại nên giải thích thế nào? Ôn Cẩm Sắc ngữ khí cầu khẩn, ngươi liền đi về trước a, phía sau ta lại tìm thời gian bồi ngươi, có tốt hay không? Nhìn bộ dáng của nàng, Hứa Hạo cảm thấy thú vị, tiếp tục đùa nàng nói, Vậy được rồi, bất quá ta hiện tại có chút không tiện, ngươi rút một chút. Ôn Cẩm Sắc vô ý thức nhìn thoáng qua. Hứa Hạo lộ ra nụ cười hài lòng. Sau một tiếng, sắp trời hơi sáng, Hứa Hạo mới rời khỏi Ôn Cẩm Sắc phòng ngủ. Lúc này, hắn cũng không có lại ngủ tâm tư, trở về tắm rửa một cái, đổi xong y phục về sau, đi tới đình viện vườn hoa. Hài lòng thưởng thức lên hoa cỏ. Cũng không lâu lắm, Ôn Kiêm rời giường, nhìn thấy Hứa Hạo cũng đi lên, không khỏi bội phục, đánh tới chào hỏi. Hạo ca, lên như thế sớm a? Ngươi đừng quá mệt mỏi chính mình, ngươi những cái kia nữ nhi các cái nhân trung lắm vượng, cũng nên để các nàng vì ngươi chia sẻ chia sẻ. Đến chúng ta cái này niên kỷ, liền nên thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Hứa Hạo khẽ mỉm cười. Qua nhiều năm như thế quen thuộc, hai người đi đến thạch trước bàn ngồi xuống, một bên nhàn nhã uống trà, một bên tiên nam hải bắc tán gẫu. Chỉ chốc lát sau, Ôn Cẩm Sắc cũng đi lên. Nàng có chút không dám đối mặt phụ thân, sợ sự khác thường của mình bị hắn nhìn ra. Bữa sáng làm tốt, Ôn Khiêm chào hỏi đại gia ăn điểm tâm. Trên bàn ăn, Ôn Cẩm Sắc trong lòng có việc, ăn đến không quan tâm. Mỹ vị bữa sáng cũng không có khẩu vị. Bất quá, nàng hiểu lễ phép, khách nhân còn không có bên dưới bàn không thể bên dưới bàn. Cuối cùng chờ Hứa Hạo cùng Tiểu La Lệ ăn xong rồi, nàng muốn rời đi nơi thị phi này, liền đối với phụ thân nói: "Ba, ta ăn xong, công ty còn có một số việc, ta phải đi công ty." Hứa Hạo thấy thế, cũng đi theo thần đến, cùng Ôn Khiêm cáo tử. "Ra khiêm tốn, ta cũng phải trở về." Ôn Khiêm biết Hứa Hạo ngày bình thường bệ bộn nhiều việc, cũng không có làm nhiều giữ lại, khách khí nói: "Cái kia đi, Hạo ca, ngươi có rảnh rỗi liền lại đến a, lần sau nhưng phải ở thêm mấy ngày." "Nhất định, lần sau lại tới tìm ngươi ôn chuyện." Ôn Khiêm quay đầu đối Ôn Cẩm Sắc nói: "Cẩm Sắc a, ngươi đưa tiễn." Ôn Cẩm Sắc không tiện tự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. 691, tài xế lái xe, Ôn Cẩm Sắc, Hứa Hạo cùng Tiểu La Lệ Mục Phượng Vũ ngồi tại chỗ ngồi phía sau, hướng Hứa thị tập đoàn phương hướng chạy đi. Hứa Hạo ngồi tại chính giữa. Ôn Cẩm Sắc khẩn trương đến không được. Cái này nếu như bị tài xế nhìn thấy, nói cho phụ thân nên làm cái gì? Nàng lo lắng là dư thừa. Cái này tài xế, nhưng thật ra là Hứa Hạo an bài tử sĩ, chuyên môn phụ trách bảo vệ an toàn của nàng. Mà Mục Phượng Vũ lại có nhược điểm tại trên tay hắn. Hứa Hạo có thể muốn làm gì thì làm. Xe một đường chạy, tới gần Hứa thị tập đoàn thời điểm, Hứa Hạo càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ôn Cẩm Sắc đầy mặt hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Nàng muốn dây rủa, lại không có Hứa Hạo sức lực lớn, chỉ có thể mặc cho thao túng. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, một bên Tiểu La Lệ chính chớp mắt to, hiếu kỳ nhìn chằm chằm bọn họ nhìn. Ôn Cẩm Sắc xấu hổ vô cùng, chỉ có thể an ủi mình. Tiểu Nha đầu cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ, rất nhanh liền sẽ quên việc này, chỉ cần không cho tài xế biết là được rồi. Duy trì liên tục đến xe dừng ở Hứa thị tập đoàn cửa ra vào. Ôn Cẩm Sắc đang lo lắng sẽ bị tài xế phát hiện. Hồn nhiên không biết, hai người ôm ở cùng một chỗ một màn này, bị bên ngoài bốn đạo thân ảnh nhìn ở trong mắt. Đó là ba nam một nữ. Nam nhân từng cái dáng người cường tráng, trong đó một cái đặc biệt khôi ngô, bất quá bộ dáng thoạt nhìn ngu ngơ. Nữ tử tuyệt mỹ mê hồn, trong lúc giơ tay nhấc chân, lộ ra cỗ thành thục quyến rũ phong tình. Bọn họ chính là Hứa Ngạo Thiên thủ hạ tứ đại chiến tướng: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Lần trước cùng Hứa Ngạo Thiên trò chuyện về sau, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cảm thấy Hứa Ngạo Thiên là gặp cái gì không tiện xử lý phiền phức. Vừa vặn Bắc Cương bên kia thế cục ổn định, bọn họ ngày bình thường đợi cũng không có trò chuyện, liền tính toán đến tìm Hứa Ngạo Thiên hỗ trợ xử lý những cái kia phiền vãi nhỏ, thuận tiện cũng có thể buông lòng một chút. Lúc đầu bọn họ đã sớm nên tới, chỉ là đi tìm Thanh Long thời điểm, Thanh Long đang đứng ở đột phá đến thần cảnh biên giới, cho nên trở ngại mấy ngày chờ Thanh Long đột phá đến thần cảnh về sau, nghe nói mấy người thỉnh cầu, thân nhiên đáp ứng. Vì vậy mấy người tối hôm qua mới đến Thượng Hải, sợ Hứa Ngạo Thiên trách cứ hắn bọn họ tùy tiện chưa đến, cho nên cũng không có lập tức đi tìm Hứa Ngạo Thiên, tính toán trước tại Thượng Hải đi dạo một trận lại nói. Tối hôm qua nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm nay trời vừa sáng, bốn người liền đi ra dạo phố. Vừa lúc đi qua Hứa thị tập đoàn cửa ra vào, Chu Tước trên thân không tự kìm hãm được toát ra một cỗ nồng đậm sát ý, để không khí xung quanh đều phảng phất lạnh mấy phần. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ lập tức liền phát giác, lẫn nhau liếc nhau một cái, hiểu được là chuyện gì xảy ra. Liên quan tới Chu Tước sự tình, bọn họ đều biết rõ một chút. Cái này Chu Tước tên là Sở Huyên, nàng tiểu di kêu An Đầu Hạ, không sai, chính là Hứa Hạo vợ trước. Khi còn bé, tiểu di đối nàng vô cùng tốt, đặc biệt thương nàng. Về sau tiểu di ung thư qua đời, Chu Tước vì thế thương tâm một thời gian thật dài. Thẳng đến về sau, Chu Tước tiến vào bộ đội, dưới cơ duyên xảo hợp gặp Hứa Ngạo Thiên, thế mới biết một chút chân tướng sự tình. Nguyên lai, Hứa Hạo ngày bình thường biểu hiện ra bộ kia ôn tồn lễ độ, gìn giữ thê nữ bộ dạng, đều là giả vờ. Hắn đối thê nữ cũng không tốt, động một tí đánh chửi, không lưu tình chút nào. Trải qua nàng có ý điều tra, thật đúng là phát hiện Hứa Hạo vấn đề, không khỏi làm Chu Tước đối tiểu di thai chết lưu sinh hoài nghi. Tiểu di có thể hay không cũng không phải là chết tại ung thư, mà là bị Hứa Hạo cho hại chết. Cho nên nàng đối Hứa Hạo hận ý ngập trời. Đi qua Hứa thị tập đoàn, Chu Tước liền nghĩ đến Hứa Hạo, lửa giận vụt hướng bên trên bốc lên. Thanh Long thấy thế, mở miệng khuyên nhủ: "Chu Tước, ta biết ngươi cùng Hứa Hạo ở giữa ân oán, báo thù không cần nóng lòng nhất thời. Lão đại lần này gặp phải phiền phức, chính là cái này Hứa Hạo đang làm trò quỷ, chúng ta đợi nhìn thấy lão đại lại nói. Lão đại trở về thời gian dài như vậy, hẳn là có cái gì kế hoạch, vẫn là không muốn đánh rắn động cỏ cho thỏa đáng." Bạch Hổ cũng đi theo gật đầu, phụ họa nói: "Đúng vậy a, Chu Tước, ngươi cứ yên tâm đi. Cái này Hứa Hạo đắc tội lão đại, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt." Huyền Vũ càng là vô độ được nói: Chu Tước, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta hiện tại liền xông đi lên, đem đầu của hắn cho ngươi lấy xuống. Chu Tước sâu hút một khẩu khí, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại khăn. Nàng biết Thanh Long nói đúng. Hứa Ngạo Thiên cũng đem Hứa Hạo coi như cựu địch, lần này trở về chính là vì báo thù, khẳng định có hắn tính toán. Chương 692, trở về. Trốn không thoát lòng bàn tay. Nghịch tử thay đổi nghịch nữ. Chương 692, trở về. Trốn không thoát lòng bàn tay. Nghịch tử thay đổi nghịch nữ. Mấy người đang định rời đi, liền thấy một cỗ xe lái tới, cuối cùng dừng ở Hứa thị tập đoàn cửa ra vào. Trong lúc Lơ đang hướng trong xe xem xét, bọn họ nhìn thấy trong xe hai người. Mấy người đều là đương thời cường giả đứng đầu, trí nhớ hơn người. Một cái liền nhận ra người nam kia chính là Hứa Hạo, cũng nhận ra nữ nhân kia thân phận. Bọn họ trước khi đến điều tra qua Hứa Hạo, biết đây là Ôn Cẩm Sát. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà là loại này quan hệ. Càng quan trọng hơn là, bọn họ còn biết, Hứa Ngạo Thiên cùng nữ nhân này có hôn ước, là lao đại bọn họ bị hôn thê. Cái này mẹ nó. Mặc dù điều tra biết Hứa Hạo có rất nhiều nữ nhân, nhưng là không nghĩ tới, Hứa Hạo vậy mà như thế cầm thú, giữa ban ngày trên xe. Chu Tước tức giận đến toàn thân hơi phát run, trên thân khí tức rối loạn, suýt nữa liền không nhịn được muốn xuất thủ. Lấy Hứa Hạo cái này cầm thú thủ đoạn, không phải do nàng không lo lắng. Chu Tước còn không biết, Hứa Hạo cái kia mấy đứa con gái đều là nhặt được. Con tưởng rằng đều là tiểu Di An đầu hạ sinh ra. Đó cũng đều là nàng biểu muội, a nàng tuyệt không thể chịu đựng mấy cái biểu muội gặp phải Hứa Hạo độc thủ. Đinh. Sở Huyên lên cơn giận dữ, cảm xúc giá trị 888. Đinh. Ôn Cẩm Sắt bối rối không thôi, cảm xúc giá trị 789. Hứa Hạo cảm nhận được luồng sát khí này, rất bình tĩnh hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Nhân vật: Sở Huyên 653 thân phận: Chiến thần quân chiến tướng, chiến thần trở về nhân vật nữ chính mị lực 95, mắt trị số 100, lực lượng 48963, đế cảnh đỉnh phong, thể chất 39862, người bình thường 10, tinh thần 32970, người bình thường 10, hảo cảm 67. Sách, có ý tứ, cuối cùng trở về rồi sao? Hứa Hạo chậm rãi thả ra Ôn Cẩm Sát, trên mặt cười tủm tỉm, nói: "Cẩm Sát, ta đi a, lần sau đừng quên tới nhà chơi." Ôn Cẩm Sát lúc này tâm loạn như ma, chỉ là hốt hoảng lên tiếng. Hứa Hạo mang theo Mục Phượng Vũ xuống xe, nên ngang đi vào công ty. Cháu ngoại nữ tất nhiên đều trở lại Thượng Hải, cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của hắn. Nhìn xem Hứa Hạo đi vào công ty bối ảnh, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ ngồi không yên, hai người trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, nắm chắc quả đấm khanh khách rung động, hận không thể hiện tại liền xông đi lên, đem Hứa Hạo tháo thành tám khối mới giải hận. Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi: "Chết tiệt, cái này Hứa Hạo cũng dám cùng lão đại cướp nữ nhân, chán sống." Ta hiện tại liền đất thánh hắn Huyền Vũ cũng là tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng. Không sai, cái này Hứa Hạo quả thực liền không phải là người, tuy nói lão đại cùng hắn không có gì quan hệ máu mủ, có thể trên danh nghĩa còn là nhi tử của hắn. Hắn ngược lại tốt, ta đi qua đánh hắn một quyền, cần phải nện chết hắn không thể. Thanh Long lúc này cũng là đầy mặt phẫn nộ, trên trán gân xanh mơ hồ bạo khởi. Hứa Ngạo Thiên đối với bọn họ giống như thân huynh đệ đồng dạng. Trên chiến trường, nhiều lần đều là Hứa Ngạo Thiên không để ý tự thân an nguy, xuất thủ cứu mạng của bọn hắn. Bọn họ đánh trong đáy lòng đối Hứa Ngạo Thiên tôn kính. Bây giờ nhìn thấy Hứa Hạo như vậy không muốn mặt, đoạt lao đại bọn họ bị hôn thê, cái kia còn có thể nhịn được. Từng cái giận dữ không thôi. Chu Tước hít sâu mấy hơi, bình phục lại sắp mất khống chế cảm xúc. Nhìn xem mấy người xúc động bộ dạng, nàng khuyên nhủ: "Các ngươi trước tỉnh táo một chút, đừng bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Các ngươi cũng không phải không biết lão đại tính cách, nếu là đổi lại người khác dám làm như thế, sớm đã bị hắn phế đi." Hứa Hạo đoạt Ôn Cẩm Sát, đến bây giờ cũng còn không có bị trả thù, trong này khẳng định là có lão đại nguyên nhân. Chúng ta nếu là tùy tiện xuất thủ, không phải muốn xáo trộn lão đại kế hoạch sao? Mấy người nghe Chu Tước lời nói, nhìn nhau một cái, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Mắt cả Mị Xạ Tổ vẫn như cũ lộ ra đối Hứa Hạo căm hận. Lại nói Hứa Hạo, mang theo Mục Phượng Vũ một đường đi tới văn phòng. Mục Phượng Vũ ngẩng cái đầu nhỏ, chớp mắt to: "Hứa thúc thúc, người đáp ứng ta, muốn giúp ta dạy dỗ Hứa Ngạo Thiên. 692, lúc nào động thủ a? Cái này đều đi qua vài ngày." Nguyên lai, là nàng biết được đệ đệ còn tại trong bệnh viện nằm. Ba mụ cũng bởi vì chuyện này cực kỳ bi thương. Mục Phượng Vũ tức giận đến cực kỳ. Đây đều là Hứa Ngạo Thiên tạo thành, nhất định phải tìm hắn báo thù. Chính mình lại làm không được, chỉ có thể cầu đến Hứa Hạo trên thân. Hứa Hạo chậm rãi mà nói: "Vậy liền tối nay đi chiếu cố hắn đi." Mục Phượng Vũ nghe vậy mừng rỡ, lập tức nàng lại sợ Hứa Hạo đến lúc đó trì hoãn, con mắt hơi chuyển động, nghĩ đến dùng chút thủ đoạn để Hứa Hạo tâm tình vui vẻ mới được. Vì vậy nàng nhìn xem Hứa Hạo ngồi tại bàn làm việc phía trước, bắt đầu xử lý lên văn kiện, cắn môi một cái, dậm chân một cái, dứt khoát chui vào dưới đáy bàn. Hứa Hạo sững sờ, khoe miệng hơi dương lên. Tiểu nha đầu còn rất thượng đạo, hắn cũng không có tính toán nuốt lời. Thời gian đi tới trạm vào tối, Hứa Hạo xử lý xong công việc của công ty, mang theo Mục Phượng Vũ rời đi công ty, dựa theo kế hoạch đi tới Hứa Ngạo Thiên nhà mới. Phía trước cái nhà kia đã bị xui xẻo hắn nổ. Hứa Ngạo Thiên vừa vặn đi ra, không ở nhà. Hứa Hạo không có khách khí, trực tiếp sử dụng bản năng chìa khóa, mở cửa đi vào. Tùy ý ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, tựa như tại nhà mình đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Hứa Ngạo Thiên trở về. Hắn vừa đẩy cửa ra, liền thấy Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, giật nảy mình. Dưới thân thể ý thức lui về sau một bước, đầy mặt cảnh giác: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Mục Phượng Vũ rõ ràng nhìn ra Hứa Ngạo Thiên rất sợ Hứa Hạo. Tiếp xuống, sẽ chờ nhìn Hứa Hạo thế nào giáo huấn hắn. Hứa Hạo trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ngạo Thiên, ta có thể là cha ngươi, ngươi cái này hình như rất không chào đón ta a. Hứa Ngạo Thiên chau mày. Ta cũng không phải nhi tử ngươi. Đừng tại đây giả mù sa mưa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hứa Hạo niết lên chân bắt chéo, cười nói. Phong bị tâm đừng như vậy lớn, cha con chúng ta liền không thể thật tốt hàn huyên một chút sao? Hà tất cùng cái cựu nhân giống như. Hứa Ngạo Thiên căn bản không ăn Hứa Hạo một bộ này. Mắt cả mị xạ tổ tràn đầy cảnh giác cùng phiền chán, lạnh lùng nói. Hứa Hạo, giữa chúng ta không có gì tốt nói chuyện. Ngươi nếu là không có việc gì, liền mời liền a, ta chỗ này cũng không hoan nên ngươi. Hứa Hạo nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hứa Ngạo Thiên lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt, lập tức liền nghĩ phóng thích thần lực bao trùm quanh thân, tốt ứng đối Hứa Hạo có thể phát động công kích. Nhưng mà Hứa Hạo tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn, không nói hai lời, một quyền hướng về Hứa Ngạo Thiên bụng đánh tới. Tại trên nắm tay mơ hồ nhìn thấy một tầng kỳ dị kim loại sáng bóng, quanh nắm đấm xuyên thấu Hứa Ngạo Thiên mới vừa lan tràn quanh thân thần lực, rơi vào bụng hắn bên trên. A! Hứa Ngạo Thiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Một quyền này ra chỉ Hứa Hạo dị năng, uy lực kinh người. Cho dù Hứa Ngạo Thiên đã là thần cảnh hậu kỳ, cũng bị một quyền này đánh đến quá sức, chỉ cảm thấy trong bụng một trận phiên giang đảo hải, phản phất ngũ tạng lục phủ đều bị quấy ở cùng nhau. Cái trán toát ra mồ hôi dịt, thân thể hơi co lại, từng ngụm thở hổn hển. Mà liên tại Hứa Ngạo Thiên bởi vì đau đớn há miệng lúc, Hứa Hạo bắt lấy cơ hội này, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm trung thế, đem tính truyền đan, ngón tay búng một cái, tinh chuẩn không sai bay vào Hứa Ngạo Thiên trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa. Hứa Ngạo Thiên kịp phản ứng, muốn nói đi ra, đã không kịp. Hứa Ngạo Thiên vừa sợ vừa giận. Hứa Hạo, ngươi cho ta ăn cái gì? Hứa Hạo lúc này lại về tới ghế sofa. Phản phất vừa vận động thủ căn bản không phải hắn như vậy. Hắn đem một bên Mục Phượng Vũ kéo đến bên cạnh, cùng nuốt mèo con đồng dạng nuốt lên, cười nói: "Chờ một lúc ngươi liền về sầu." Chương 693, biến thân thành nữ nhân. Chân ngòi nghịch tử tử hận. Đều nắm trong tay. Chương 693, biến thân thành nữ nhân. Chân ngòi nghịch tử tử hận. Đều nắm trong tay. Nhìn thấy Hứa Hạo trên mặt trêu tức cười, Hứa Ngạo Thiên trong lòng càng bất an, cả người bị một loại âm thầm sợ hãi bao phủ. Dần dần, hắn cảm giác toàn thân bắt đầu phát nhiệt, giống như là có một đám lửa tại thân thể đốt, càng ngày càng vượng. Hứa Ngạo Thiên vội vàng điều động thần lực, muốn đi chống lại cỗ nhiệt lưu này, nhưng không quản hắn cố gắng thế nào, không dậy được bất cứ tác dụng gì. Hứa Ngạo Thiên luôn cuống, cái này đạp mã đến cùng là cái gì thuốc? Đột nhiên, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, hầu kết chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, râu chờ lông cũng rơi xuống phải bay nhanh. Ngay sau đó, tóc của hắn như kỳ tích cấp tốc dài ra, trong chớp mắt liền rũ xuống tới bả vai, nhất làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối là, trước người hắn vậy mà chậm rãi nô lên, thay đổi đến có lồi có lõm. Không một lát sau, Hứa Ngạo Thiên liền triệt triệt để biến thành một cái nữ nhân. Dung mạo của hắn không có phát sinh biến hóa, chỉ là lệch nữ tính mà thôi. Tuy nói so ra kém nữ chính loại kia cực phẩm, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng không thể so những cái kia mình tinh kém. Cảm giác khác thường tối lui, Hứa Ngạo Thiên hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình biến hóa. Không những tóc dài dài, hầu kết biến mất, trước người lồi, hắn còn cảm giác được tiểu đệ của mình cũng không có. Hứa Ngạo Thiên tâm tính nổ, làm sao sẽ dạng này? Nghĩ đến Hứa Hạo cho hắn ăn viên kia thuốc, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng cách đó không xa Hứa Hạo, trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Hứa Hạo, ngươi đối ta làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta biến trở về đi. Vừa mở miệng, vậy mà là giọng nữ. Mục Phượng Vũ nhìn đến sửng sốt một chút, tận mắt nhìn đến một đại nam nhân chuyển biến thành nữ nhân, quả thực là không hợp thói thường. Mụ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Bất quá, nghĩ đến chính mình phía trước từ 30 tuổi biến trở về tầm 10 tuổi, nàng cũng liền bình thường trở lại. Lại lần nữa nhìn hướng Hứa Hạo thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Hứa Hạo từ đâu tới nhiều như thế kỳ hoa thuốc, đem người biến thành tiểu hải, để người chuyển biến giới tính. Không biết trong tay hắn còn có cái gì càng vật cổ quái. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi vui mừng. Còn tốt Hứa Hạo cho nàng ăn là thu nhỏ thuốc. Nếu là loại này chuyển biến giới tính, Mục Phượng Vũ một cái giật mình, không rét mà run. Nghe đến Hứa Ngạo Thiên gầm thét, Hứa Hạo một mặt lạnh nhạt. Ngươi đem Mục đồng học đánh đến thảm như vậy, có người nhìn không được, để cho ta tới cho ngươi một bài học. Mục Phượng Vũ. Hứa Ngạo Thiên nghĩ đến Mục Thanh Nhiễm tỉ tỉ. Hứa Hạo búng tay một cái. Đáp đúng. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Hắn biết Mục Phượng Vũ liền tại Hứa Hạo trong tay, mà còn loại này thời điểm, Hứa Hạo cũng không có cái gì lừa gạt hắn lý do. Hắn càng nghĩ càng giận, phía trước còn rút Mục ra người đi tìm nàng. Không nghĩ tới a, nàng vậy mà để Hứa Hạo đến hại chính mình, thật sự là mắt bị mù. Trong lòng đem Mục Phượng Vũ cho hận lên, đem nét mặt của hắn nhìn ở trong mắt. Hứa Hạo khỏe mắt mang cười. Mục đích đã tới, chính là muốn bước lên Hứa Ngạo Thiên cừu hận, thuận tiện đến lúc đó thu thập cái kia nữ trang nhân vật chính. Hứa Ngạo Thiên trợn mắt tròn xoe. Hắn một mực đến tìm ta phiền phức, ta chỉ là muốn cho hắn một bài học, chẳng lẽ ta liền chỉ có thể mặc cho hắn tại trên đầu ta đi tiểu? Hứa Hạo vung vung tay, nói với ta những thứ vô dụng này, ta chỉ là thu thủ lao, hỗ trợ làm việc mà thôi. Hứa Ngạo Thiên song quyền nắm chặt, mấu chốt bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Đinh. Hứa Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Hứa Ngạo Thiên tâm tính bạo tạc, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Hứa Hạo đứng lên, một cái ôm lấy tiểu La Lệ, một bên đi tới cửa, vừa nói: "Tốt, sự tình xong xuôi, chúng ta cũng nên đi. Ngươi đem ta biến trở về đi." Hứa Ngạo Thiên không thể nào tiếp thu được chính mình biến thành một cái nữ nhân. Gặp Hứa Hạo muốn đi, chỗ nào chịu theo. Lúc này xuất thủ, sát cơ gắt gao khóa chặt Hứa Hạo, đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, mang theo 10 phần kình đạo, hướng Hứa Hạo hung hăng đánh tới. Hứa Ngô khinh thường cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Hứa Ngạo Thiên trước người, một chân quét ngang mà ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hứa Ngạo Thiên bị quét bay đi ra, đập vỡ phòng khách bàn trà. Sau đó hung hăng đâm vào trên tường, hiện ra vô số vết rạn. Toàn bộ phòng ở tựa hồ cũng đi theo run rẩy. 693, đây là Hứa Hạo thu lực, không nghĩ gây nên quan tâm kết quả. Không phải vậy cả tòa nhà lầu đều muốn bị hắn hủy. Hứa Hạo trong ngực Mục Phượng Vũ, mắt thấy một màn này, doa đến nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, Hứa Hạo cũng quá mạnh. Quả thực phi nhân loại. Hứa Ngạo Thiên đem chính mình từ trong tường chụp đi ra. Điểm này công kích đều không có để hắn thụ thương. Vẫn như cũ phẫn hận nhìn chằm chằm Hứa Hạo, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hứa Hạo cười nạo một tiếng. Đây chỉ là cái dạy dỗ mà thôi, lại như thế không biết lớn nhỏ, đừng trách ta dùng tàn khốc hơn thủ đoạn. Ngươi nếu là còn muốn biến trở về đi, liền cho ta thành thật một chút, ít chỉnh chút sao tiêu thân. Nói xong, Hứa Hạo liền ôm Mục Phượng Vũ, cũng không quay đầu lại rời đi hướng Ngạo Thiên nhà. Hứa Ngạo Thiên đứng tại chỗ, nhìn xem Hứa Hạo rời đi bối ảnh, ánh mắt lấp loé không yên. Trong lòng của hắn vừa tức vừa hận, có thể vừa nghĩ tới viên kia thuốc đem chính mình biến thành dạng này, đối Hứa Hạo thủ đoạn khác, sinh ra sâu sắc kiêng kỵ, cuối cùng vẫn là không dám đuổi theo. Một hồi lâu, Hứa Ngạo Thiên thất hồn lạc phách đi tới nhà vệ sinh, nhìn xem trong gương cái kia hơi có vẻ nữ nhân xa lạ mặt, trên thân khí tức liền không bị khống chế rối loạn. Hắn nắm đấm bóp keo kẹt rung động, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hứa Hạo, không báo thù này, ta thể không làm người. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Đúng lúc này, một trận điện thoại gọi đến tiếng chuông đột ngột vang lên. Hứa Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, cầm điện thoại lên, cụp mắt xem xét. Điện thoại gọi đến người là Bạch Hổ. Do dự một chút ấn xuống nút trả lời. Tù lớn, nói cho ngươi một tin tức tốt nha, chúng ta từ Bắc Cương quá tới thăm ngươi. Ngoài ý muốn hay không, kinh hỉ hay không? Ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Bạch Hổ sang sảng âm thanh. Ngươi nói cái gì? Hứa Ngạo Thiên giật mình. Âm thanh không tự giác nâng cao mấy phần. Không nghĩ tới bọn họ sẽ vào lúc này chạy tới. Bạch Hổ cẩn thận từng ly từng tí nói. Xin lỗi a, tù lớn, lần này chúng ta trở về, không có trước thời hạn cùng ngươi thương lượng. Nhưng chúng ta cũng là biết ngươi bên này gặp phải phiền toái, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi có chỗ khó không quản, cho nên liền đến tính toán giúp ngươi xử lý. Biết ngươi rất tức giận, cho nên chúng ta chịu đòn nhận tội tới. Ngươi tức không nhịn nổi, muốn đánh muốn mắng, đều vì ngươi xử lý. Hứa Ngạo Thiên xác thực rất sinh khí. Một phương diện, mấy cái tâm phúc cái tướng biết chính mình gặp phải phiền phức, không chút do dự chạy tới hỗ trợ. Phần tình nghĩa này rất khó được. Một phương diện khác, mới vừa ở Hứa Hạo trước mặt bị thiệt lớn, liền hắn đều đối Hứa Hạo không có cách, Bạch Hổ mấy người bọn hắn tới, lại có thể phát huy cái tác dụng gì? Vạn nhất bọn họ xúc động đi tìm Hứa Hạo phiền phức, chết như thế nào sợ là cũng không biết. Liên tại Hứa Ngạo Thiên suy nghĩ tung bay thời điểm, Bạch Hổ giọng nghi ngờ từ trong điện thoại truyền đến. Đúng rồi, tù lớn, ngươi âm thanh làm sao? Cảm giác 503 cảm giác có điểm lạ lạ. Hắn nghe được có chút hiểu lạ. Hứa Ngạo Thiên một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Chính mình hiện tại phát ra là giọng nữ. Vừa rồi vừa sốt ruột, đem cái này gốc giả quên. Hắn vội vàng háng giọng một cái, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới giống như ngày thường. Không có việc gì, chính là gần nhất cuống họng có chút không thoải mái, có thể có chút nhiễm trùng đi. Bạch Hổ nghe xong, lập tức lấy lòng nói, cuống họng không thoải mái cũng không thể kéo, ta cái này liền đi bệnh viện mua chút nhuận hồi mạnh. A, đúng, tù lớn, chúng ta đã đến ngươi cửa tiểu khu. Bên này vừa bạn có một nhà tiệm thuốc, ta cái này liền cho ngươi mua tới cho ngươi thuốc. Cái gì? Hứa Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, vốn là khó coi sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn vội vàng ngưng thần cảm ứng, thật đúng là phát giác mấy tên thủ hạ khí tức quen thuộc, đã vào tiểu khu. Hứa Ngạo Thiên luôn cuống. Nếu là bọn họ nhìn thấy chính mình hiện tại nữ nhân dáng dấp phía sau còn thế nào tại trước mặt bọn hắn cây lập vi tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện. Lập tức cũng không nói hoài tới nói thêm cái gì. Hứa Ngạo Thiên trực tiếp cúp điện thoại, vắt hết óc nghĩ đến ứng đối biện pháp. Đầu tiên là đi tới nhà vệ sinh, nhìn xem trong gương cái kia tóc dài, cầm kéo lên liền răng rắc cắt. Miễn cưỡng khôi phục mấy phần nam nhân dáng dấp, lại tìm chút vải, đem trước người nô ra bộ phận, xít sao chói buộc lại. Cuối cùng là để chính mình thoạt nhìn không có rõ ràng như vậy. Xử lý tốt tự thân khác thường phía sau, hắn mới thu thập lên phòng khách bừa bộn. Đinh linh linh. Thu thập xong tất cả, mới vừa thở dốc một hơi, liền nghe đến một trận tiếng chuông cửa. Hứa Ngạo Thiên nhấc lên tâm, sâu hút một khẩu khí, kiên trì đi ra cửa, hy vọng đừng bị bọn họ nhìn ra sơ hở. Chương 694, ngăn cản Hứa Hạo tổn thương biểu bội bọn họ. Chết như thế nào cũng không biết chương 694, ngăn cản Hứa Hạo tổn thương biểu bội bọn họ. Chết như thế nào cũng không biết. Hứa Ngạo Thiên mới vừa mở cửa ra, Bạch Hổ liền bu lại, đưa qua một bao nhuận hồ mảnh, cười đùa tí từng nói, tù lớn, đây là cho ngươi mang nhuận hồ mảnh, chúng ta lại gặp mặt, ta nhớ muốn chết ta. Nói xong, Bạch Hổ mở hai tay ra, liền muốn cho Hứa Ngạo Thiên tới một cái ôm nhiệt tình. Hứa Ngạo Thiên vội vàng đưa tay ngăn lại Bạch Hổ, ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, ra vẻ chấn định nói, bao lớn người, thế nào thế nào. Hắn cũng không dám để Bạch Hổ ôm, vạn nhất phát giác được trước người hắn không thích hợp làm sao bây giờ. Bạch Hổ nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Hứa Ngạo Thiên, nghĩ thầm lão đại đây là thế nào, bình thường cũng không dạng này a. Bạch Hổ sau lưng thanh long Huyền Vũ cùng Chu Tước mấy người nhìn thấy Hứa Ngạo Thiên trầm mặt bộ dạng, không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, trao đổi ánh mắt với nhau. Xem ra lần này lão đại là thật tức giận. Hứa Ngạo Thiên thấy thế, ép cúi họng, để thanh âm của mình nghe tới hùng hậu một chút. Các ngươi tới làm cái gì? Bạch Hổ rụt cổ một cái, yếu ớt nói: Tù lớn, chúng ta biết được có người sống đến không kiên nhẫn, dám tìm ngươi gây chuyện. Làm huynh đệ sao có thể ngồi nhìn không quản, cho nên liền định tới, giúp ngươi giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Tù lớn, chúng ta biết lần này không có cùng ngươi thương lượng liền chạy tới, là chúng ta không đúng. Ngươi cũng đừng sinh khí a, ngươi nếu là tức không nhịn nổi, đánh ta mấy lần hạ giận cũng được. Nói xong, Bạch Hổ còn bày ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng, đưa tay muốn đi Hứa Ngạo Thiên bả vai. Hứa Ngạo Thiên trong lòng căng thẳng, đẩy ra tay của hắn, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quát lớn: Ít cho ta tại chỗ này hi hi ha ha, đừng cho là ta không biết các ngươi một chút kia tiểu tâm tư. Sợ là các ngươi tại Bắc Cương chờ chán, không chịu ngồi yên chạy ra ngoài chơi à, còn tìm cớ gì nói là tới giúp ta. Bạch Hổ làm ra một bộ sùng bái bộ dáng, hai tay ôm quyền, đầy mặt định nọt. Không hổ là tù lớn, uy vũ ba khí, ta liền biết cái gì đều không thể gạt được ngài cái này hỏa nhãn kim tinh. Hứa Ngạo Thiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêng người sang, nói: Được rồi, đều đừng tại cửa ra vào đâm, vào nhà trước nói sau đi. Người cũng đã tới, cũng không thể đem bọn họ đuổi đi đi. Mấy người vào phòng phía sau, Hứa Ngạo Thiên vẫn là mặt âm trầm nói: Các ngươi hôm nay liền tại ta cái này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền cho ta ngoan ngoãn về Bắc Cương đi, nghe được không? Bạch Hổ sửng sốt một chút, mới vừa rồi bị Hứa Ngạo Thiên cái nhìn kia chừng đến, trong lòng không hiểu cảm thấy hơi khác thường. Làm sao cảm giác có chút quyến rũ câu người đâu? Vừa nghĩ đến đây, hắn một cái giật mình. Hừ hừ hừ, ta đang suy nghĩ cái gì? Ta có thể là cái thằng. Nghe đến Hứa Ngạo Thiên muốn đuổi bọn họ trở về, Bạch Hổ lập tức vẻ mặt cầu xin: Đừng a tù lớn, chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến, trên đường đi đường mệt mỏi, còn chưa kịp thật tốt hưởng thụ một chút cái này phía ngoài thế gian phồn hoa. Ngài liền cam lòng để chúng ta nhanh như vậy trở về ăn đói mặc rách à? Ngài liền xin thương xót, để chúng ta lưu thêm mấy ngày đi. Thanh Long cũng lên phía trước một bước, vẻ mặt thành thật mở miệng: Lão đại, chúng ta biết ngươi gặp phải phiền toái, ngươi nếu là có một chút không tiện xử lý sự tình, có thể giao cho chúng ta. Ta đã đột phá đến thần cảnh, có thể giúp đỡ một chút. Hứa Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn hướng Thanh Long. Thanh Long, ngươi đột phá? Hắn ngưng thần cảm thụ một cái Thanh Long khí tức, phát hiện thật đúng là, nếu là đặt ở trước đây, biết Thanh Long đột phá, hắn khẳng định sẽ rất cao hứng. Bây giờ mới từng trải qua Hứa Hạo lợi hại, liền hắn cảm ứng được Hứa Hạo trong thủ hạ đều có mấy cái thần cảnh, liền tính đột phá thần cảnh, tại Hứa Hạo trước mặt cũng không đáng chú ý. Huyền Vũ thở phì phò nói: Cái kia Hứa Hạo lại dám tìm lão đại ngươi phiền phức, còn dám cướp tẩu tử, lão đại ngươi phân phó, ta lập tức đi đem hắn một quyền đấm chết. 694, Hứa Ngạo Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: Cái gì tẩu tử? Bạch Hổ giải thích: Tù lớn, là như vậy, chúng ta bây giờ tiên lộ quá Hứa thị tập đoàn thời điểm, nhìn thấy cái kia Hứa Hạo ngồi tẩu tử, Ôn Cầm Sắt sẽ tới, hai người ôm ở cùng một chỗ thân. Hứa Ngạo Thiên bừng tỉnh, sau đó thần sắc vô cùng xoắn xuýt, không biết nên làm sao cùng bọn họ nói. Một mực không lên tiếng Chu Tức cũng lên tiếng: Ta cùng Hứa Hạo có huyết hải thâm cửu, không đem hắn giải quyết, ta không có cách nào cảm thấy an ủi tiểu di trên trời có linh thiêng. Lão đại, ngươi có cái gì nhằm vào Hứa Hạo kế hoạch? Chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó. Hứa Ngạo Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi: Cái gì nhằm vào Hứa Hạo kế hoạch? Hắn làm sao không biết có cái gì kế hoạch? Nhìn mấy người lòng đầy căm phẫn bộ dạng, Hứa Ngạo Thiên trầm mặc: Nếu là không đem sự tình cùng bọn họ nói rõ ràng, bằng bọn họ cái này tính tình, vạn nhất xúc động đi tìm Hứa Hạo phiền phức, cái kia cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Gặp Hứa Ngạo Thiên trầm mặc không nói, chúng nữ đều rất là không hiểu. Kiềm chế bầu không khí bắt đầu lan tràn. Trầm mặc thật lâu, Hứa Ngạo Thiên mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia đắng chát: Không dối gạt các ngươi, ta trở về khoảng thời gian này, một mực bị Hứa Hạo ức hiếp, ta hận không thể giết cho thống khoái, làm sao? Ta không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Mấy người cực kỳ hoảng sợ, hoài nghi lỗ thai có phải là xảy ra vấn đề. Nói đùa cái gì? Hứa Ngạo Thiên có thể là chiến thần, thân cảnh hậu kỳ kinh khủng tồn tại, tại Bắc Cương đi ngang, các nước đều không ai dám trêu chọc, làm sao có thể không phải cái kia Hứa Hạo đối thủ? Thấy bọn họ không tin, Hứa Ngạo Thiên cười khổ một cái: Liên tại các ngươi trước khi đến, Hứa Hạo mới vừa tới đi tìm ta, liền hắn một chiêu đều không có ngăn lại. Hắn giơ tay lên, ra hiệu bọn họ quần chúng sảnh một mảnh hỗn độn, bàn trà thành mảnh vụn đầy đất, bị thu nạp, ghế sofa tan ra thành từng mảnh, có mẹo. Trên vách tường hiện ra một cái hình người vết lõm, chính là Hứa Ngạo Thiên đâm vào trên tường dấu vết lưu lại. Bốn người hô hấp trì trệ, Bạch Hổ cười đùa tí từng biến mất không còn tăm tích. Huyền Vũ cũng không dám nói muốn đi đem Hứa Hạo một quyền truy bạo. Hứa Ngạo Thiên tiếp tục nói: Hứa Hạo cũng là thần cảnh, ta đến là không có đem hắn cái kia mới vừa vào thần cảnh không lâu thực lực để vào mắt, nhưng hắn có một loại vô cùng kỳ dị thân pháp, tốc độ có thể so với thuấn di, để người khó lòng phòng bị, mà còn hắn còn có một chút thủ đoạn khác, căn bản là không có cách ứng phó. Nói đến đây, hắn nghĩ tới Hứa Hạo cho hắn ăn viên kia thuốc, vậy mà có thể để cho một người chuyển biến giới tính, cái này vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Ai biết Hứa Hạo trong tay còn có bao nhiêu thủ đoạn như vậy? Hứa Ngạo Thiên nghiêm túc nhìn hướng mấy người: Cho nên các ngươi ngàn vạn chớ trêu chọc Hứa Hạo, ngày mai liền cho ta ngoan ngoãn về Bắc Cương đi. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước biết Hứa Ngạo Thiên là vì bọn họ tốt, nhưng bọn hắn không cam tâm á lão đại tại chỗ này bị Hứa Hạo ức hiếp, bọn họ lại muốn làm rụt đầu ấu quy. Nguyên bản còn tưởng rằng Hứa Hạo đắc tội Hứa Ngạo Thiên, hiện tại còn rất tốt, là Hứa Ngạo Thiên có cái gì kế hoạch. Không nghĩ tới là Hứa Ngạo Thiên một mực tại bị Hứa Hạo ức hiếp. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đột nhiên, Chu Tước ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Không, muốn trở về các ngươi trở về, ta là sẽ không trở về. Ta không thể trơ mắt nhìn xem Hứa Hạo tổn thương mấy cái biểu muội." Không chờ những người khác phản ứng, nàng dứt khoát quay người rời đi. Nhìn nàng rời đi bối ảnh, Hứa Ngạo Thiên há hốc một cánh. Muốn nói cho nàng, Hứa Hạo mấy đứa con gái đều là nhặt được, không phải nàng biểu muội. Nhưng Chu Tước đã đi xa. Chương 695, cái này cũng có thể tẩy trắng. Biểu tỷ phát điên. Đuông nghịch hết mánh khỏe chương 695, cái này cũng có thể tẩy trắng. Biểu tỷ phát điên. Đuông nghịch hết mánh khỏe Hứa Ngạo Thiên không dám đối phó Hứa Hạo, Chu Tước tính toán tự mình động thủ. Dù sao nàng sẽ không trơ mắt nhìn xem Hứa Hạo đối mấy cái biểu muội hạ thủ. Nhưng lại biết Hứa Hạo thực lực về sau, Chu Tước không có hành sự lỗ mãng, trước tìm hiểu thông tin, tính toán trước từ mấy cái biểu muội nơi này vào tay. Có thể thuyết phục các nàng rời xa Hứa Hạo là tốt nhất, cũng tiết kiệm cùng Hứa Hạo độc thủ. Ngày này tới cơ hội, hiệu trưởng Lục Hồng Loan cũng chính là thơ tình cảm, họa ý tiến sĩ đạo sư, biết Hứa Thi Tỉnh vẽ tranh lợi hại, liền mời nàng họa mấy tấm vẽ ra đến ở trường học tiến hành triển lãm. Hứa Thi Tỉnh đã tại nhà vẽ ra mấy tấm, không có linh cảm, nàng liền mang muội muội Hứa họa ý đi tới bờ sông lấy cảnh. Lúc này Hứa Thi Tỉnh đang ngồi ở bàn vẽ phía trước, huy động bút vẽ. Hứa họa ý thì là ở một bên buồn bực ngán ngẩm chơi lấy điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút nàng vẽ tranh tiến độ. Chu Tước dựa theo kế hoạch tìm tới cái này hai tỷ muội, nàng giả vờ như người qua đường, chậm rãi đi đến bờ sông, một bộ thưởng thức phong cảnh dáng dấp. Đi qua hai nữ lúc, Chu Tước lộ ra ôn hòa nụ cười, hiếu kỳ hỏi: "Hai vị muội muội, các ngươi đang làm cái gì nha?" Hứa họa ý để điện thoại xuống, ngước mắt nhìn hướng nàng, hồi đáp: "Trường học bố trí nhiệm vụ, tại chỗ này lấy cảnh vẽ tranh." Chu Tước kinh ngạc: "Các ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, đơn độc ở bên ngoài, người trong nhà cũng không sợ gặp phải nguy hiểm?" Hứa họa ý lập tức liền có chút không cao hứng. Nàng lúc đầu muốn tìm ba bà cùng một chỗ, bị tỷ tỷ ngăn lại, nói ba ba phải bận rộn công tác, không thể quấy nhiễu. Chu Tước thấy thế mừng thầm, con tưởng rằng là Hứa Hạo không quan tâm các nàng. Hứa họa ý mới không cao hứng, nàng thưa cơ hỏi: "Các ngươi còn tại đến trường nha?" Hứa họa ý tức giận nhìn nàng một cái: "Chúng ta tại đó bác, làm sao vậy?" Chu Tước vung vung tay, cười tán dương: "Thật lợi hại, như thế tuổi trẻ chính là tiến sĩ, thật ghê gớm." Hứa họa ý nụ cười trên mặt sán lạ. Chu Tước lại hỏi tiếp: "Các ngươi ở đâu đến trường nha?" "Thượng Hải Đại học." Chu Tước gật gật đầu. Thượng Hải Đại học cũng là không sai trường học, bất quá so với Đế Đô Đại học vẫn là kém chút, các ngươi có hứng thú hay không đi Đế Đô Đại học? Ta có phương pháp có thể để các ngươi đi vào. Nàng nghĩ đến tốt nhất đem hai cái này biểu muội rời Hứa Hạo bên cạnh, có thể không động võ tự nhiên là tốt nhất. Đế Đô Đại học chính là cả nước đứng đầu học phủ, bao nhiêu người chèn phá đầu còn không thể nào vào được. Nhưng đối với nàng mà nói, an bài hai người đi vào vẫn là ngừng nhẹ nhõm. Hứa Hạo ý trong lòng kinh ngạc, các nàng cũng không nhận ra, làm sao sẽ tốt bụng như vậy? Lắc đầu, nàng dứt khoát nói: "Không đi." Chu Tước buồn bực: "Tại sao vậy?" "Bởi vì ba ba tại Thượng Hải, chúng ta mới không muốn cùng ba ba tách ra." Chu Tước nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi ba ba có tốt như vậy?" Hứa họa ý lập tức kiêu ngạo: "Đó là đương nhiên, hắn là trên đời tốt nhất ba ba, không ai sánh nổi." Chu Tước cảm nhận được khó giải quyết, nhìn Hứa họa ý cái này sùng bái Hứa Hạo bộ dạng, nếu là Hứa Hạo phát rồ đối với các nàng hạ thủ, đoán chừng hai cái này nha đầu bị bán, còn lại cho Hứa Hạo đếm tiền. "Không được, tuyệt không thể để chuyện như vậy phát sinh." Vừa sốt ruột, Chu Tước buột miệng nói ra: "Hứa Hạo không phải thường thường ức hiếp các ngươi sao? Động một tí đánh chửi, các ngươi làm sao còn thích hắn?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền phát giác được nói sai. Hai nàng này còn chưa nói xuất thân phận, chính mình còn không biết các nàng ba ba là Hứa Hạo. Quả nhiên, Hứa họa ý nháy mắt cảnh giác, chất vấn: "Ngươi là ai? Làm sao biết chúng ta ba ba? Vì cái gì tiếp cận chúng ta?" Nàng đã chuẩn bị kỹ càng vận dụng Hứa Hạo giao cho nàng thuật pháp. Nếu là nữ nhân này dám mưu đồ làm loạn, liền để nàng nếm thử tu tiên giả lợi hại. Chu Tước nhìn địa bộ này, biết không nói rõ ràng, hai nữ là sẽ lại không cùng chính mình đáp lời. Vì vậy vội vàng cười giải thích: "Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Sở Huyên, là các ngươi biểu tỷ." 695, biểu tỷ. Hứa họa ý sửng sốt, Hứa Thi Tình bông xuống bút vẽ, đều kinh ngạc nhìn hướng nàng. Chu Tước nói tiếp: "Các ngươi mụ mụ an đầu hạng, là ta tiểu gì, khi còn bé ta còn ôm qua các ngươi đâu, các ngươi liền không có chút ấn tượng." Hai nữ liếc nhau một cái, thật đúng là có như vậy một chút mơ hồ ấn tượng. Bởi như vậy, liền có thể giải thích được Chu Tước vì cái gì muốn vì các nàng tốt. Biết Chu Tước không có ác ý về sau, hai nữ dần dần buông xuống đề phòng. Hứa họa ý hiếu kỳ hỏi: "Biểu tỷ, ngươi những năm này đều đi đâu rồi? Vẫn luôn chưa từng thấy ngươi." "Ta đi đầu quân." Hứa họa ý kinh ngạc: "Biểu tỷ như thế xinh đẹp, vậy mà đi tham quân, thật lợi hại." Hứa Thi Tình quan tâm hỏi: "Biểu tỷ, ngươi bây giờ trở về, là phục dịch kết thúc rồi hả?" Chu Tước lắc đầu: "Còn không có, chính là nghĩ đến về tới thăm các ngươi một chút." Sợ hai nữ lại nói tiếp hỏi tiếp, Chu Tước mau đem chủ đề hướng chính mình mục đích bên trên dẫn: "Nghe nói Hứa Hạo đối các ngươi thật không tốt, thường thường đánh chửi các ngươi, ta tính toán mang các ngươi rời đi Thượng Hải, các ngươi có hứng thú hay không cùng biểu tỷ đi?" Hứa họa ý thở phì phò nói: "Biểu tỷ, ngươi chỗ nào nghe lời đồn? Ba ba tốt nhất, làm sao có thể đánh chửi chúng ta, ngươi cũng chớ nói lung tung." Chu Tước mày nhíu lại đến sâu hơn: Đây đương nhiên là tại Bắc Cương thời điểm, Hứa Ngạo Thiên nói cho nàng biết. Về sau nàng trải qua điều tra, phát hiện đích thật là dạng này không. Nàng cũng không có hỏi Hứa Ngạo Thiên khoảng thời gian này sự tình. Nghi ngờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi đệ đệ Hứa Ngạo Thiên nói cho ta biết, tại các ngươi khi còn bé Hứa Hạo thường thường bạo lực gia đình. Hứa Hạo ý chửi ầm lên. Hứa Ngạo Thiên liền không phải là một món đồ, biểu tỷ ngươi làm sao có thể tin tưởng hắn lời nói, hắn liền là lừa gạt. Ở trong mắt nàng, Hứa Ngạo Thiên một mực rất chính phái a, làm sao tại biểu muội trong mắt liền thành tên lừa đảo. Hứa Hạo ý hừ lạnh một tiếng, nói lên Hứa Ngạo Thiên sự tích, Chu Tước một mặt một bức. Hắn thường thường tìm ba ba Hứa Hạo phiền phức, còn muốn hại chết ba ba, có một lần cố ý đem lái xe đến vách núi. Chu Tước như có điều suy nghĩ. Hứa Ngạo Thiên cùng Hứa Hạo có thủ, báo thủ cũng là bình thường. Hứa Hạo ý lại nói tiếp, Hứa Ngạo Thiên còn nói ba ba đánh tỉ muội chúng ta chủ ý, đây không phải là khôi hài sao? Đó là ba của chúng ta, làm sao có thể? Ta Chu Tước há to miệng, muốn nói chút gì đó, lại đem lời nói nuốt trở vào. Nàng muốn cũng muốn cùng hai cái này biểu muội nói lên Hứa Hạo việc này. Dù sao Hứa Hạo bên cạnh nhiều nữ nhân như vậy, liền nữ nhi nuôi đều hạ thủ, không phải do nàng không lo lắng, có thể nhìn biểu muội cái này hoàn toàn không tin bộ dáng. Nàng cảm thấy liền tính nói ra, đoán chừng cũng sẽ không tin, dứt khoát liền không nói. Hứa Hạo ý còn tại nổi nóng, nói tiếp lên hướng Ngạo Thiên phá sự, vì tiếp cận các nàng tỉ muội, đùa nghịch hết mánh khỏe, cố ý để người đến tìm các nàng phiền phức, sau đó hắn lại nhảy đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩ thu hoạch các nàng hảo cảm. Hứa Thi tình thỉnh thoảng gật đầu, còn có hắn là cái nam thông, ở trường học thao trường, trước mặt mọi người bị hồi học sinh nam, bày tỏ muội muội nói đều là thật. Chu Tước nghe đến mắt trừng trống đốc, cái này nói chính là mình trong ấn tượng cái kia hướng Ngạo Thiên sao? 2.1 không thể nói không tương xứng chút nào, chỉ có thể nói hoàn toàn không dính dáng. A thấy nàng không tin, Hứa Hạo ý nói, biểu tỷ ngươi không tin, có thể đi trên mạng tìm xem, còn có một chút video đều không có xóa bỏ. Chu Tước lắc đầu, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, nàng là đến nói phục hai nữ rời đi Hứa Hạo, có thể là ta đã từng điều tra quá, Hứa Hạo xác thực thường thường ức hiếp các ngươi, còn đánh chửi các ngươi mụ mụ. Ngươi nói trước đây, khi đó ba ba xác thực không yêu thích chúng ta, nhưng vậy cũng là ba ba cố ý giả vờ. Ba nàng vừa định nói Hứa Hạo như thế đối đãi các nàng, là vì Hứa Hạo thu được tu tiên chuyện nhận, sợ bị ác thế lực bắt các nàng tỷ muội làm văn chương. Biểu tỷ tạm thời cũng không được. Hứa Thi tỉnh tay mắt lanh lẹ, trước thời hạn ngăn chặn miệng của nàng. Tu tiên sự tình, trừ người nhà, không thể nói cho người khác biết. Chu Tước nghe vậy, tâm tình càng nặng nề. Hứa Hạo ức hiếp các nàng, làm sao còn cấp tẩy trắng đây? Nàng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chương 696, giữ gìn. Ngà bài. Uy hiếp cùng phản uy hiếp chương 696, giữ gìn. Ngà bài. Uy hiếp cùng phản uy hiếp cuối cùng vẽ xong. Lúc này, Hứa Thi tình ngạc nhiên nói một tiếng, thả ra trong tay bút vẽ. Chu Tước hoàn hồn. Nàng đứng tại đối diện, còn không có lo lắng nhìn Hứa Thi tình vẽ thứ gì, lúc này hiếu kỳ nhìn sang. Cái này xem xét, lập tức kinh sợ. Chỉ thấy Hứa Thi tình họa chính là một bộ nước sông cầu. Phản phất có loại ma lực đồng đạo, để nàng không khỏi đắm chìm trong đó. Nàng phảng phất nhìn thấy sau cơn mưa bầu trời, dày đặc mây đen dần dần tiêu tán, ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi đại địa. Ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới, thải hà cùng bị trời cùng một chỗ tại trên không bay lượn. Xa xa nhìn lại, nước sông tựa hồ cùng bầu trời nối liền với nhau, như mộng như ảo. Đến ta nâng chữ. Hứa Hạo ý âm thanh vang lên. Chu Tước nhìn, gặp Hứa Hạo ý cầm lên bút, hướng họa với tới. Nàng căng thẳng trong lòng, nghĩ đến như thế tốt họa, nói cái gì chứ á bạn nhất hủy bức họa này, nhưng làm sao bây giờ? Nàng muốn ngăn cản, có thể đã không kịp. Chỉ thấy Hứa Hạo ý tại cái kia họa phía dưới, vung bút viết. Lạc Hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Chu Tước lại một lần nữa bị kinh hãi đến, sững sờ nhìn xem cái kia thiết họa ngân câu chữ, đồng dạng ẩn chứa một loại ý cảnh, cùng bức họa này rất xứng đôi. Viết quá tốt, thơ tình cảm họa đến thật tốt, họa ý chữ so những cái kia nhà thư pháp đều muốn lợi hại. Nghe đến khích lệ, Hứa Thi Tình không hay cùng Hứa Họa ý tâm tình vui vẻ. Hứa Thi Tình cười nói, đều là ba ba dạy tốt, so với ba ba chữ họa, chúng ta còn kém xa lắm đây. Chu Tước sửng sốt, không thể tin. Cái gì? Ngươi nói những này là Hứa Hạo dạy các ngươi? Hứa Thi Tình nghiêng đầu một chút, nghi ngờ hỏi, có vấn đề gì sao? Chu Tước dùng sức lắc lắc đầu. Hứa Hạo đem như thế tốt kỹ nghệ dạy cho các nàng, khó trách hai nữ như thế giữ gìn hắn. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai? Hứa Hạo đối với các nàng kỳ thật rất tốt, có thể nàng lại lắc đầu. Tiểu Di chết sẽ không có giả. Hứa Hạo cùng Ôn Cầm sát thân mật, cũng là chính mình tận mắt thấy. Sâu hút một khẩu khí, Chu Tước chưa từ bỏ ý định, hỏi lần nữa, các ngươi liền một điểm không hận Hứa Hạo? Dù sao nếu không phải Hứa Hạo cái kia thái độ, các ngươi mụ mụ có thể sẽ không ung thư chuyển biến xấu đến trình độ kia qua đời. Hứa Hạo ý lắc đầu. Ba ba là làm như vậy có nguyên nhân, nếu như không phải ba ba bảo vệ, thì mọi chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Ba ba là vì bảo vệ các nàng. Các nàng có lý do gì trách cứ đâu? Chu Tước triệt để chết lặng. Hai nữ cái này thái độ, nàng cũng không có biện pháp. Không biết Hứa Hạo cho các nàng đổ cái gì thuốc mê. Hoàn thành nhiệm vụ, Hứa Thi Tình, Hứa Hạo ý thu thập xong đồ vật, chuẩn bị trở về nhà. Hứa Hạo ý nhìn hướng Chu Tước, cười mời. Biểu tỷ, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi, các tỷ tỷ không sai biệt lắm cũng đều trở về. Vừa vặn cùng một chỗ ăn bữa tối, các nàng cũng đều rất lâu không gặp ngươi. Chu Tước ngượng ngùng cười một tiếng. Hai nữ Chu Tước tại tham gia quân ngũ, nghĩ đến lần này nàng trở về, nói không chừng là có cái gì nhiệm vụ trong người, liền cũng không có cưỡng cầu. Vậy được rồi, biểu tỷ, đến lúc đó nhất định muốn trở về nhà.
Chu Tước cười đáp lại. Sau đó, ba người lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc. Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý liền hướng Chu Tước phất phất tay, cáo từ rời đi. Chu Tước lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua các nàng rời đi bối ảnh, ánh mắt phức tạp. Quyết định thật tốt điều tra một cái Hứa Hạo cùng mấy cái biểu đội quan hệ. Trải qua một phen điều tra, Chu Tước phát hiện không ít chuyện. Nguyên lai tại 2 năm rưỡi phía trước, Hứa Hạo đối cái này mấy đứa con gái thái độ còn rất lạnh nhạt. Về sau không biết sao, liền bắt đầu gấp đôi đối với các nàng tốt. Khẳng định là cái kia thời gian xảy ra vấn đề. Nàng còn phát hiện Hứa Họa Ý nói sự kiện kia là thật. Hứa Ngạo Thiên ở trường học thao trường làm chuyện này, lúc ấy chấn động một thời. Nếu không phải Hứa Hạo xuất thủ trấn áp, đoán chừng đã sớm truyền đi dư luận xôn xao. Tuy nói Chu Tước không rõ ràng là nguyên nhân gì đưa đến, nhưng liền hướng về phía việc này, nàng đối Hứa Ngạo Thiên ấn tượng rất xuống ngàn trượng. Thuyết phục mấy cái biểu muội rời xa Hứa Hạo kế hoạch ngâm nước nóng, Hứa Thi Tình, Hứa Họa Ý đều không thuyết phục được. Chớ đừng nói chi là tại Thượng Hải còn có công việc mấy người khác, chỉ có thể đi tìm Hứa Hạo ngả bài. Vào lúc ban đêm Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý về đến nhà, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, chính vui vẻ ăn cơm. Hứa Họa Ý nói đi biểu tỷ Sở Huyên sự tình, hai cái muội muội có thể nhớ không rõ lắm, chúng nữ đều còn biết cái kia biểu tỷ. Khi còn bé thường thường tới nhà chơi, bất quá chẳng biết lúc nào lên, liền không có làm sao thấy qua. Hứa Tình Tuyết hiếu kỳ hỏi: 696, thật nha. Vậy các ngươi làm sao không có gọi nàng trở về? Chúng ta đã lâu lắm không gặp nàng. Hứa Họa Ý bĩu môi nói: Làm sao không có kêu a? Ta cùng tỷ tỷ đều mời nàng, nàng nói có chuyện phải bận rộn, đến qua một thời gian ngắn mới có thể tới. Một đêm trôi qua sáng sớm ngày thứ hai, tại Hứa Hạo tiến về công ty một đầu vắng vẻ đoạn đường, Chu Tước hiện thân, cản lại Hứa Hạo xe. Xe chậm rãi dừng lại. Chu Tước cất bước hướng xe đi tới. Nàng dáng người thướt tha, vóc người đẹp phải làm cho người mắt long long. Khí chất thành thục quyến rũ bên trong, lại mang để người không dám đến gần khí chàng. Trong xe hồng sắc vi cảnh rất lên. Nàng có thể cảm giác được, người trước mắt là đế cảnh, mà chính mình mới bất quá hoàn cảnh. Nhưng nàng lại không sợ chút nào. Xem như Hứa Hạo tiếp thân bảo tiêu, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Dựa vào thường xuyên cùng Hứa Hạo cùng một chỗ tu tiên, tu tiên tiến độ tại một đám trong nữ nhân là nhanh nhất. Bằng vào thực lực của nàng, lại thêm tu luyện thuật pháp phụ trợ, muốn đối phó người trước mắt cũng không phải việc khó. Hồng Sắc Vi lúc này liền muốn đẩy cửa xe ra, đi xuống giải quyết Chu Tước. Hứa Hạo lại đưa tay cản lại nàng. "Vẫn là ta tới đi." Hồng Sắc Vi sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra. Hứa Hạo là không muốn để cho nàng bại lộ tu tiên sự tình. Dù sao một khi thể hiện ra tu tiên, liền nhất định phải triệt để đem người cho xử lý, không thể bộc lộ ra đi. Hiển nhiên, Hứa Hạo không có muốn giết Chu Tước tính toán. Nhìn xem Chu Tước huynh quốc huynh thành bộ dạng, Hồng Sắc Vi cũng là hiểu được. Sau khi xuống xe, là Hứa Hạo mở cửa xe. Hứa Hạo thả xuống trong ngực tiểu La Lệ, không nhanh không chậm xuống xe, nhìn hướng Chu Tước, ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn ngăn xe của ta?" Chu Tước cười lạnh một tiếng: "Hứa Hạo, ngươi không nhớ ta sao? Ngươi là..." Chu Tước hô ra một khẩu khí: "Cũng là, gần tới 20 mấy năm, ngươi không nhớ rõ ta rất bình thường." "Không nhớ rõ ta, cái kia tổng nhớ tới tiểu di ta a, bị ngươi hại chết thế tử." Hứa Hạo một bộ bừng tỉnh bộ dạng: "Ngươi là cái kia cháu ngoại nữ, rất lâu không gặp ngươi, những năm này ngươi đều đi đâu rồi?" "Trở về liền tốt, về sau tiểu di phụ bảo kê ngươi, có chuyện gì cứ việc cùng tiểu di phụ nói." Chu Tước xì một tiếng kinh miệt, đầy mặt chán ghét: "Ta mới không có ngươi dạng này tiểu di phụ, hại chết tiểu di ta, ta không đội trời chung với ngươi." Hứa Hạo một mặt vô tội: "Ngươi đây là ý gì? 543 ngươi tiểu di là chết tại ung thư, ta cũng rất đau lòng, làm sao có thể là ta hại chết?" Chu Tước cười lạnh liên tục: "Ngươi mỗi ngày bạo lực gia đình nàng, liền xem như mắc ung thư, đó cũng là ngươi cho nàng khí đi ra. Mà còn, ung thư cũng chỉ là ngươi nói mà thôi, ai biết chân tướng đến cùng là cái gì? Nói không chừng chính là ngươi vì thoát khỏi nàng, đem nàng hại chết, lại biên cái lý do." Dừng một chút, Chu Tước tiếp tục nói: "Được rồi, thù này ta không sớm thì muộn sẽ tìm ngươi báo. Hiện tại ta tới tìm ngươi, là muốn để ngươi rời xa ta mấy cái kia biểu muội, ta không cho phép ngươi để ý các nàng." Hứa Ngô kinh ngạc: "Ngươi muốn để ta rời xa nữ nhi của ta? Các nàng đều là ta nhìn xem lớn lên, làm sao sẽ có loại kia tâm tư?" Chu Tước hừ lạnh một tiếng: "Cái kia hai ngày trước, tại Ôn Cẩm Sắt trên xe, cùng một chỗ chính là người nào? Ngươi đây đều hạ thủ được, còn có cái gì là ngươi không làm được?" Hứa Hạo lại lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Chúng ta là chân ái, không phải là như ngươi nghĩ." Chu Tước khinh thường: "Phải không? Là chân ái, vậy ta cái này liền đi cùng Ôn Cẩm Sắt phụ thân nói một tiếng. Nhìn hắn chi không ủng hộ các ngươi cái này cái gọi là chân ái, ta ngược lại muốn xem ngươi đến lúc đó kết thúc như thế nào." Hứa Hạo không quan trọng cười nói: "Mặc dù chúng ta chân ái, có thể ngươi nếu là nói cho nàng phụ thân rồi, khẳng định sẽ để cho nàng khó chịu. Để nàng thương tâm ta sẽ rất sinh khí. Cho nên, ta chỉ có thể đi tìm cùng ngươi đồng thời đi Thượng Hải mấy người kia chút giận. Có lẽ ngươi không biết, Thượng Hải là địa bàn của ta, ai cũng trốn không thoát tầm mắt của ta." Toàn thân phát run, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Hứa Hạo vậy mà như thế vô sỉ. Chính mình nghĩ uy hiếp hắn thỏa hiệp, không nghĩ tới lại bị hắn cầm thanh long, bạch hổ, huyền vũ mấy người phản uy hiếp chính mình. Chương 697, giáo dục. Ám muội, nhục nhã. Lão đại ngươi thật là thơm. Chu Tước ánh mắt căm hận. Chương 697, giáo dục. Ám muội, nhục nhã. Lão đại ngươi thật là thơm. Chu Tước ánh mắt căm hận. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Hứa Hạo, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi hèn hạ." Hứa Hạo nụ cười vẫn như cũ. cái này có thể đều là theo ngươi học. Chu Tước ánh mắt lập lòe, nàng tính toán thử xem Hứa Hạo sâu cạn. Mặc dù nghe Hứa Ngạo Thiên nói Hứa Hạo rất mạnh, nhưng nàng cuối cùng không có thấy tận mắt. Hứa Hạo đem công ty phát triển đến vạn ước quy mô không tốn thời gian ở giữa sao? Hứa Hoài Ý, Hứa Thi Tình nói các nàng đều thư pháp cùng hội họa so với Hứa Hạo đến kém xa, chiếm cứ đại lượng thời gian, thế mà còn đem thực lực tăng lên tới thần cảnh. Chu Tước đối với chuyện này là bày tỏ hoài nghi, mà nếu là nàng đem Hứa Hạo trấn áp, tất cả đều dễ nói chuyện. Lúc này không do dự nữa, nàng thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đi tới Hứa Hạo trước mắt, nâng lên nắm đấm, mang theo một cơn gió lớn, hướng về Hứa Hạo mặt đập tới. Nắm đấm càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đánh trúng Hứa Hạo. Lại tại lúc này, Hứa Hạo không chút hoang mang vươn tay, đem tay của nàng bắt được. Chu Tước trong lòng cảm giác nặng nề, thăm dò có kết quả rồi. Hứa Hạo thật đạt tới thần cảnh, nàng muốn tránh thoát Hứa Hạo gò bó, làm thế nào cũng không tránh thoát được. Chu Tước một cái tay khác cũng nắm tay, hướng Hứa Hạo đánh tới, kết quả lại rơi xuống Hứa Hạo trong tay. Chu Tước vừa tức vừa gấp, dứt khoát giơ chân lên, hung hăng đá hướng Hứa Hạo yếu hại. Hứa Hạo chỉ là hơi một bên thân, một tay nắm lấy hai tay của nàng, một cái tay khác thuận thế ôm lấy nàng duỗi đến chân. Hai người tư thế mười phần ám muội. Chu Tước vừa thẹn lại giận, cả giận nói: "Hứa Hạo, ngươi thả ra ta." Hứa Hạo cười tủm tỉm là nhìn xem nàng: "Tiểu Huyên Huyên, vậy mà động thủ với ta, không giáo dục ngươi một cái còn không biết đạo tôn thấp hèn." Chu Tước trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, nàng chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, Hứa Hạo liền động thủ, đem nàng ấn vào ven đường rào chắn bên trên. Trên tay thoáng dùng sức, khống chế lại hai tay của nàng, đồng thời thả ra thần lực, đem Chu Tước áp chế, 630 để nàng không thể động đậy. Sau đó, Hứa Hạo lại vươn tay, ba một cái, đánh vào Chu Tước kích cốc bên trên. Chu Tước lập tức sửng sốt, sắc mặt chậm rãi biến đỏ, lan tràn đến cái cổ. Có xấu hổ, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Nàng đều đã hơn 30 tuổi, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có người đánh qua nàng nơi đó. Đánh vào đau đớn trên người còn có thể chịu đựng, nàng tiếp thụ không được loại này xấu hổ. Hứa Hạo, ngươi dám đánh ta, ta không để yên cho ngươi. Hạo không để ý tới, động tác trên tay không ngừng, một cái biết sai hay chưa? Chu Tước chửi ầm lên. Hứa Hạo ngươi cái vương bát đản, ta muốn giết ngươi. Hứa Hạo đánh đến càng dùng sức chút, không nhận sai, còn dám mắng ta, vậy ta liền đánh tới ngươi nhận sai mới thôi. Ta còn không tin trị không được ngươi. Chu Tước tiếp tục mắng lấy. Đột nhiên, nàng cảm ứng được nơi xa có xe lái tới, căng thẳng trong lòng. Nếu là nàng bộ dạng này bị người nhìn thấy, cái kia cũng quá xấu hổ. Vội vàng ngậm mồm. Nàng còn tưởng rằng Hứa Hạo sẽ chú trọng thanh danh, không tại đánh nàng. Nàng sai. Hứa Hạo căn bản không có ý dừng lại. Chu Tước có chút kinh hoàng. Hứa Hạo ngươi dừng tay, không nghe thấy có xe đi qua sao? Hứa Hạo ra vẻ nghi hoặc. Đi qua nhìn thấy thì sao? Trường bối dạy dỗ văn bối, thiên kinh địa nghĩa. Chu Tước đều sắp bị giận điên lên. Ngươi liền không sợ bị người nhìn đến, đem việc này truyền đi, ngươi thân bại danh liệt sao? Hứa Hạo chẳng hề để ý truyền đi thì sao? Ta đây là tại giáo dục hậu bối, không thẹn với lương tâm. Nói là nói như vậy. Hứa Hạo lại lặng lẽ mở pháp ngoại cuồng độ năng lực, đem xe cùng mấy người đều đưa vào phạm vi bên trong, bảo đảm đi qua xe sẽ xem nhẹ bên này tình huống. Chu Tước vừa tức vừa gấp, cái này Hứa Hạo thật ngốc dạng ngốc. Bọn họ bộ dáng như hiện tại, liền tính không có làm cái gì, người khác nhìn thấy cũng sẽ không tin tưởng. A nghĩ đến chính mình bị Hứa Hạo đánh đòn video phát không đến trên mạng, dẫn phát toàn vong quan tâm, nàng muốn tự tử đều có. Lúc này, xe đã càng ngày càng gần. Chu Tước khẩn trương đến nín thở, không dám thở mạnh, để nàng lỏng một khẩu khí chính là. Xe gào thét mà qua, cũng không có dừng lại. Không nên a, các nàng liền tại bên đường, như thế dễ thấy vị trí, làm sao sẽ không nhìn thấy đâu. Lần này là vận khí tốt, nhưng lần sau đâu? Chu Tước phẫn nộ hướng về phía Hứa Hạo quát. Hứa Hạo ngươi. Hứa Hạo đánh gãy nàng, bàn tay không ngừng. Biết sai hay chưa? Ngươi không nhận sai, ta vẫn đánh xuống. Chu Tước cắn chặt hàm răng. Nàng lớn như vậy liền không có phục quá thua. Chớ đừng nói chi là hướng Hứa Hạo cửu nhân này nhận sai. Dần dần, đến đi làm giờ cao điểm. Trên đường xe càng ngày càng nhiều. Một chiếc tiếp một chiếc theo bên cạnh một bên chạy qua. Chu Tước sợ mất mật. Sợ sau một khắc bọn họ liền sẽ bị phát hiện. Cuối cùng, nàng thỏa hiệp, khuất nhục mở miệng. Ta sai rồi, ngươi thả ra ta đi. Hứa Hạo miệng hơi cười, cũng không có thả ra nàng ý tứ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chu Tước biệt khuất không được. Hứa Hạo bàn tay lại lần nữa rơi xuống. Nàng quan tâm, nghĩ đến đều đã nhận sai, kêu một tiếng lại có cái gì? Nàng dùng hành động chứng minh danh giới cuối cùng chính là dùng để bị đánh vỡ. Ta biết sai rồi. Hứa Hạo, ngươi đạp mã vung ra cho ta Chu Tước. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Nguyên lai là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đội vã chạy đến. 10 phút đồng hồ phía trước mấy cái huynh đệ thật vất vả từ Bắc Cương chạy đến. Hứa Ngạo Tiên cũng không tốt lập tức đem bọn họ đuổi đi về. Chương 697 2 chương 697, vì vậy, mang theo ba người tại Thượng Hải thật tốt chơi một ngày. Một ngày trôi qua, Hứa Ngạo Tiên bắt đầu đuổi người. Mấy người lưu lại cũng là đưa đồ ăn, để bọn họ rời đi, là vì bọn họ tốt. Hứa Ngạo Tiên đối mấy người nói, chơi cũng chơi chán, các ngươi có thể lăn. Thanh Long vẻ mặt thành thật. Lão đại, ngươi liền để chúng ta ở lại đây đi, huynh đệ chúng ta từ trước đến nay đều là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Có cái gì phiền phức, chúng ta cùng nhau đối mặt, sao có thể vứt xuống ngươi một người. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cũng tại một bên gật đầu không ngừng. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta cũng lưu lại ra phần lực. Hứa Ngạo Thiên nhíu mày, các ngươi lưu lại tới làm cái gì? Hiện tại tình huống này, các ngươi tại cái này ngược lại sẽ liên lụy ta. Các ngươi cút về, chính là đang giúp ta lớn nhất bận rộn, tốt ít lại ngại. Thanh Long mấy người mặc dù đủ kiểu không muốn, nhưng cũng đều biết lão đại một khi quyết định sự tình, rất khó thay đổi, liền không nói thêm gì nữa. Thanh Long đột nhiên mở miệng, "Già lớn, tất nhiên cái kia Hứa Hạo quá mạnh, lão đại ngươi không ngại tránh né mũi nhọn. Tục ngữ nói thật hay, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ ước hiếp thanh niên nghèo. Lão đại ngươi thiên phú yêu nghiệt, không bao lâu nữa, nhất định có thể đột phá thần cảnh. Đến lúc đó lại tìm Hứa Hạo báo thù cũng không muộn." Hứa Ngạo Thiên không nhịn được phất phắt tay, được rồi, ta biết muốn làm cái gì, các ngươi có thể lăn, đừng tại đây lề mề chậm chạp." Kỳ thật hắn lại làm sao chưa từng nghĩ như vậy, chỉ là hắn thực sự là sợ mấy cái tỷ tỷ sẽ gặp phải Hứa Hạo độc thủ. Chờ cái 1-2 năm trở lại, các tỷ tỷ đều đã đầu nhập Hứa Hạo ôm ấp, cái kia còn có ý nghĩa gì? Bây giờ Ngũ tỷ Hứa Phi Yên đã luôn hãm, hắn không thể trơ mắt nhìn xem còn lại các tỷ tỷ cũng đi đến con đường này. Liên tại Hứa Ngạo Thiên nghĩ đến những này bực mình sự tình thời điểm, Bạch Hổ một cái bước xa xông lên trước, lập tức liền ôm lấy hắn. "Lão đại, chúng ta sẽ nghĩ ngươi." Hứa Ngạo Thiên thân thể cứng đờ. Hai ngày này hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, phòng ngừa cùng mấy cái huynh đệ có thân thể tiếp xúc, liền sợ bị bọn họ phát hiện nữ nhi của mình thân bí mật, không nghĩ tới bị Bạch Hổ cho đánh lén. Bạch Hổ ôm Hứa Ngạo Thiên, cái mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, buột miệng nói ra: "Lão đại, ngươi thật là thơm a." Vừa chưa vội vàng vận khí dùng sức, đem Bạch Hổ trấn khai. "Mau mau cút." Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người mang không muốn, cẩn thận mỗi bước đi rời đi Hứa Ngạo Thiên nhà. Đi ra một khoảng cách phía sau, Bạch Hổ nhịn không được mở miệng trước, hắn gãi đầu một cái nói: "Các ngươi có không có cảm giác lão đại là lạ?" Huyền Vũ muộn thanh muộn khí trả lời: "Ta cảm giác lão đại cùng ta bọn họ lạnh nhạt, không giống lấy trước như vậy thân cận. Chúng ta khoảng cách hơi gần một chút, hắn đều sẽ tận lực rời xa." Thanh Long vô vô vai của bọn hắn bảng: "Các ngươi đừng nghĩ nhiều, lão đại vẫn là cái kia lão đại, chúng ta cứu mạng lão đại. Tình nghĩa là sẽ không thay đổi, có thể chính là lão đại gần nhất phiền lòng có nhiều việc, tâm tình không tốt lắm đâu." Bạch Hổ đội vàng nói: "Ta không phải ý tứ kia, ta đối lão đại tình nghĩa thiên địa trừ dám, nguyện ý là lão đại lên núi đao bên dưới biển lửa. Chỉ là cảm giác lão đại có nhiều chỗ không thích hợp mà thôi. Vừa rồi ta ôm lão đại thời điểm, các ngươi đoán làm gì? Người được một cô nữ nhân hương khí từ lão đại trên thân phát ra." Thanh Long nhíu môi: "Ngươi sợ là muốn nữ nhân muốn điên rồi. Lão đại trên thân làm sao có thể có cái gì mùi thơm của nữ nhân, có cũng là tại những nữ nhân khác trên thân nhiễm." Huyền Vũ phụ hòa nói: "Lão đại có thể là thuần gia môn nhi, ở đâu ra cái gì mùi thơm của nữ nhân, ngươi nghe sai." Gặp hai người đều không tin chính mình, Bạch Hổ cũng chẳng thèm cùng bọn họ tốn nhiều nước miếng. Đột nhiên nhớ tới Chu Tước, hắn cau mày: "Đúng rồi, một ngày đều không gặp Chu Tước người, nàng đi đâu? Chúng ta muốn về Bắc Cương, dù sao cũng phải kêu lên nàng." Thanh Long một mặt nghiêm túc: "Ta đến tra một chút, Chu Tước cùng Hứa Hạo đây chính là có thủ, nàng nếu là nhất thời xúc động đi tìm Hứa Hạo liền phiền toái." Nói xong, hắn liền lấy điện thoại ra, đổ bộ nội bộ bọn họ trang web. Tại trang web này bên trên, có thể tra đến rất nhiều tra không được thông tin. Chiến thần quân đoàn tài khoản đều là đồng bộ, có thể nhìn thấy lẫn nhau lục soát nội dung. Làm Thanh Long nhìn thấy ngày hôm qua Chu Tước tại trang web bên trên kiểm tra rất nhiều Hứa Hạo thông tin về sau, sắc mặt đại biến. Gặp Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đều khẩn trương nhìn hướng nàng: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Thanh Long sốt ruột nói: "Chu Tước rất có thể đi tìm Hứa Hạo." "Cái gì?" Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cũng đều đổi sắc mặt. Huyền Vũ thần sắc sốt ruột: "Lão đại đều nói Hứa Hạo có thể là thần cảnh, Chu Tước đi tìm hắn để gây sự, đây không phải là đi chịu chết sao?" Bạch Hổ cũng gấp: "Chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm tới nàng, ngăn cản nàng làm chuyện điên rồ." Thanh Long nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, động dùng chính mình thần cảnh cảm giác, đi truy tìm Chu Tước khí tức. Một lát sau, Thanh Long đột nhiên mở to mắt: "Tìm tới." Lúc này hướng về cảm ứng được khí tức chạy như bay. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ không dám trì hoãn, đi theo sát. Mấy người một đường lao nhanh, cuối cùng chạy tới Chu Tước vị trí, cũng liền xuất hiện nhìn thấy Chu Tước đang bị Hứa Hạo khi dễ một màn. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người con mắt đỏ lên, giận dữ không thôi. Chu Tước vốn là Bắc Cương quân khu số lượng không nhiều nữ nhân, hơn nữa còn dài đến Khuynh Quốc Khuynh Thành, chính là trong quân nhất chi hoa, là vô số binh sĩ nữ thần trong ngộng. Bọn họ cũng là nam nhân, muốn nói đối Chu Tước không ý nghĩ gì, đó là không có khả năng. Nhìn nàng bị Hứa Hạo làm nhục như vậy, làm sao có thể phải nhịn xuống. Chương 698, ta sai rồi. Khuất phục, chính là thiếu dạy dỗ. Chương 698, ta sai rồi. Khuất phục, chính là thiếu dạy dỗ. Thứ 698 chương, ta sai rồi. Khuất phục, chính là thiếu dạy dỗ. Gặp Chu Tước bị làm nhục như vậy, Thanh Long cái kia còn nhịn được, xuất thủ trước. Chỉ thấy hắn trong chớp mắt liền xuất hiện tại Hứa Hạo trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, mang theo một trận tật phong, thổi đến xung quanh lá cây vàng xào xạc. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây dao găm. Hắn mang lập lòe. Đây là binh đoàn quân công tỉ mỉ chế tạo, so bình thường binh khí sắc bén rất nhiều. Dao găm bên trên bao trùm thần lực, uy lực càng tăng lên gấp bội. Nghe Hứa Ngạo Thiên nói Hứa Hạo rất mạnh, cho nên Thanh Long vừa ra tay, chính là hắn một kích mạnh nhất. Nhưng mà, Hứa Hạo chỉ là giơ chân lên, phát sau mà đến trước, rơi vào Thanh Long trên thân. Thanh Long chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn hải đảo lực lượng đánh tới, cả người hắn không bị khống chế hướng về sau bay đi. Oanh một tiếng, tại trong rừng cây nện ra một cái hố to, nâng lên một mảnh bụi đất. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ thấy thế trừng lớn hai mắt, liếc mắt nhìn nhau về sau, đều vô cùng e dè, không dám tùy tiện tiến lên. vội vàng chạy đến trong hố đem thanh long nâng đỡ. Thanh long che lấy phần bụng, giống như lao xoắn. Tốt tại địa phương khác không có gì đáng ngại. Hắn trong lòng kinh hãi, có thể cảm giác ra Hứa Hạo cũng là thần cảnh sơ kỳ. Vì cái gì cùng cảnh giới, chính mình lại không phải hắn không hai một hiệp chi địch. Hứa Hạo cười nạo một tiếng, làm sao? Xem như Sở Huyên tiểu di phụ, ta giáo huấn nàng làm sao vậy? Nói xong, hắn lại lần nữa đưa tay đánh bảo Chu Tước trên thân. Lần này, thanh long mấy người giật mình. Thích Chu Tước bị ở trước mặt làm nhục như vậy, bọn họ lại bất lực, cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ cùng biệt quất. Chu Tước càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thanh long mấy người đều là nàng đồng đội a Hứa Hạo nhục nhã, bị bọn họ nhìn thấy, quá xấu hổ. Bạch Hổ hướng về phía Hứa Hạo quát: Hứa Hạo, ngươi có cái gì hướng ta đến? Ưu hiếp một cái nữ nhân có gì tài ba? Hứa Hạo liếc hắn một cái, ánh mắt khinh miệt: Ngươi là ai? Bạch Hổ sắc mặt tối sầm. Tại Bắc Cương, hắn cũng là số một số hai đại nhân vật, khi nào nhận qua như vậy quất đủ. Hứa Hạo thả ra Chu Tước, không phải là bởi vì hắn sợ mấy người, là Chu Tước tư thế có chút mê người, đây không phải là tiện nghi người khác sao? Chu Tước vừa thẹn lại giận, cừu hận nhìn chằm chằm hắn. Hứa Hạo cố ý đùa nàng: Tiểu Huyên Huyên, ngươi thật giống như rất bất mãn với ta a, nhất định muốn ta tiếp tục giáo dục. Chu Tước thân thể run lên. Hứa Hạo là thật có thể làm ra được. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo đang tại lui tới chiếc xe, còn có thanh long mấy người như vậy đánh chính mình, nàng liền không rét mà run. Mấu chốt là Hứa Hạo thực lực quá mạnh, thanh long mấy người không phải là đối thủ, chỉ có thể làm nhìn xem. Đó mới là nhất cảm thấy khó xử, còn không bằng giết nàng. Nàng buột miệng nói ra: Không, không muốn. Ân, ta sai rồi. Đinh, Sở Huyên nổi giận không thôi, cảm xúc giá trị 999. Đinh, Sở Huyên biệt khuất đến cực điểm, cảm xúc giá trị 999. Hứa Hạo cái này mới hài lòng gật đầu. Thanh long mấy người nhìn đến mắt trừng tròn gốc. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Chu Tước sao? Bình thường thành thục mê hồn, nhưng lại giống như là có gai mân tôi, để người khó mà tiếp cận. Nhưng bây giờ giống như là đối mặt lão sư học sinh tiểu học, nhu thuận đến vô lý. Hứa Hạo cũng chơi chán, liền thả ra Chu Tước. Chu Tước như nhặt được đại xá, phi tốc lùi đến thanh long mấy người bên cạnh. Vừa định há mồm giận mắng Hứa Hạo, có thể nhìn đến Hứa Hạo biểu tình tự tiếu phi tiếu, nàng lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Thanh long mấy người ân cần hỏi thăm: Chu Tước, ngươi thế nào? Chu Tước không có phản ứng bọn họ. Mấy người có thể nhìn ra Chu Tước tâm tình rất tồi tệ, mỗi một người đều phẫn nộ nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo cười tủm tỉm nói: 698, các ngươi rất muốn giết ta à? Cho các ngươi một cái cơ hội, cùng lên đi. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ có thể không dám đi lên. Thanh long vị này thần cảnh đều bị Hứa Hạo đập phát chết luôn. Bọn họ mới đế cảnh, đi lên chính là đưa đồ ăn. Hứa Hạo rêu cợt nói: Sợ hàng, có dạng gì lao đại, liền có dạng gì thủ hạ. Nghe vậy, ba người giận không nhịn nổi. Hứa Ngạo Thiên có thể là trong lòng bọn họ vô cùng kính trọng lão đại, tuyệt không thể cho phép hắn người nhục nhã. Ngươi nói cái gì? Ngậm miệng, không cho phép ngươi nói chúng ta giả lớn. Lão đại cũng là ngươi nói xấu, nếu để cho lão đại lại trưởng thành mấy năm, đâu còn có ngươi phách lối phần. Hứa Hạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sách, không nghĩ tới, một cái ở trường học trước mặt mọi người bị hội học sinh nam, còn đi quá quốc làm biến chất phẫu thuật người, vậy mà còn có như thế một đám trung tâm thủ hạ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Hứa Hạo cố ý cho Hứa Ngạo Thiên dội nước bẩn. Mấy người kia hắn là muốn thu phục, phía sau sẽ dùng tâm linh khống chế đem bọn họ nô dịch, khiêu khích trước một cái bọn họ huynh đệ quan hệ. Lời này mới ra, không chỉ là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, liền Chu Tước cũng sửng sốt. Bọn họ bất khả tư nghị, mang nghi lỗ thai mình có vấn đề. Hứa Ngạo Thiên làm biến chất phẫu thuật, nói đùa cái gì? Thanh Long ba người đối Hứa Ngạo Thiên kính nể có thừa, nghe Hứa Hạo làm nhục như vậy bọn họ lao đại, triệt để bị chọc giận, không để ý tới cái gì thực lực sai biệt. Ba người mang theo sát ý vô tận, giống giận phóng tới Hứa Hạo: Chúng ta liều mạng với ngươi. Hứa Hạo thế nào sẽ bọn họ để vào mắt? Chỉ thấy thân hình hắn lắc lư, một chân một cái, liền đem ba người đạp bay đi ra. Ba người trùng điệp ngã trên mặt đất, đều nhận khác biệt trình độ tổn thương. Hứa Hạo thần sắc nghiêm ngẫm, cha một cái liền biết sự tình, ta lừa các ngươi làm cái gì? Không tin các ngươi có thể đi hỏi một chút. Ba người sửng sốt. Đúng vậy a, Hứa Hạo xác thực không cần thiết cầm loại này sự tình lừa bọn họ. Chẳng lẽ là thật? Hứa Ngạo 650 ngây thơ đổi tính. Bạch Hổ sắc mặt thay đổi không chừng. Hắn nhớ tới trước đây không lâu ôm Hứa Ngạo Thiên lúc, từ trên người hắn ngửi được cái kia một tia như có như không nữ nhân hương khí. Hứa Hạo không để ý đến bọn hắn nữa, ngồi lên xe, hất bụi mà đi, chỉ để lại mấy người còn lưu tại nguyên chỗ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, bọn họ vẫn là quyết định trở về tìm Hứa Ngạo Thiên, nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng. Vì vậy, mấy người lại lần nữa về tới Hứa Ngạo Thiên nhà. Hứa Ngạo Thiên gặp mấy người trở về đến, rất tức giận: Các ngươi tại sao trở lại? Không phải để các ngươi lăn sao? Hắn mới vừa tắm xong, nhìn xem bây giờ nữ tính thân thể, một mặt sinh không thể luyến. Chính mình thật còn có thể biến trở về đi sao? Bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt lại trở nên kiên định. Nhất định phải có thể. Hứa Hạo có thủ đoạn đem hắn biến thành dạng này, cũng có thể biến trở về đi mới đúng. Nói xong, hắn mới phát hiện mấy người khác thường. Nhìn xem trên người bọn họ tổn thương, lập tức quan tâm hỏi: Các ngươi cái này là thế nào? Bạch Hổ nhìn hướng hắn lúc, thần sắc có chút phức tạp. Tù lớn, chúng ta vừa rồi gặp phải Hứa Hạo. Có Hứa Hạo nhắc nhở, mấy người đều đặc biệt quan tâm Hứa Ngạo Thiên. Như thế hơi đánh giá, thật đúng là phát hiện vấn đề. Tấm kia quen thuộc mặt, lúc này thoạt nhìn, quả thật có chút nữ tính hóa. Nhìn kỹ lại, hầu kết vậy mà biến mất. bọn họ dần dần tin tưởng Hứa Hạo lời nói. Trong lúc nhất thời, tâm tình mấy người phức tạp. S. Chương 699, kế hoạch. Lịch Tử giận điên lên. Xin không thể luyến hướng Ngạo Thiên giật mình. Chương 699, kế hoạch. Lịch Tử giận điên lên. Xin không thể luyến hướng Ngạo Thiên giật mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi không nên đi trêu chọc Hứa Hạo sao? Các ngươi làm sao không nghe? Cái kia Hứa Hạo không có thương tổn các ngươi a? Thanh Long đội vàng mở miệng. Chu Tước đi tìm Hứa Hạo báo thủ, chúng ta đi tìm Chu Tước thời điểm, vừa lúc gặp. Hắn không nói Chu Tước bị Hứa Hạo đánh lích cốc nhục nhã sự tình, cho Chu Tước chừa chút mặt mũi. Huyền Vũ phụ họa. Lão đại, thương thế còn tốt, chỉ là bị đá một chân, không nghiêm trọng. Hứa Ngạo Thiên không yên tâm, tiến lên liền muốn xem xét mấy tên thủ hạ thương thế, đưa tay muốn đi lấy quá Chu Tước tay. Chu Tước, ta xem một chút. Ta không có việc gì. Chu Tước lui lại một bước, tránh khỏi hắn tay. Trên mặt còn hiện ra một ít ghét bỏ màu sắc. Hứa Ngạo Thiên khẽ giật mình. Bất quá nghĩ đến Chu Tước tính cách, băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch. Từ trước đến nay chú trọng nam nữ trao nhận không rõ, từ trước đến nay không cùng bọn họ những nam nhân này tiếp xúc qua, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu như cho hắn biết, Chu Tước mới vừa bị Hứa Hạo đè xuống đánh lích lốc, không biết sẽ là làm sao biểu lộ. Hơn nữa nhìn Chu Tước cũng không giống có việc bộ dạng. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đều chỉ là vết thương nhẹ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối mấy người khoát tay một cái nói, nếu không còn chuyện gì, các ngươi liền lập tức trở về Bắc Cương đi. Thanh Long lại kiên định bày tỏ, chúng ta không đi. Hứa Ngạo Thiên nghe xong, lập tức nổi giận. Không đi. Các ngươi cũng nhìn thấy Hứa Hạo cường đại, chẳng lẽ còn muốn lưu lại liên lụy ta sao? Huyền Vũ cũng lên phía trước một bước, vẻ mặt thành thật. Lão đại ngươi liền tính giết ta, chúng ta cũng sẽ không đi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn người trở về phía trước kỳ thật liền thảo luận qua. Tại Hứa Ngạo Thiên rời đi Bắc Cương phía trước, người vẫn là rất bình thường. Trở về sau, lại là bị hồi học sinh nam, lại là biến thành bộ dáng này, khẳng định là bị Hứa Hạo đánh tâm tính nổ. Khó có thể tưởng tượng, Hứa Ngạo Thiên đến tột cùng tiếp nhận bao lớn thống khổ. Bọn họ không đành lòng cứ như vậy rời đi, để Hứa Ngạo Thiên một người tiếp nhận. Hứa Ngạo Thiên khó thở. Các ngươi muốn chọc giận chết ta đúng hay không? Bạch Hổ nhìn hướng Hứa Ngạo Thiên, ánh mắt kiên định. Tù lớn, không quản về sau có cái gì khó khăn, liền xem như chết chúng ta cũng muốn cùng nhau đối mặt. Hứa Ngạo Thiên phát điên. Hắn là thật không nghĩ mấy cái huynh đệ dính vào, sợ bọn họ có nguy hiểm tính mạng. Đột nhiên, phát giác được mấy người thần sắc khác thường, hắn nhíu mày. Mấy người rõ ràng đều đáp ứng. Vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý? Khẳng định là nửa canh giờ này bên trong phát sinh cái gì? Đúng, bọn họ gặp qua Hứa Hạo. Hứa Ngạo Thiên trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, lấy lại bình tĩnh, nói: "Ta cần một cái xe trầm mặc một hồi." Thanh Long phức tạp mở miệng: "Lão đại, Hứa Hạo nói cho chúng ta biết, người uy hiếp học sinh nam, còn đi Thái Quốc làm biến chất phẫu thuật." Hứa Ngạo Thiên như gặp phải lôi kích, trong đầu vang lên ong ong. Ý nghĩ đầu tiên chính là mấy cái huynh đệ biết hắn biến thành nữ nhân sự tình. Ngay sau đó là đối Hứa Hạo căm giận ngút trời. Cái gì bị hồi học sinh nam, biến chất phẫu thuật? Cầu thí, còn không đều là hắn hại. Hứa Hạo thật đáng chết a. Nhìn Hứa Ngạo Thiên thay đổi sắc mặt, mấy người nỗi lòng lo lắng, cuối cùng chết rồi. Chết để xác nhận Hứa Hạo nói đều là thật. Hứa Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, gặp mấy người ánh mắt phức tạp, biết lắc lư không đi qua. Nội vàng giải thích, cảm xúc rất kích động. Hứa Hạo đang vặn mẹo sự thật, đều là Hứa Hạo dở cho quỷ, hắn thôi miên ta đi đối cái kia học sinh hạ thủ. Ta không có đi làm cái gì biến chất phẫu thuật, là hắn cho ta ăn một viên thuốc, đem ta biến thành nữ nhân. Trên mặt mấy người đều lộ ra quan tâm thần sắc. Trong lòng lại cũng không tin tưởng hắn lời nói. Thôi miên một người đi làm loại chuyện đó, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tin tưởng, cũng chỉ là miễn cưỡng. Dù sao đến tinh thần lực cường đại, lại 10 phần tinh thông thôi miên, có thể làm đến thôi miên hắn người đi làm việc. Có thể đó là tinh thần lực kém cực lớn dưới tình huống. 699, Hứa Ngạo Thiên có thể là thần cảnh hậu kỳ, Hứa Hạo mới sơ kỳ. Chẳng lẽ hắn tinh thần lực so Hứa Ngạo Thiên còn mạnh hơn? Bọn họ nói không sai. Thôi miên xác thực làm không được như thế hiệu quả. Thần cấp thôi miên, có thể thôi miên Hứa Ngạo Thiên thời gian cũng rất ngắn. Nhưng Hứa Hạo dùng chính là mê hồn tán. Còn có viên kia thuốc liền có thể để người biến chất. Cái này cũng quá kéo, tưởng rằng huyền huyễn tiểu thuyết đâu. Hứa Ngạo Thiên xem bọn hắn bộ dạng này, liền biết bọn họ không tin. Tức hồn hện. Ta nói là sự thật, các ngươi làm sao lại không tin ta? Thanh Long tiến lên trấn an nói. Lão đại, bất kể như thế nào, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Huyền Vũ cũng nói. Không sai, ngươi vĩnh viễn là lão đại chúng ta. Bạch Hổ nói tiếp. Cái kia Hứa Hạo quá nghĩ đương nhiên, nghĩ châm ngòi huynh đệ chúng ta tình cảm, chúng ta cũng sẽ không lên hắn cái bẫy. Hứa Ngạo Thiên trong lòng minh bạch. Bọn họ đây cũng chính là ngoài miệng nói xong tin tưởng. Vô luận hắn giải thích thế nào, mấy người đều là một bộ yêu mến bệnh tâm thần ánh mắt, Hứa Ngạo Thiên hỏng mất. Đinh. Hứa Ngạo Thiên tức hồn hện, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Lại nói Hứa Hạo đã đi tới công ty. Trong đầu liền không ngừng có nhắc nhở xuất hiện. Hắn nhếch miệng lên. Hẳn là đủ cái kiêm lịch tử uống một bình. Vừa giữa trưa đi qua. Đến buổi chiều, Hứa Hạo trong lòng suy nghĩ, tiếp xuống phải đi tìm nhị nữ nhi Hứa Thanh Tuyền. Đây là hắn bên dưới một cái mục tiêu. Đang chuẩn bị xuất phát, thư ký Quý Phi Tuyết ôm một sấp văn kiện đến, cần hắn xử lý. Hứa Hạo không khỏi nhíu mày. Hắn còn muốn đi tìm nhị nữ nhi đây. Ánh mắt quét qua, rơi vào tiểu La Lệ Mục Phượng Vũ trên thân. Mục Phượng Vũ chính buồn bực ngắn ngẩm ngồi tại trên ghế sofa. Đông Dương cảm giác được Hứa Hạo ánh mắt, trong lòng lộn bộ một cái. Hứa Hạo hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. "Tiểu Vũ, ngươi xem một chút những này văn kiện, sau đó cho mỗi cái văn kiện làm xuống phê bình chú giải, nói rõ một chút phương án có được hay không, chờ ta trở lại kiểm tra. Mục Phượng Vũ miệng mở lớn, giống như là có thể tác hạ cái gì. Có lầm hay không? Nàng hiện tại mới mười mấy tuổi á, không mang như thế sử dụng lao động trẻ em. Để nàng làm loại này độ khó cao công tác. Thôi ta, liền tính nàng số tuổi thật sự 30 tuổi. Có thể nàng chính là cái võng hồng. Bình thường chỗ nào tiếp xúc qua những vật này. Cái này không phải cố ý khó xử nàng nha. Nghĩ đến cái này, nàng ủy khuất ba ba nhìn xem Hứa Hạo. Ta không làm được a. Hứa Hạo ngữ khí nghiêm nghị lại. Xử lý cái văn kiện cũng không biết, cái kia muốn ngươi có làm được cái gì. Mục Phượng Vũ phiền muộn, trong lòng oán thầm. Không quan tâm ta, ngươi có thể để ta đi a. Cũng không phải là chính ta nhất định muốn vu vạ cái này. Bất quá lời này nàng có thể không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể cúi đầu, giận mà không dám nói gì. Thật tốt xử lý, nếu là xử lý không tốt, chờ ta trở lại nhưng muốn thu thập ngươi, nghe được không? Mục Phượng Vũ đội vàng gật đầu. Nghe. Nghe đến. Vừa ra đến trước cửa không? Hứa Hạo quay đầu nhìn nàng một cái, cảnh cáo một tiếng. Tốt nhất đừng có đùa mánh khỏe, nếu không, chính ngươi ước lượng hậu quả. Tổng tài văn phòng bên trong. Chỉ để lại Mục Phượng Vũ một người lộn xộn. Chương 700, bút ký tên hiệu quả. Phục sinh mụ mụ ngươi. Yêu ngươi ôi chương 700, bút ký tên hiệu quả. Phục sinh mụ mụ ngươi. Yêu ngươi ôi Hứa Hạo đi tới nghiên cứu phát minh bộ môn. Trực tiếp tiến về Hứa Thanh Tuyển văn phòng. Cửa phòng làm việc, có sắp xếp nữ bảo tiêu trông coi. Thấy là Hứa Hạo, tự nhiên không cần thông báo. Vừa vào cửa, liền thấy Hứa Thanh Tuyển dựa vào tại trên ghế sofa, đang ngủ say. Hứa Hạo trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc. Khuôn mặt bên trên hơi có vẻ bề bại, mới hạng mục nghiên cứu, hao phí nàng một buổi sáng tinh lực. Giữa trưa ăn cơm xong, vốn định dành thời gian suy nghĩ một chút buổi chiều nghiên cứu mạch suy nghĩ. Không có nghĩ rằng, buồn ngủ vào tới, bất chi bất giác liền ngủ. Hứa Hạo nghĩ đến trực tiếp đem nàng đánh thức. Nhấc chân đi về phía trước hai bước, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Nhớ tới chính mình còn có cái có ý tứ đạo cụ. Bút ký tên. Không bằng thử xem hiệu quả. Đi đến Hứa Thanh Tuyển phụ cận, Hứa Hạo lấy ra chiếc bút kia. Sau đó tại Hứa Thanh Tuyển trên tay ký xuống chính mình danh tự. Danh tự chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bút cũng vô ích. Chỉ có thể sử dụng một lần. Không biết hiệu quả thế nào. Cùng lúc đó tại Hứa Thanh Tuyển trong một cảnh. Nàng chính ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Xung quanh là các loại máy móc, nàng lúc thì nhíu mày suy nghĩ, lúc thì động thủ thao tác. Lúc này, cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Hứa Hạo đi đến, đối nàng hỏi: "Thanh Tuyển, hiện nay nghiên cứu tiến độ như thế nào?" Hứa Thanh Tuyển lập tức dâng lên một trận xấu hổ. Nàng cúi thấp đầu, có nhiều chỗ còn không biết rõ. Hứa Hạo khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh lại giãn ra đi đến Hứa Thanh Tuyển bên cạnh. "Không có việc gì, ta dạy cho ngươi." Bắt đầu cho Hứa Thanh Tuyển kỹ càng giảng giải. Hứa Thanh Tuyển nghe đến nghiêm túc, nháy mắt một cái không nháy mắt, thỉnh thoảng gật gật đầu. Sau khi nói xong, Hứa Hạo đứng đến một bên, nói: "Tốt, ngươi dựa theo ta mới vừa nói, tiếp lấy làm thử xem." Hứa Thanh Tuyển bắt đầu động thủ thao tác. Có thể làm, vẫn là ra sai, dẫn đến nghiên cứu thất bại. Hứa Hạo sắc mặt nghiêm túc. "Ta đều dạy đến như vậy kỹ càng, ngươi vậy mà còn sẽ không, ngươi nhất định là không có nghiêm túc học à? Ngươi nói ngươi có nên hay không bị trừng phạt?" Hứa Thanh Tuyển có chút sợ hãi, cúi đầu. Hứa Hạo thở dài: "Ngươi chớ có trách ta, làm như vậy cũng là vì ngươi tốt, để tránh ngươi lần sau tiếp tục phạm sai lầm." "Ta biết rõ." Trong hiện thực, tại Hứa Hạo trong mắt, Hứa Thanh Tuyển lông mày hơi nhíu. Cuối cùng, đặt tới cái nào đó điểm. Hứa Thanh Tuyển mở to mắt, hơi thở dốc. Vừa mở mắt liền thấy Hứa Hạo ở trước mắt. Nàng não còn có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời cho rằng còn tại trong động. Hứa Thanh Tuyển lấy lại tinh thần, phát hiện Hứa Hạo gần ngay trước mắt, nàng vội vàng lùi ra sau, kéo dài khoảng cách. Lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Thật thật xin lỗi." Hứa Hạo cười cười, nói khẽ: "Tình ngủ." Nói xong, làm bộ lại cầm lấy thả nàng trên thân tấm thảm, để qua một bên đi. Hứa Thanh Tuyển bừng tỉnh. Nguyên lai là Hứa Hạo nhìn nàng ngủ rồi, định cho nàng che lên tấm thảm. Náo ra như thế cái đại ô long, cảm giác rất lúng túng. Nhưng mà, không chờ nàng mở miệng, Hứa Hạo lại trước một bước nói: "Thanh Tuyển, ta mới vừa thu được một loại thần thông, tên là khởi tử hồi sinh." Hứa Thanh Tuyển nháy nháy con mắt, chờ đợi văn. Hứa Hạo tiếp tục nói: "Ta tính toán phục sinh mụ mụ ngươi." "A?" Hứa Thanh Tuyển trừng to mắt, đầy mặt khiếp sợ. Lập tức chính là một trận mừng như điên. Nàng kích động không thôi, âm thanh đều có chút run rẩy. "Thật, thật sao? Ngươi thật có thể đem mụ mụ phục sinh?" Hứa Hạo vẻ mặt thành thật. "Đương nhiên, bất quá ta hiện tại linh lực còn kém chút, cho nên tính toán tới tìm người cùng một chỗ tu luyện. Kết quả sang đây xem đến ngươi tại đi ngủ." Hứa Thanh Tuyển nào còn có dư xấu hổ cùng đổi quần sự tình. Đội vàng đối Hứa Hạo nói: "Chúng ta bây giờ liền tu luyện đi. Ngươi nếu không trước nghỉ ngơi, nhìn ngươi mới vừa tỉnh ngủ, ta đi tìm người khác." "Ta không cần nghỉ ngơi, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi." "Vậy được rồi." Hứa Thanh Tuyển rất muốn vì phục sinh mụ mụ làm chút chuyện. Sau đó, hai người khoanh chân ngồi đối diện, bắt đầu tinh thần giao hòa tu luyện. Một buổi chiều cứ như vậy đi qua. Tu luyện kết thúc, Hứa Thanh Tuyển từ từ mở mắt, ánh mắt còn có chút mông lung. Nàng giữ vững tinh thần hỏi Hứa Hạo: "Ba ba, có thể sao?" Hứa Hạo lắc đầu: "Dựa theo tiến độ này, đoán chừng còn phải tu luyện mấy ngày. Ngươi đừng có gấp, nhất định có thể phục sinh mụ mụ ngươi, yên tâm đi." Hứa Thanh Tuyển trong mắt tràn đầy chờ mong. Hứa Hạo giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. "Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi." Hứa Thanh Tuyển trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên. Nàng cố tự chấn định nói: "Ngươi đi về trước đi, ta muốn sửa sang một chút tư liệu." Vừa vặn nghe Hứa Hạo nói lên phục sinh mẫu thần, lại cùng Hứa Hạo tu luyện lâu như vậy, hơi mệt chút. Chương 700, cho nên chỉ có thể trước đuổi Hứa Hạo rời đi. Hứa Hạo không có đùa nàng. Cái kia đi, ta cũng về chuyến văn phòng. Nhìn xem Hứa Hạo rời đi, Hứa Thanh Tuyền như chút được gánh nặng. Đinh. Hứa Thanh Tuyền trong lòng khó xử, cảm xúc giá trị 888. Hứa Hạo về tới tổng tài văn phòng, đẩy cửa ra, liền thấy Tiểu La Lệ Mục Phượng Vũ đang ngồi tại bàn làm việc phía trước, nhíu mày nhìn chằm chằm văn kiện. Ngay tại vắt hết óc suy nghĩ làm như thế nào cho ý kiến. Nghe đến tiếng mở cửa, Mục Phượng Vũ giật nảy mình, trong tay bút kém chút đều rơi. Hứa Hạo cười đi tới, ánh mắt rơi vào những cái kia trên văn kiện, hỏi: "Phê bình chú giải đến thế nào?" Mục Phượng Vũ lập tức vẻ mặt cầu xin, ủy khuất ba ba. Để nàng một cái vắng hồng, đến xử lý những công ty này công việc, thật sự là khó cho nàng. Hứa Hạo cầm lấy văn kiện xem xét, phát hiện Mục Phượng Vũ viết đến phê bình chú giải ra dáng, rất rõ ràng là hạ công phu kiểm tra tư liệu. Chỉ bất quá, những này văn kiện cũng chỉ là phê bình chú giải một bộ phận, còn có tốt hơn một chút không lúc đích. Kỳ thật, những này văn kiện, Hứa Hạo chỉ cần ký tên là được rồi. Để Mục Phượng Vũ đến phê bình chú giải, bất quá là cho nàng tìm một chút chuyện làm. Bất quá, tất nhiên cầm cái này làm việc cớ, đương nhiên đến chấp hành đi xuống. Vì vậy, Hứa Hạo cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói: "Tiểu Vũ, không có hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ, ngươi nói ta muốn làm sao trừng phạt ngươi đâu?" Mục Phượng Vũ trong lòng lộn bộ một cái, có chút sợ hãi nhìn xem hắn. Trong đầu hiện ra phía trước Hứa Hạo dạy dỗ Hứa Ngạo Thiên lúc, lấy ra cái kia tính chuyển thuốc, sợ Hứa Hạo cũng cho nàng đến cái kỳ kỳ quái quái trừng phạt. Hứa Hạo cười tủm tỉm mà nói: "Liên trừng phạt ngươi ăn thịt kẹp bánh bao không nhân đi." Mục Phượng Vũ sững sờ, nháy nháy con mắt, một mặt mở mịt. Hứa Hạo nói trừng phạt, chính là mời nàng ăn đồ ăn. Nói sớm đi, cái kia hại nàng lo lắng một buổi chiều. Không chờ nàng lỏng một khẩu khí, Hứa Hạo ra lệnh: "Người trước thay quần áo." Mục Phượng Vũ ngẩn ngơ, không rõ ràng cho lắm. Chờ minh bạch Hứa Hạo nói cái gì ý tứ, khuôn mặt nhỏ bá một cái liền đỏ lên, xấu hổ không thôi. Nhưng nàng không dám phản kháng, chỉ có thể đỏ mặt, cúi thấp đầu. Nghe lời dựa theo Hứa Hạo ý tứ làm. Buổi tối về đến nhà, Hứa Thanh Tuyền giấu không được cố kia tâm tình kích động, cả người thoạt nhìn thần thái sang láng. Hứa Hồng Trang mắt sắc, phát hiện sự khác thường của nàng, hiếu kỳ lại gần hỏi: "Nhị tỷ, phát sinh cái gì để ngươi cao hứng như vậy?" Hứa Thanh Tuyền theo bản năng nhìn hướng Hứa Hạo, không biết có thể hay không nói. Hứa Hạo mỉm cười gật đầu. Hứa Thanh Tuyền sâu hút một khẩu khí, một mặt hưng phấn: "Ba ba thu được một loại thần thông, tên là khởi tử hồi sinh, tính toán đem mụ mụ phục sinh." "Cái gì?" Người một nhà như bị làm định thân chú, ngây người tại nguyên chỗ. Mẫu thân đều qua đời rất nhiều năm, trước đây không lâu các nàng vừa mới đi tế điện quá, không nghĩ tới còn có thể có phục sinh cái này nói chuyện. Đại gia kịp phản ứng, đều kích động có nhịp. Hứa Hạo ý lập tức nhào vào Hứa Hạo trong ngực, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt sáng lấp lánh, đầy mặt mong đợi hỏi: "Ba ba, ngươi thật có thể đem mụ mụ phục sinh sao?" Hứa Hạo cười sờ lên đầu của nàng: "Đương nhiên, bất quá phải chờ thêm mấy ngày, ta đến chuẩn bị một chút." Hứa Hạo ý ôm Hứa Hạo cái cổ, đục lên đi ngửa gỗ: "Ba ba ta yêu ngươi, ngươi chính là ta vĩnh viễn thần." Còn lại chúng nữ trên mặt cũng đều tràn đầy đủ cười. Đây chính là đem người chết đi phục sinh, không cần nói chờ mấy ngày, chờ lại lâu dài cũng đều chờ được. Đinh. Hứa Hồng Trang kinh hỉ vô cùng, cảm xúc giá trị 678. Đinh. Hứa Tinh Tuyết. Tại cái này kích động bầu không khí bên trong, lại có tam nữ thần sắc phức tạp, trong đó một cái chính là Hứa Phi Yên. Nàng có thể là biết, các nàng tỷ muội kỳ thật đều là Hứa Hạo nhặt về, an đầu hạ căn bản không phải các nàng thân sinh mẫu thân. Có thể nhìn các tỷ muội dáng vẻ cao hứng, lúc này đem tình hình thực tế nói ra, liền có chút thương tâm. Do dự nửa ngày, vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Chắc hẳn cũng là bởi vì các tỷ muội tưởng niệm mẫu thân, ba ba mới quyết định làm như thế à? Tô Vãn Thu kinh ngạc, không khỏi miên man bất định. Hứa Hạo đem an đầu hạ cái này thê tử phục sinh, chính mình lại nên đi nơi nào? Tô Vãn Thu không khỏi lo lắng. Đúng lúc này, Hứa Hạo tựa hồ phát giác nàng tâm tư, cầm tay của nàng, ấm áp xúc cảm, để Tô Vãn Thu yên ổn. Nàng thoải mái cười một tiếng, chính mình có thể là có Hứa Hạo thân sinh nữ nhi, liền tính an đầu hạ phục sinh, nhiều lắm là cũng chính là cùng chính mình bình khởi bình toạn, không cách nào dao động địa vị của mình. Mục Phượng Vũ đầy mặt một bức: "Cái quỷ gì? Còn khởi tử hồi sinh, cho rằng chính mình là thần tiên? Mấu chốt là đại gia thế mà đều tin tưởng, là nàng điên, còn là thế giới này điên." Mục Phượng Vũ không khỏi hoài nghi nhân sinh, vì cái gì chúng nữ liền khởi tử hồi sinh loại này sự tình đều tin tưởng? Bởi vì Hứa Hạo cho các nàng quá nhiều kinh hỉ, chưa từng có lừa qua các nàng. Nghĩ đến sắp nhìn thấy mẫu thân, chúng nữ liền kích động ngủ không được. Hứa Thanh Tuyền là cái ngoại lệ. Thời gian một đêm, nàng liền bắt đầu mệt rã rời. Ngủ phía sau, nàng lại lần nữa tiến vào trong mộng cảnh. Lần này nàng ở trong mơ nhìn thấy mẫu thân an đầu hạ. Hình ảnh chuyển đổi, Hứa Hạo xuất hiện, cùng mẫu thân ngọt mịt mịt. Về sau lại liền ở trước mặt nàng anh em. Sau đó càng ngày càng quá đáng, còn đem nàng kéo xuống nước. Đúng. Chương 701, phục sinh an đầu hạ, giúp tu luyện, bị chi phối hoàng hốt. Chương 701, phục sinh an đầu hạ, giúp tu luyện, bị chi phối hoàng hốt. Đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua, Hứa Thanh Tuyền văn phòng bên trong, tu luyện kết thúc. Hứa Thanh Tuyền từ từ mở mắt, con mắt bên trong lộ ra thủy nhuận rực rỡ. Gần nhất thời lượng mơ tới Hứa Hạo, không biết nguyên nhân gì, chắc là thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng đến nàng nằm mơ nội dung, không tu luyện lại không được. Hứa Hạo nói qua, muốn phục sinh mẫu thân còn phải tiếp lấy tu luyện mấy ngày. Hứa Thanh Tuyền chỉ có thể tiếp tục. Hứa Hạo ra vẻ nhắm mắt ngưng thần một lát, đột nhiên mở to mắt, lộ ra nụ cười. Linh lực tích lũy đến không sai biệt lắm, có thể chuẩn bị phục sinh mụ mụ ngươi. Hứa Thanh Tuyền hết sức vui mừng. Thật sao? Hứa Hạo khẽ gật đầu. Bất quá, phục sinh xong, ta sẽ có một đoạn thời gian ở vào suy yếu kỳ. Đến lúc đó còn phải phiền phức ngươi giúp ta tu luyện. Hứa Thanh Tuyền liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm động. Phục sinh loại này sự tình, không phải đơn giản như vậy, khẳng định có đại giới. Ba ba vì phục sinh mụ mụ, vậy mà đều không để ý chính mình suy yếu kỳ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Chính mình nhất định muốn giúp ba ba sớm một chút từ suy yếu kỳ khôi phục lại. Hứa Hạo trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Hắn thật cũng không nói láo. Phục sinh người về sau một đoạn thời gian bên trong, tinh thần lực xác thực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Không có cách nào không hề cố kỵ vận dụng dị năng. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Phía trước hắn kinh sợ quá cái kiêm lịch tử. Nghĩ đến khoảng thời gian này, cái kiêm lịch tử cũng không dám đến tìm hắn để gây sự. Mà còn, liền tính không cần dị năng, cũng không sợ cái kiêm lịch tử. Sở dĩ như thế cùng Hứa Thanh Tuyền nói, nhưng thật ra là đang vì thu phục cái này nhị nữ nhi làm nền. Hứa Thanh Tuyền đội bằng nói, ba ba, chúng ta bây giờ liền trở về a, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến mụ mụ. Hứa Hạo nhìn một chút cổ tay bên trên không hai đơn, hiện tại mới 3 điểm, ngươi tỷ muội bọn họ còn không có về nhà, không đợi đợi các nàng, chắc hẳn các nàng cũng đều đặc biệt muốn chứng kiến đầu hạ phục sinh. Hứa Thanh Tuyền thực sự là quá muốn nhìn thấy mẫu thân, một khắc đều không muốn chờ, lập tức nói, ta cái này liền thông báo các nàng, để các nàng về sớm một chút. Nói xong, nàng lúc này liền lấy điện thoại ra, điểm mở xinh đẹp như hoa thất tỷ muội bảy. Lúc này tại trong nhóm phát thông tin, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất toàn thể thành viên, đại gia nhanh về nhà, ba ba muốn phục sinh mụ mụ. Thông tin mới vừa phát ra ngoài, trong nhóm nháy mắt liền sôi trào. Họa cái vòng vòng nguyện rủa ngươi, thật sao? Quá tốt rồi. Bán đầu đạn hạt nhân tiểu cô nương, a a a cuối cùng lại có thể nhìn thấy mụ mụ, ta cái này liền trốn học trở về. Họa cái vòng vòng nguyện rủa ngươi bán đầu đạn hạt nhân tiểu cô nương, không được, bên dưới tiết là đạo sư khóa. Bán đầu đạn hạt nhân tiểu cô nương, ai nha, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lên lớp, xem mụ mụ phục sinh không so sánh với khóa trọng yếu. Họa cái vòng vòng nguyện rủa ngươi, ý của ta là chúng ta đi nhờ người. Đạn tiểu cô nương, một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền. Ta thật không phải đại minh tinh, lúc đầu công ty có một cái hội nghị, ta cái này liền chỉ hoãn trở về. Trung y Vĩnh Vi Thần, ngàn bạn muốn để ba ba chờ chờ ta trở lại, đây chính là khởi tử hồi sinh a, ta nhất định muốn gặp chứng nhận. Một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền. Xin gọi ta nữ vương đại nhân, lập tức về. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, ba ba chính là nghĩ đến các ngươi muốn nhìn, cho nên ta mới thông báo các ngươi, mau về nhà a, chúng ta cũng chuẩn bị về nhà. Bán đầu đạn hạt nhân tiểu cô nương, ta liền biết ba ba tốt nhất. Một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền. Họa cái vòng vòng nguyện rủa ngươi, ba ba ta yêu ngươi. Trung y Vĩnh Vi Thần, ba ba ta yêu ngươi. Bán đầu đạn hạt nhân tiểu cô nương, ba ba ta yêu ngươi. Một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, đánh gãy, không phải, các ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Bán đầu đạn hạt nhân tiểu cô nương, đại tỷ ngươi ở chỗ nào? Tranh thủ thời gian trở về a, ba ba muốn phục sinh mụ mụ. Một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, nghe không hiểu. Họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, chính là ba ba thu được một loại thần thông, có thể để người khởi tử hồi sinh, muốn phục sinh mụ mụ an đầu hạ. Xa tại nước ngoài văn phòng chi nhánh trong phòng làm việc Hứa Minh Không, chính xử lý các loại công việc. Nhìn thấy trong nhóm thông tin về sau, lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tin. Phía trước tại xử lý xong đế đô công việc của công ty phía sau, một cái mở rộng công ty cơ hội bày ở trước mặt nàng. Hứa Minh Không một lòng muốn phát triển sự nghiệp, liền không chút do dự đi tới nước ngoài. Nàng làm sao biết? Cơ hội này nhưng thật ra là Hứa Hạo đặc biệt cho nàng an bài, vì chính là đem nàng đẩy ra. Chờ đem muội muội nàng thu phục về sau, dù cho trở về phát hiện, cũng là sinh gạo nấu thành cơm. Giờ phút này, Hứa Minh Không đừng đề cập nhiều hối hận. Sớm biết muốn phục sinh mụ mụ, nàng nói cái gì cũng không mở rộng công ty. Hiện tại văn phòng chi nhánh đều đã mở ra, một chốc còn về không đi. Hứa Minh Không tại trong nhóm phát thông tin, một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, ta ở nước ngoài, tạm thời không thể quay về. Xin gọi ta nữ vương đại nhân, đại tỷ chạy thế nào nước ngoài đi? Bán đầu đạn hạt nhân tiểu cô nương, đáng tiếc, phục sinh mụ mụ chẳng diện, đại tỷ là không thấy được. Xin gọi ta nữ vương đại nhân, không quan hệ, đến lúc đó để mụ mụ cho ngươi video trò chuyện. Trong nhóm trò chuyện khí thế ngất trời. Bên này, Hứa Thanh Tuyền đã cùng Hứa Hạo ngồi xe rời đi công ty, hướng nhà phương hướng tiến đến. Hứa Hạo cũng không có quên thông báo Tô Văn Thu, làm Hứa Hạo lúc về đến nhà. Vừa lúc Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Hạo ý cũng quay về rồi. Hai nữ vừa nhìn thấy Hứa Hạo, lập tức nhào tới Hứa Hạo trong ngực, thương phấn nói: "Ba ba, thật có thể phục sinh mụ mụ sao? Chúng ta chừng nào thì bắt đầu nha?" Hứa Hạo cười sờ lên đầu của các nàng: "Chờ tỷ tỷ ngươi muội bọn họ trở về." Hứa Hạo ý nhịn không được nói lẩm bẩm: "Các nàng làm sao chậm như vậy, ta cũng chờ đã không kịp." Cũng không lâu lắm, chúng nữ liền lần lượt đều trở về. Cuối cùng, Tô Văn Thu ôm nữ nhi cũng chạy về. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng khách, chúng nữ một mặt mong đợi nhìn xem Hứa Hạo. Chương 701, Hứa Hạo nhìn quanh một vòng, nhìn xem đại gia cái kia cấp thiết lại dáng vẻ khẩn trương, hắn giọng một cái nói: "Ta muốn bắt đầu." Nói xong, hắn phát động cải tử hồi sinh năng lực, chỉ định muốn phục sinh người là An Đầu Hạ. Trong chốc lát, một trận hào quang chói sáng trong phòng khách hiện ra, tia sáng càng ngày càng sáng. Đông đưa đại gia nhịn không được nhắm mắt lại, chờ tia sáng dần dần biến mất, các nàng mới mở mắt ra, liền thấy một đạo xích lóa lóa thân ảnh nằm trên ghế sofa. chỉ thấy nữ nhân kia tướng mạo tuyệt mỹ, phản phất là trong tranh đi ra tiên tử, giữa lông mày lộ ra không nói ra được bận bị, trắng non da thịt hiện ra ánh sáng dịu dịu, tóc dài tới eo, dáng người càng là có lồi có lõm, hiển thị rõ thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Chính là An Đầu Hạ, nhìn qua chính là chừng 30 tuổi, lộ ra một cỗ thành thục quyến rũ phong tình. An Đầu Hạ ung thư qua đời phía trước, cũng liền cùng Tô Vãn Thu không chênh lệch nhiều, hơn 30 tuổi mà thôi. Bây giờ cái này phục sinh phía sau hoàn mỹ thân thể, để nàng nhìn xem đặc biệt tuổi trẻ. Lúc này, An Đầu Hạ nhắm mắt lại, lông mi hơi rung động, là muốn tỉnh lại dấu hiệu. Hứa Hạo làm ra một bộ sắc mặt trắng nhợt, suy yếu hề vài bộ dạng, thân thể còn hơi lay động một cái. Biết phục sinh có đại giới phía sau, Hứa Thanh Tuyền vẫn tại quan tâm Hứa Hạo. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, đội vàng tiến lên dịu đỡ. "Ba ba, ngươi không sao chứ?" Hứa Hạo xua tay. Chúng nữ lực chú ý đều bị phục sinh An Đầu Hạ hấp dẫn, không có quá chú ý tới một màn này. Từng cái đầy mặt khiếp sợ, mắt mở thật to. Không thể tin được cái này liền thật đem chết đi mười mấy năm người cho phục sinh. Trong lòng các nàng lại vui sướng lại thấp thỏm. Mụ mụ phục sinh là chuyện tốt, cũng không biết mụ mụ còn nhớ hay không cho các nàng. Có thể hay không bởi vì thời gian quá lâu, đã đem các nàng quên. Đại gia không tự chủ được bấn lại hô hấp, không nháy một cái nhìn chằm chằm An Đầu Hạ. An Đầu Hạ nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt. Ánh sáng sáng ngời để nàng có chút không thích ứng. Chớp mắt mấy cái, mới chậm rãi thích ứng tới. Đập vào mi mắt là trong phòng khách cái kia to lớn thủy tinh đèn treo. Nàng có chút choáng váng. Ngày trước ký ức giống như thủy triều vào tới. Đây là địa phủ sao? Nhớ tới nàng mắc ung thư, đã chết. Nơi này không phải địa phủ là cái gì? Phốc phốc nghe đến nàng lời này, Hứa Hạo ý nhịn không được, lập tức cười ra tiếng. An Đầu Hạ bị giật nảy mình, vội vàng hướng xung quanh nhìn, chỉ thấy xung quanh vây quanh một đám người, chính hoặc hiếu kỳ hoặc khiếp sợ nhìn xem nàng. Nàng càng mờ mịt. Địa phủ người nhan trị đều như thế cao sao? Hứa Hạo ý trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, cười tiến lên nói: "Mụ mụ, nơi này cũng không phải địa phủ, là Hứa gia, chúng ta nhà nhà." "Hứa gia?" An Đầu Hạ nghe đến hai chữ này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong chốc lát, trước kia những cái kia như ác mộng hồi ức, tựa như mãnh liệt thủy triều tràn vào trong đầu của nàng, đều là chút cực kỳ không tốt hồi ức. Ta nhớ ngày đó Hứa Hạo còn không có giác tỉnh ký ức thời điểm. Đối đãi nàng, cùng đối đãi Tô Vãn Thu không có gì khác biệt, bởi vì tự thân có không cách nào nhân đạo ẩn tình. Hứa Hạo sợ cái này bí mật tiết lộ ra ngoài, cho nên đối bên người tất cả đều có gần như điên cuồng khống chế muốn. 973 hắn cùng An Đầu Hạ nhìn như mặt ngoài ân ái, nhưng trên thực tế, An Đầu Hạ vẫn luôn bị Hứa Hạo một mực khống chế. Khống chế biện pháp cũng rất đơn giản, cầm gia tộc của nàng uy hiếp. Có thể nói An Đầu Hạ hậu hoạn nhất bên trên ung thư qua đời, cùng Hứa Hạo có quan hệ rất lớn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, các nữ nhi phía trước đối Hứa Hạo lòng mang oán hận. Chỉ là về sau Hứa Hạo dùng tu tiên chuyện nhận chuyện này, xem như là đem những cái kia quá khứ cho tẩy trắng. Lúc trước làm như vậy, cũng là có thân bất do kỷ nguyên nhân. An Đầu Hạ lắc lắc đầu, không suy nghĩ những cái kia bực mình sự tình. Đột nhiên, nàng kịp phản ứng. Trước mắt cái này xinh đẹp đến vô lý nữ hải, vừa bạn gọi mình cái gì? Nàng bất khả tư nghị. Ngươi gọi ta cái gì? Hứa Hạo ý mỉm cười nhìn xem nàng, mang theo vẻ mong đợi lại khẩn trương hỏi: "Mụ mụ, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi là?" An Đầu Hạ nhíu mày, nàng thực sự là không nhớ ra được cô gái trước mắt. Xung quanh chúng nữ thấy thế, trong lòng đều là lộn bộ một cái. Chẳng lẽ mụ mụ không nhớ rõ các nàng sao? Hứa Hạo ý cũng bối rối, vội vàng nói: "Ta là Hứa Hạo ý a, mụ mụ, ta là ngươi tiểu nữ nhi." Hứa Hạo ý. An Đầu Hạ vẫn là một mặt mờ mịt. Nàng đương nhiên nhớ tới Hứa Hạo ý cái tên này. Tại trong trí nhớ của nàng, Hứa Hạo ý không phải là cái mới 9 tuổi tiểu hoa nha. Trước mắt cái này duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, làm sao có thể là cái kia tiểu nữ nhi đâu? Nàng lắc đầu, không quá tin tưởng mà nói: "Ngươi đừng gạt ta, Hoa Ý mới 9 tuổi, ngươi làm sao có thể là Hoa Ý?" Nghe đến An Đầu Hạ lời này, chúng nữ trong lòng bùng lòng, không khỏi vui mừng. "Mụ mụ còn nhớ rõ tên của các nàng." Hứa Hoa Ý lộ ra mừng rỡ màu sắc. "Mụ mụ, ta chính là Hoa Ý a." Nói xong, nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ một cái trán của mình. "Nhìn ta đều quên nói, mụ mụ, kỳ thật ngươi đã qua đời 15 năm, chúng ta đều đã lớn lên." An Đầu Hạ đẩy mặt một bước. "Ta chết 15 năm, hiện tại các nữ nhi trưởng thành còn xuất hiện ở trước mắt. Cái này đều cái gì cùng cái gì a?" Chương 702, ta cho ngươi xoa bóp. Các nữ nhân quan tâm. Một đoàn đầy rối gặp An Đầu Hạ một mặt không tin bộ dáng. Chương 702, ta cho ngươi xoa bóp. Các nữ nhân quan tâm. Một đoàn đầy rối gặp An Đầu Hạ một mặt không tin bộ dáng. Hứa Hoạ ý hoạt bát cười một tiếng, lấy điện thoại ra đánh khai bình màn, đưa tới An Đầu Hạ trước mắt. "Mụ mụ, ngươi còn nhớ rõ 9 tuổi lúc ta, cái kia chắc hẳn cũng rõ ràng thời gian a. Ngươi nhìn kỹ một chút, hiện tại là lúc nào?" An Đầu Hạ định thần nhìn lại. Trên màn hình sáng loáng biểu hiện ra 2025 vài cái chữ to. Trong chốc lát, nàng chỉ cảm thấy như gặp phải lôi kích, cứng tại chỗ. Nàng rõ ràng nhớ tới, chính mình thời điểm chết, rõ ràng là 105A chính mình đã chết dòng dã 15 năm. Nàng thật khởi tử hoàn sinh. Vẫn là Hứa Hạo để chính mình phục sinh. Vì cái gì đây? An Đầu Hạ không tin, giống Hứa Hạo người như vậy, sẽ đối nàng có tình cảm gì. Chỉ là lợi dụng nàng, đem nàng làm bia đỡ đạn mà thôi. Liên tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Hứa Hồng Trang cầm một kiện y phục tới. Oán trách nhìn Hứa Hoạ ý một cái. "Tốt, Hoạ ý ngươi cũng thật là, không thấy được mụ mụ còn không mặc quần áo sao?" An Đầu Hạ vô ý thức túi đầu nhìn, phát hiện chính mình không mặc quần áo, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, chân bóng bộ dạng cứ như vậy bạo lộ ra, còn bị như thế nhiều người vây xem. Xấu hổ nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Còn là lần đầu tiên bị người nhìn hết. Cho dù là trước đây cùng Hứa Hạo là mặt ngoài phu thê thời điểm, Hứa Hạo đều chưa có xem chính mình bộ dáng này a. Hứa Hồng Trang đi đến An Đầu Hạ bên cạnh, đem y phục đưa tới. "Mụ mụ, trước thay y phục lên đi." An Đầu Hạ tiếp nhận y phục, cảm kích nói: "Cảm ơn." Luống cuống tay chân mặc xong quần áo. Hứa Hạo ý thẻ lưỡi: "Có quan hệ gì nha, nơi này lại không có người ngoài, mụ mụ dáng người thật đẹp nha." An Đầu Hạ gương mặt đỏ bừng. Nàng kinh ngạc nhìn hướng Hứa Hồng Trang. "Đây là cái nào nữ nhi?" Hứa Hồng Trang vừa cười vừa nói: "Mụ mụ, ta là Hồng Trang a." An Đầu Hạ bừng tỉnh: "Ta nhớ kỹ ngươi, lúc trước ngươi còn nói qua với ta, ngươi lớn lên muốn làm đại minh tinh." Hứa Hồng Trang mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu 703. "Ân ân, mụ mụ ngươi còn nhớ rõ nha." Lúc này, Hứa Thi Tình cũng bu lại, cười hì hì nói: "Mụ mụ, ta thì không những lên làm đại minh tinh a, còn nắm trong tay ngàn ước đại tập đoàn." An Đầu Hạ một mặt ngộ: "Cái này 15 năm bên trong, đến cùng phát sinh bao nhiêu sự tình a? Hứa thị tập đoàn không phải mới giá trị vốn hóa thị trường mười mấy ức?" Nàng sững sờ mà hỏi: "Hứa thị tập đoàn hiện tại đã ngàn ước quy mô sao?" Hứa Hoạ Ý cấp trả lời: "Không phải a, Tam thị khống chế không phải Hứa thị tập đoàn, chúng ta Hứa thị tập đoàn đã hơn vạn ước đây. Tam thị công ty là ba ba hỗ trợ khai sáng, cũng liền mới hơn 2000 ước quy mô đi." An Đầu Hạ người đều choáng váng, miệng há thật to, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. "Thị tập đoàn vạn ước, cũng liền mới 2000 ước. Cái này, đây là tiếng người sao?" Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn xem Hứa Hồng Trang, nói lên từ đáy lòng: "Hồng Trang, chúc mừng ngươi thực hiện mộng nghĩ." Hứa Hồng Trang cười đến đặc biệt sán lạ: "Đều là ba ba công lao." "Đúng rồi, mụ mụ cũng không nhận ra hiện tại chúng ta a. Ta giới thiệu cho ngươi một chút." Hứa Hoạ Ý đầu tiên là kéo qua tỷ tỷ Hứa Thi Tình, cười đối An Đầu Hạ giới thiệu: "Mụ mụ, đây là tỷ ta, Hứa Thi Tình. Nàng cùng ta cùng một chỗ, ngay tại Thượng Hải Đại học Đại bác." Hứa Thi Tình thân mật cùng An Đầu Hạ chào hỏi: "Mụ mụ, chúc mừng ngươi phục sinh." Hứa Hoạ Ý lại kéo qua Hứa Tinh Tuyết: "Mụ mụ, đây là tứ tỷ Hứa Tinh Tuyết, nàng hiện tại là một vị thần y, liền ung thư đều có thể điều trị nha." An Đầu Hạ kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Nàng lúc trước chính là chết tại ung thư, hiện tại cũng là thế đạo gì, liền ung thư đều có thể trị. Hứa Tình Tuyết cũng rất kích động, viên mắt đều hơi phím hồng, tiến lên chào hỏi: "Mụ mụ, có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt." Sau đó, Hứa Hoạ Ý lại giới thiệu Hứa Thanh Tuyền: "Đây là nhị tỷ Hứa Thanh Tuyền, nàng ngay tại ba ba công ty viện nghiên cứu đảm nhiệm viện trưởng, nghiên cứu phát minh thật nhiều kiếm tiền hàng ngũ. Đại tỷ chạy đi nước ngoài mở văn phòng chi nhánh, tạm thời về không được, phía sau ta để nàng cùng ngươi video liên hệ." Hứa Hoạ Ý đang muốn tiếp lấy giới thiệu ngũ tỷ Hứa Phi Yên, không thấy được người. Khắp nơi nhìn lên, nhìn thấy bên cạnh Tô Văn Thu, liền giới thiệu: "Mụ mụ, đây là Tô mụ, ngài không có ở đây khoảng thời gian này, đều là Tô mụ đang chiếu cố chúng ta." An Đầu Hạ kinh ngạc nhìn xem Tô Văn Thu, nào nhất chuyện, rất nhanh liền hiểu. Tô Văn Thu đoán chừng cùng chính mình trước đây vận mệnh không sai biệt lắm, cũng là Hứa Hạo tìm đến lá chắn, cũng là người đáng thương. Tô Văn Thu mỉm cười nói: "An tỷ tốt." An Đầu Hạ lễ phép đáp lại: "Người tốt." Lúc này, nàng chú ý tới Tô Văn Thu trong ngực ôm cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương dung nhan cực kỳ đáng yêu, chính mở tròn căng trong mắt, tò mò nhìn nàng. Vi bồ kêu lên: "An mụ mụ." An Đầu Hạ không khỏi ngạc nhiên. Hứa Hoạ Ý thấy thế, giải thích nói: "Mụ mụ, đây là Tô mụ nữ nhi, cũng là tiểu muội của chúng ta." An Đầu Hạ nhẹ gật đầu. Nàng biết Hứa Hạo không thể nhân đạo. Đứa nhỏ này khẳng định là Hứa Hạo lại từ bên ngoài nhặt về. Hứa Hoạ Ý nhìn quanh một vòng: "Ngũ tỷ đâu?" Phát hiện Hứa Phi Yên chính buổi tiếp Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa. Lúc này liền muốn giới thiệu. Hứa Phi Yên lại sinh khí đối với các nàng nói: "Các ngươi cũng không quan tâm ba ba mới phục sinh mụ mụ, hiện tại rất suy yếu." "Cái gì?" Chúng nữ cực kỳ hoảng sợ, nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo. Quả nhiên phát hiện Hứa Hạo sắc mặt trắng bệnh, cái trán còn có mồ hôi lạnh xuất hiện. Kỳ thật cũng trách không được các nàng. Chương 702, một là các nàng thực tế quá muốn nhìn thấy mụ mụ. Nhìn thấy An Đầu Hạ thần kỳ phục sinh, nội tâm kích động căn bản ép không được. Còn nữa, Hứa Hạo tại các nàng trong mắt từ trước đến nay đều là không gì làm không được. Căn bản là không nghĩ tới hắn sẽ suy yếu thành dạng này. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, khởi tử hồi sinh như thế người tiên, khẳng định là phải trả giá thật lớn. Chúng nữ lập tức đều vây lại. "Ngươi một lời ta một câu hỏi Han Đan Cẩn. Ba ba ngươi thế nào? Ba ba ngươi không sao chứ? Ba ba ta cho ngươi đấm bóp một chút. Ba ba, ta cho ngươi bắt mạch." Nhìn xem các nữ nhi quan tâm dáng dấp, Hứa Hạo cười xua tay: "Ta không có việc gì, chỉ là sẽ suy yếu một đoạn thời gian, không bao lâu nữa liền tốt, không cần lo lắng." Chúng nữ nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra. An Đầu Hạ liếc mắt liền thấy được khí chất xuất chúng Hứa Hạo. Nàng khiếp sợ không thôi. 15 năm trôi qua, Hứa Hạo không những không hề già đi, ngược lại càng tuổi trẻ. Tuy nói Hứa Hạo bây giờ trẻ ra, nhưng An Đầu Hạ nghĩ tới trước đây bị Hứa Hạo chi phối những ngày kia, trong lòng vẫn là không nhịn được e ngại. Đồng thời, trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc. Nhớ tới trước đây Hứa Hạo đối nữ nhi thái độ, đây chính là 10 phần đáng liệt. Các nữ nhi đều không thích hắn, thậm chí đều không có kêu lên cha của hắn. Làm sao hiện tại từng cái kêu đến như thế thân cận? An Đầu Hạ trăm mối vẫn không có cách giải. Chú ý tới An Đầu Hạ có chút sợ hãi biểu lộ, Hứa Thi Tình đầu tiên là sửng sở, lập tức liền hiểu được. Nàng bước nhanh đi tới: "Mụ mụ, ngài là đang lo lắng ba ba giống như trước đây, đối chúng ta không phải là đánh thì mang a?" "Sẽ không a, trước đây ba ba đối với chúng ta như vậy là có nguyên nhân khác." An Đầu Hạ hiếu kỳ. Hứa Thi Tình lúc này đem nguyên nhân nói ra. Lúc trước ba ba thu được một cái tu tiên chuyện nhận, bị một cái người xấu cho hoài nghi bên trên, ba ba sợ có người bắt chúng ta đến uy hiếp, gặp phải nguy hiểm. Cho nên liền giả vờ như rất không quan tâm bộ dáng của chúng ta. Hiện tại ba ba đã giải quyết cái tên xấu xác kia, vì đền bù chúng ta, gấp đôi đối chúng ta tốt. Chúng ta đều không trách ba ba. An Đầu Hạ nghe đến sửng sốt một chút. Không phải chứ? Tu tiên đều kéo ra. Loại lời này đều tin. Xác định không phải bị tẩy não. Thấy nàng hoài nghi bộ dạng, Hứa Thi Tình cũng lên. Con ngươi đảo một vòng, nàng nghĩ đến một cái biện pháp, lúc này đi tới Hứa Hạo bên cạnh. Lôi kéo Hứa Hạo cánh tay nói: "Ba ba, mụ mụ không tin ngươi tại tu tiên đâu, ngươi tùy tiện phơi bày một ít." Hứa Phi Yên lập tức cả giận nói: "Hứa Thi Tình, không thấy được ba ba hiện tại rất suy yếu sao? Ngươi còn để ba ba vận dụng năng lực, ngươi nghĩ như thế nào?" Hứa Thi Tình túi thấp đầu, như cái làm chuyện sai hài tử. Hứa Hạo vỗ vỗ Hứa Phi Yên tay: "Đừng nói tức giận, thơ tình cảm cũng là không nghĩ Đầu Hạ tiếp tục hiểu lầm ta nha." Nói xong, chỉ thấy Hứa Hạo chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ lại một cái lớn chừng bàn tay lôi cầu. Tất cả mọi người từ trong cảm nhận được một cỗ khủng bố. An Đầu Hạ sợ ngây người, khó có thể tin. Hứa Hạo vậy mà nắm giữ siêu năng lực. Thế giới này cũng quá mơ ảo. Chẳng lẽ Hứa Hạo nói là sự thật? Nàng náo một mảnh gay rối. Hứa Hạo lúc này đứng lên, bước chân còn có chút phù phiếm, đi đến An Đầu Hạ trước mặt. Sắc mặt mặc dù vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng vẫn là thành cần nói: "Đầu Hạ, lúc trước đối ngươi như vậy đều là lỗi của ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta." Các nữ nhi nhộn nhịp vây tới, là Hứa Hạo nói lên lời hữu ích. "Không trách ba ba a, chúng ta lý giải. Đó là sự tình ra có nguyên nhân." An Đầu Hạ càng thêm khiếp sợ. Đây là nàng quen thuộc cái kia Hứa Hạo sao? Hắn vậy mà lại cùng chính mình xin lỗi. Lấy Hứa Hạo ích kỷ tư lợi, quả thực không dám tưởng tượng. Nàng hiện tại náo rất loạn, không biết có nên hay không đi tin tưởng. Hứa Hạo ý kéo qua An Đầu Hạ tay: "Mụ mụ, ngươi nhanh tha thứ ba ba a, ba ba vì phục sinh ngươi đều suy yếu thành dạng này." An Đầu Hạ lấy lại tinh thần, không quản là cảm kích Hứa Hạo phục sinh chính mình, vẫn là xuất phát từ đối Hứa Hạo cho tới nay hoảng hốt, đều phải bày tỏ một cái: "Cảm ơn Hứa tổng." Nàng lời kia vừa thốt ra, chúng nữ đều quái dị nhìn xem nàng. An Đầu Hạ kịp phản ứng, có chút xấu hổ đổi giọng: cảm ơn lão công." Hứa Hạo cười cười: "Đầu Hạ ngươi mới phục sinh, rất nhiều chuyện đều rất mơ hồ, không nóng nảy, về sau chậm rãi hiểu rõ." Một phen trò chuyện, bất chi bất giác đến thời gian ăn cơm. Đám hầu gái làm tốt cả bàn mỹ vị món ngon. Hứa Hạo mỉm cười đối đại gia nói: "Hôm nay là ngày tháng tốt, chúng ta cùng đi bên trong tiểu thế giới ăn, cũng để cho Đầu Hạ thật tốt cảm thụ một chút không giống bầu không khí." Chúng nữ con mắt to phát sáng, nhảy cơn hoan hô. Hứa Hạo ý hưng phấn lôi kéo An Đầu Hạ tay: "Mụ mụ, tiểu thế giới có thể xinh đẹp, ngươi khẳng định sẽ thích." An Đầu Hạ lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết cái này tiểu thế giới cái dạng gì. Chỉ thấy Hứa Hạo vung tay lên, thông hướng tiểu thế giới môn hộ xuất hiện. Hứa Hạo ý thấy thế, lôi kéo An Đầu Hạ, bước vào, còn lại chúng nữ cũng cùng đi vào. An Đầu Hạ vừa mới bước vào tiểu thế giới, liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ thấy bốn chu vân sương mù lượn lờ, nơi xa dãy núi chập trùng, trên núi có thác nước phi chạy thẳng xuống dưới, rơi vào dưới chân núi hồ nước bên trong, tóe lên tầng tầng bọt nước. Trên không còn có một cái rất có linh tính chim bay quá, cánh huy động ở giữa, tung xuống một chút linh quang, giống như tiên cảnh. Nhìn nàng tại chỗ sững sờ, Hứa Thi Tình cười đi đến bên người nàng, kéo nàng khắc một cái cánh tay nói: "Mụ mụ, xinh đẹp a. Ba ba có thể lợi hại, có thật nhiều năng lực thần kỳ, đây mới là một góc của băng sơn." Mọi người đi tới giữa hồ, nhã trí cái đỉnh bên trong. Trên bàn đá bày đầy tinh xảo thức ăn, từng trận mùi thơm nức mũi mà đến. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, tiếng cười cười nói nói không ngừng, vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Ăn cơm xong, chúng nữ lại lôi kéo An Lần Đầu Hạ hàn huyên. Các nàng có quá nhiều lời nói muốn cùng cái này mẫu thân nói. Về sau trong một ngày, chúng nữ nhộn nhịp xin phép nghỉ ở nhà buổi tiếp An Đầu Hạ. An Đầu Hạ thấy được Hứa Hồng Trang Dương Cẩm, nhìn thấy Hứa Phi Yên hiện ra thực lực, còn có Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo ý tác phẩm hội họa cùng thư pháp. Các nàng đều nói, đây đều là Hứa Hạo dạy các nàng, Hứa Hạo tạo nghệ càng cao. An Đầu Hạ không khỏi hoài nghi nhân sinh. Nàng hiểu rất rõ Hứa Hạo, những năng lực này Hứa Hạo phía trước cũng sẽ không. Đó chính là như Hứa Hạo nói, tiêu hóa cái kia tu tiên chuyện nhận về sau nắm giữ. Một ngày trôi qua, An Đầu Hạ cũng một chút xíu giải bây giờ thế giới. Trừ thời đại phát triển, cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái biến hóa. Những năng lực này chỉ có Hứa Hạo nắm giữ. Tăng thêm các nữ nhi tại nàng mặt không ngừng nói Hứa Hạo lời hữu ích. Trong hai năm qua đối với các nàng các loại tốt, để An Đầu Hạ dần dần bắt đầu tin tưởng Hứa Hạo giải thích đối Hứa Hạo e ngại cũng đang từ từ tiêu tán. Chương 703, tình cảm biến hóa. Hoang đường. Không thể miêu tả chương 703, tình cảm biến hóa. Hoang đường. Không thể miêu tả ánh nắng chiều rơi tại Hứa gia trong đại viện. Viện tử bên trong, chúng nữ chính ngồi vây quanh tại An Đầu Hạ bên cạnh, ngươi một lời ta một câu nói. Theo nàng hiểu rõ 15 năm đến phát sinh lớn nhỏ sự tình. An Đầu Hạ nghe đến nghiêm túc, nhưng để nàng buồn bực là chúng nữ nói đại đa số đều là liên quan tới Hứa Hạo. Các loại ở trước mặt nàng nói Hứa Hạo lời hữu ích. "Mụ mụ, ngươi không biết ba ba có bao nhiêu lợi hại, không gì làm không được. Có một lần chúng ta đi ra leo núi, liền tại đại gia nói đến khí thế ngất trời thời điểm, Hứa Hạo trở về, trực tiếp đi tới An Đầu Hạ trước mặt, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, lấy ra một sấp giấy chứng nhận. "Đầu Hạ, đây là cho ngươi làm chứng minh nhân dân, còn có một chút cần thiết giấy chứng nhận." Có những vật này, An Đầu Hạ liền không còn là hắc hộ. "Mụ mụ giấy chứng nhận." Hứa Hạo ý hai mắt tỏa sáng, đứng dậy đi đến Hứa Hạo bên cạnh, đưa tay tiếp nhận giấy chứng nhận. Nhìn kỹ một chút, đem giấy chứng nhận đưa tới An Đầu Hạ trong tay. An Đầu Hạ tiếp nhận giấy chứng nhận. Các loại tư vị xông lên đầu. Cảm giác giống như là tiếp tục nàng ung thư sau khi chết nhân sinh. Chính giữa đứt gãy dòng dã 15 năm. Thu thập xong cảm xúc, nàng bận rộn cùng Hứa Hạo nói cảm ơn. Hạo ca, cảm ơn ngươi. Têu lão công nàng thực sự là không quen. Dứt khoát cùng Tô Vãn Thu cùng một chỗ kêu Hạo ca. Hứa Hạo xua tay. Đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn. Xử lý chút chuyện này với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến cái gì, Hứa Hạo sắc mặt thay đổi đến nghiêm túc lên, ánh mắt đảo qua chúng nữ. Đầu hạ phục sinh chuyện này, các ngươi không thể hướng người ngoài nhắc lên. Chúng nữ nghiêm túc gật đầu. Ba ba, chúng ta đều biết rõ. Chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát động đất. Để một cái chết đi mười mấy năm người phục sinh, sợ là các nước đều sẽ phái người đến tìm tòi nghiên cứu. Hứa Hạo lại nhìn về phía An Đầu Hạ. Đầu Hạ, cũng không phải để ngươi không cùng ngoại giới tiếp xúc. Nếu là có người hỏi tới, ngươi liền nói ta đem ngươi đưa đến một chỗ điều trị ung thư, bây giờ chưa khỏi trở về. Lúc trước nhưng thật ra là giả chết. An Đầu Hạ vội vàng đáp. Ta hiểu được. Lý do này mặc dù là có chút miễn cưỡng, bất quá cho dù có người hoài nghi, cũng không có biện pháp chứng thực. Mọi người mồm năm miệng mười kỹ càng thương lượng một hồi lâu, đem các loại có thể sẽ gặp phải tình huống đều suy tính đi vào. Vì để tránh cho đến lúc đó, đại gia bên nào cũng cho là mình phải lộ ra sơ hở. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời treo ở bầu trời đêm. Tối hôm qua An Đầu Hạ bị mấy đứa con gái lôi kéo tại trong một cái phòng tán gẫu. Hàn Huyên tới rất muộn, đều không có làm sao ngủ ngon giấc. Hôm nay cho nàng tìm cái gian phòng, liền tại phòng ngủ chính bên cạnh. An Đầu Hạ nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ tung bay. Trong đầu không ngừng chiếu lại lên một ngày này phát sinh sự tình. Cảm giác tựa như ảo mộng, là như vậy không chân thực. Ân, thanh âm gì? An Đầu Hạ nguyên bản có chút mơ hồ suy nghĩ, bị một trận khắc thường âm thanh cắt đứt. Nàng nhíu mày, vẻ hai, ngưng thần lắng nghe. Phát hiện thanh âm kia là từ bên cạnh truyền đến. Bên cạnh chính là phòng ngủ chính, ở Hứa Hạo cùng Tô Văn Thu. Thanh âm kia loan thoáng. An Đầu Hạ nghe lấy, trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng. Mặc dù chính mình không có trải qua loại chuyện đó, nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Đây nhất định là Hứa Hạo cùng Tô Văn Thu đang làm việc a. Đột nhiên, An Đầu Hạ vỗ trán một cái, nhớ tới một việc. Hứa Hạo không phải là không thể nhân đạo sao? Chẳng lẽ đang dùng cái gì công cụ? Không cẩn thận nghĩ một hồi, Hứa Hạo bây giờ không đồng dạng. Từ khi hắn thu được cái kia tu tiên chuyện nhận về sau, liền thay đổi đến càng ngày càng thần bí. Hình dạng thay đổi đến tuổi trẻ không nói, sẽ còn các loại thần kỳ kỹ năng, thậm chí khống chế một cái tiểu thế giới. Liên khởi tử hồi sinh như thế bất khả tư nghị sự tình cũng có thể làm đến. Chị chính mình cái kia ma bệnh còn không là một bữa ăn sáng. Nói như vậy, Tô Vãn Thu cái kia nữ nhi, là nàng cùng Hứa Hạo nữ nhi. Cái thứ nhất thân sinh hài tử. Ngay sau đó, An Đầu Hạ suy nghĩ, lại không bị khống chế hồ tư loạn nghĩ. Hứa Hạo hiện tại đã chữa khỏi. Vậy hắn có thể hay không tìm chính mình như thế a? Nàng có muốn cự tuyệt hay không đâu? Có thể là làm sao cự tuyệt? Chính mình có thể là hắn danh chính ngôn thuận thế tử. An Đầu Hạ càng nghĩ, càng tâm phiền ý loạn. Lại thêm bên thai cái kia không ngừng truyền đến âm thanh. Cái này cả đêm, An Đầu Hạ lật qua lật lại, mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, An Đầu Hạ đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, mặt ủ mày chau rời giường. Ngồi trong phòng khách, nàng thỉnh thoảng liền nhìn hướng Tô Vãn Thu cùng Hứa Hạo. Trong lòng lén lút tự đủ, hai người này đều không mệt sao? Tối hôm qua thời gian dài như vậy, hôm nay như thế sớm liền đứng lên, còn thần thái sáng láng, đến cùng là làm sao làm được? Nàng nếu là biết hai người tại tu tiên liền không có như vậy nghi vấn. Hôm nay, các nữ nhi riêng phần mình đi làm chính mình sự tình. Hứa Hạo ý cùng Hứa Thi Tình không có khóa, liền lưu tại trong nhà tiếp tục cùng An Đầu Hạ. Hứa Hạo thì mang theo Tiểu La Lệ đến công ty. Công ty bên trong, Mục Phượng Vũ ngồi tại trên ghế sofa, một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Nàng đến hiện tại còn chưa hiểu tình hình, bởi vì Hứa Hạo phía trước không có để nàng nhìn thấy phục sinh An Đầu Hạ quá trình, cho nên nàng không tin khởi tử hoàn sinh. Có thể Hứa ra người đối đãi cái kia An Đầu Hạ lại tỉ mỉ chu đáo, nhìn xem ra dáng, nàng cảm thấy Hứa ra người có phải là điều điên. Lúc này ngay tại chỗ ấy ngẩn người đây, Hứa Hạo ngồi tại bàn làm việc phía trước, xử lý các loại công việc. Phanh phanh, một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ trong phòng làm việc yên tĩnh. Vào. Hứa Hạo không ngẩng đầu, thuận miệng nói, Quý Phi Tuyết đẩy cửa ra đi đến. Nàng cầm trong tay một phần văn kiện, đi đến Hứa Hạo trước mặt, khẽ không người. Chương 703, tổng tài, ta đến báo cáo một chút khoảng thời gian này công ty tình huống. Hứa Hạo ừ một tiếng. Văn kiện phê duyệt xong, Quý Phi Tuyết còn tại hồi báo. Liếc mắt cách đó không xa Mục Phượng Vũ, hắn nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, hướng Quý Phi Tuyết vẫy vẫy tay. Phi Tuyết, tới đây một chút. Quý Phi Tuyết không rõ ràng cho lắm đi tới. Nào biết được mới vừa đi tới gần, Hứa Hạo liền đem nàng kéo vào trong ngực, để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Quý Phi Tuyết cực kỳ hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh, biết tiếp xuống Hứa Hạo muốn làm cái gì, mặt nàng lập tức hồng đến bên hai. Nhưng nghĩ tới bên cạnh Mục Phượng Vũ, nàng luống cuống tay chân giằng co, gấp gáp mà nói: "Tổng tài đừng ngồi nào, có tiểu hài tử ở đây, nhiều như vậy không tốt." Hứa Hạo chẳng hề để ý tiểu thí hài biết cái gì. Chúng ta lặng lẽ, nàng lại nhìn không thấy. Quý Phi Tuyết vẫn là sợ hãi, muốn đẩy ra Hứa Hạo. "Tổng tài, không được nha, vạn nhất nàng nói ra sẽ không tốt. Nếu không đi tà văn phòng cũng được." Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Hứa Hạo chặn lại. Về sau Hứa Hạo cử động càng ngày càng quá đáng. Quý Phi Tuyết không tránh thoát, nàng lại không dám lớn tiếng kêu cứu. chỉ có thể vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm trên ghế sofa Mục Phượng Vũ. Cầu nguyện tuyệt đối đừng nhìn bên này. Kỳ thật, Mục Phượng Vũ đã sớm chú ý tới tình huống bên này, chỉ là ra vẻ như không biết. Trong lòng đem Hứa Hạo cho mắng máu chó phun đầy đầu. Thật sự là quá đáng, cũng không biết tránh người sao. Đinh. Mục Phượng Vũ nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc giá trị 888. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc lại bị gõ vang. Hứa Hạo phát động thấu thị nhìn thoáng qua, phát hiện là Hạ Thanh Ca tới. Hắn trong lòng hơi động, tới đúng lúc. Lúc này ôm Quý Phi Tuyết liền đi ra cửa. Quý Phi Tuyết dọa đến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Như thế đi tới, đi theo Mục Phượng Vũ trước mặt lắc lư, khác nhau ở chỗ nào? Thực sự là quá cảm thấy khó xử. Đổi lại là những nữ nhân khác ở đây, nàng ngược lại cũng không đến mức như thế sợ hãi. Dù sao đấu địa chủ cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng Mục Phượng Vũ nhìn xem quá nhỏ a cái này để nàng có loại tội ác cảm giác. Hứa Hạo mở cửa, Hạ Thanh Ca đi vào. Nhìn thấy Quý Phi Tuyết, cười hì hì trêu ghẹo nói: "Phi Tuyết đây là lại tới hồi báo công tác, đến sớm không bằng đến đúng lúc." Quý Phi Tuyết không nhìn nàng. Hạ Thanh Ca không nghĩ nhiều, nhấc chân liền đi đến. Vừa tiến đến nàng liền phát hiện không hợp lý, gặp bên trong còn có một cái tiểu la lị. Nàng trừng to mắt, nhìn xem Mục Phượng Vũ, lại nhìn xem Hứa Hạo cùng Quý Phi Tuyết, não loạn thành một đoàn tê dại. Cái này, nghĩ đến có lẽ là đem nàng thả đi vào mục đích, nàng đến không được, ta phải tranh thủ thời gian đi. Hứa Hạo sao có thể để nàng liền chạy như vậy? Đưa tay liền giữ nàng lại, cười nói: "Đến đều đến rồi." Đinh. Quý Phi Tuyết xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hạ Thanh Ca xấu hổ vô cùng, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Mục Phượng Vũ chỉ có thể kiên trì sung làm lên bối cảnh tấm, không bằng trừ phi nàng nghĩ ra nhập vào. Mặc dù biết một ngày này không sớm thì một đến, nhưng nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ có thể là có thể kéo bao lâu là bao lâu. Nội tâm dày vò không cần nhiều lời, cũng không biết qua bao lâu, hai nữ cuối cùng báo cáo xong công tác, cũng quýt rời đi. Mục Phượng Vũ cái này mới giải thư một khẩu khí, hận hận chừng Hứa Hạo một cái. Gặp Hứa Hạo hướng nàng xem ra, nàng lại giống chỉ con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vội vàng lùi về đầu. Trong lòng cứ sợ, sợ Hứa Hạo sau một khắc liền kéo nàng đi làm chuyện xấu. Thấy nàng sợ hãi bộ dạng, Hứa Hạo cười cười. Dù sao trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Có nhiều thời gian, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào 3.7 văn phòng mặt đất, tạo nên một cỗ hài lòng bầu không khí. Hứa Hạo ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc, chính nhàn nhã uống trà, hương trà lượn lờ bốc lên, tràn ngập trong không khí ra. Tiểu La Lệ Mục Phượng Vũ đứng ở một bên, nhu thuận cho Hứa Hạo xoa bóp đấm chân. Tay nhỏ không nhẹ không nặng là rơi vào trên chân, nâng lên đầu, cường gạt ra khuôn mặt tươi cười. "Hứa thúc thúc, cái này cường độ đủ sao?" Hứa Hạo phê bình nói. "Quá nhẹ, chưa ăn cơm sao? Còn phải cố gắng học." Mục Phượng Vũ phát điên. Chính mình một cái 10 tuổi tiểu hải tử, khí lực làm sao có thể lớn a? Không sai, Hứa Hạo chính là cố ý ức hiếp một cái trưởng thành linh hồn tiểu La Lệ thật có ý tứ. Hứa Thanh Tuyền tại lúc này trước đến thăm hỏi. Hứa Hạo ngước mắt nhìn hướng nàng, cười hỏi: "Thanh Tuyền a, có chuyện gì không?" Hứa Thanh Tuyền hơi cúi đầu xuống, tay không tự chủ níu lấy góc áo. Nghĩ đến Hứa Hạo hiện tại vẫn còn suy yếu giai đoạn, chính mình đến giúp hắn mau chóng khôi phục. Nàng liền sâu hút một khẩu khí, lấy dũng khí nói: "Ba ba, ta là tới tìm ngươi tu luyện." Hứa Hạo khẽ giật mình, chính mình còn chưa có đi tìm nha đầu này, không nghĩ tới nàng ngược lại là chính mình chủ động đưa tới cửa. "Tốt, ngươi trước về văn phòng đi, ta uống xong cái này chén trà liền đi tìm ngươi." Chương 704, khen thưởng tiểu La Lệ. Phi Yến hỗ trợ, đánh phụ trợ cũng mệt mỏi. Chương 704, khen thưởng tiểu La Lệ. Phi Yến hỗ trợ, đánh phụ trợ cũng mệt mỏi. Hứa Hạo ánh mắt lóe lên một cái, cùng Hứa Thanh Tuyền tu luyện xong, Hứa Hạo trở lại chính mình văn phòng. Hứa Thanh Tuyền thì là chạy đi bên cạnh phòng ngủ, làm Hứa Hạo trở lại văn phòng, an bài cho Mục Phượng Vũ nhiệm vụ, vậy mà đều hoàn thành. Mục Phượng Vũ cầm một sấp tư liệu, cười đối Hứa Hạo nói: "Hứa thúc thúc, ta đem những này số liệu toàn bộ phân giải ra ngoài." Hứa Hạo trên mặt cũng lộ ra ôn hòa tiểu ý, đưa tay sờ sờ đầu của nàng: "Làm tốt, thúc thúc muốn thưởng ngươi." Nghe xong có khen thưởng, Mục Phượng Vũ ánh mắt sáng lên. Tại Hứa Hạo bên cạnh sống lâu, nàng cũng biết Hứa Hạo bất phàm, lại là để người thu nhỏ, lại là để người tính truyền đan, không biết có vật gì tốt, có thể hay không để nàng biến trở về bộ dáng ban đầu. Liền khen thưởng ngươi ăn thịt kẹp bánh bao không nhân đi. Quét Mục Phượng Vũ sắc mặt một cái liền sụ xuống. Lần trước trừng phạt chính là cái này. Nàng còn tưởng rằng lần này cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, Hứa Hạo sẽ không trừng phạt nàng đây. Tốt ta, trừng phạt là không có, thành khen thưởng. Cái kia nàng lần này buổi trưa đều bận rộn cái gì? Trong lòng oán niệm từng đợt hướng bên trên tuôn, nhưng lại không dám đối Hứa Hạo phát cáu, chỉ có thể tức giận bắt đầu ăn. Trạm vào tối, Hứa Hạo đi ra văn phòng, kêu lên Hứa Thanh Tuyền, lại dắt Tiểu La Lệ đi về nhà. Trong nhà rất náo nhiệt, bây giờ thiên chúng nữ đều thật sớm trở về. Cái này tự nhiên là bởi vì An Đầu Hạ phục sinh, từng cái đối về nhà rất tích cực, mong đợi có thể nhiều cùng cái này khởi tử hoàn sinh mụ mụ nhiều trò chuyện. Giờ phút này, chúng nữ chính ngồi vây quanh trong phòng khách, trước mặt trên mặt bàn trưng bày một cái máy tính bảng. Máy tính bảng bên trên biểu hiện ra video trò chuyện hình ảnh. Trong tấm hình hiện ra là các nàng vô cùng quen thuộc tỷ Hứa Minh Không. Lần trước Hứa Hạo ý đáp ứng qua Hứa Minh Không, không có trở về gặp đến mẫu thân khởi tử hồi sinh, liền cùng nàng video trò chuyện. An Đầu Hạ không nháy một cái nhìn chằm chằm máy tính bảng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thật sự là thần kỳ, cách nhau vạn dặm thế mà đều có thể nhìn thấy người. 15 năm trước nào có những thứ này, nàng không khỏi cảm khái. Thời đại tiến bộ quá nhanh. Mà xa tại nước ngoài, một công ty văn phòng bên trong, Hứa Minh không đang ngồi tại bàn làm việc phía trước, chăm chú nhìn trước mắt video hình ảnh. Khi thời An Đầu Hạ xuất hiện trong hình, nàng chấn kinh đến bịt miệng lại, đầy mặt khó có thể tin. Lúc trước các tỷ muội tại trong nhóm nói muốn phục sinh mẫu thân, còn tưởng rằng các nàng là tại nói đùa. Làm chân nhân xuất hiện tại trước mặt, nàng mới hoàn toàn tin. Nhìn nàng bộ dáng kiếp sợ, chúng nữ không khỏi mỉm cười. Cửa lúc trước nhìn thấy mẫu thân phục sinh cũng là kém Hứa Họa ý cười hì hì nói, đây là mụ mụ a, mới ngăn cách 15 năm, đại tỷ ngươi liền không nhận ra. Ngươi vẻ mặt này, cũng có thể làm thành emot. Hứa Minh không lấy lại tinh thần, đội nói, 704, không, ta đương nhiên nhớ tới dáng vẻ của mẹ, chỉ là thật bất khả tư nghị. Mặc dù bây giờ An Đầu Hạ, cùng nàng trong trí nhớ so ra, muốn trẻ tuổi đẹp mắt rất nhiều, nhưng vẫn là một cái liền nhận ra được. Hứa Họa ý a một tiếng, cái này đều bị kinh hãi đến. Lỗ lớn tỷ ngươi còn quản lý trăm ức tập đoàn, cũng quá không ổn trọng đi. Hứa Thi Tình trợn nhìn muội muội một cái, quay đầu đối với Hứa Minh cũng nói, đại tỷ ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, lúc trước ba ba đem mụ mụ khôi phục khi còn sống, chúng ta cũng bị cả kinh không nhẹ. Hứa Tình Tuyết nghĩ đến loại bỏ Hứa Hạo cùng An Đầu Hạ ở giữa ngăn cách, những ngày này một mực tại An Đầu Hạ trước mặt nói Hứa Hạo lời hữu ích, lần này cũng mở miệng, đại tỷ, cái này đều dựa vào ba ba thu hoạch được năng lực này về sau, ngay lập tức liền quyết định phục sinh mụ mụ, vì thế còn lâm vào trạng thái hư nhược. Hứa Minh không chấn động, nghĩ đến Hứa Hạo mới vừa thu hoạch được năng lực này liền phục sinh mẫu thân, còn bởi vậy thay đổi đến suy yếu. Nàng vô cùng cảm động. Kỳ thật, mặc dù nàng công nhận Hứa Hạo, cam nguyện kêu ba ba, nhưng nàng còn là sẽ nghĩ đến khi còn bé, Hứa Hạo đối với mẫu thân An Đầu Hạ đánh chửi, khó tránh khỏi có chút khúc mắc. Giờ phút này, trong lòng nàng đối Hứa Hạo cuối cùng một tia khúc mắc tan thành mây khói. Hứa Hạo ý một mặt tự hào mà nói, đó là đương nhiên, ba ba đây chính là vũ trụ đệ nhất tốt, mãi mãi là thần. An Đầu Hạ nhìn xem trong video Hứa Minh Hùng, trong mắt tràn đầy tự ái, quan tâm nói, Minh Hùng, nghe nói ngươi xuất ngoại mở văn phòng chi nhánh, ở bên kia nhất định muốn chú ý an toàn a. Nghe lấy mụ mụ quen thuộc quan tâm lời nói, Hứa Minh không con mắt có chút chua xót. Mụ mụ, ta biết rõ, ba ba an bài cho ta bảo tiêu. Mấy người ngươi một lời ta một câu trò chuyện. Tiếng cười cười nói nói quanh quẩn ở phòng khách. Lúc này, cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Hứa Hồng Trang ngẩng đầu một cái, thấy là Hứa Hạo mang theo Hứa Thanh Tuyển cùng Tiểu La Lệ trở về, lập tức tiến lên chào hỏi. Ba ba trở về. Trong phòng lại là một phen náo nhiệt cảnh tượng. Tất cả mọi người vây lại, hỏi cái này hỏi cái kia, líu ríu không ngừng. Cảnh đêm dần dần sâu, đến nên lúc ngủ. Hứa Hạo giải quyết Tô Văn Thu, Mục Phượng Vũ cũng mệt mỏi đến ngủ rồi quay. Hứa Hạo lại không ăn nàng, nàng vì cái gì cũng sẽ mệt mỏi, bởi vì đánh phụ trợ cũng hao phí tinh thần a. Đinh. Mục Phượng Vũ nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc giá trị 789. Đinh. Mục Phượng Vũ xấu hổ khó ra nổi, cảm xúc giá trị 987. Đinh. O chương 705, cháu ngoại nữ muốn gây sự. Thích ăn đòn. Bắt lại đánh đập hôm sau, chương 705, cháu ngoại nữ muốn gây sự. Thích ăn đòn. Bắt lại đánh đập hôm sau, Hứa Hạo cùng Hứa Thanh Tuyển ngay tại công ty văn phòng tu luyện. Bởi vì bút ký tên nguyên nhân, cái này nhị nữ nhi đối nàng ỷ lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Ánh mặt trời xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ chiếu vào, rơi vào hai người bên cạnh, tốt đẹp hài hòa. Đột nhiên, một trận dồn dập chuông điện thoại phá vỡ phần này yên tĩnh. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Hứa Hạo lấy điện thoại ra, xem xét là Hồng Sắc Vi đánh tới. Kỳ thật Hồng Sắc Vi liền tại công ty này bên trong, nhưng Hứa Hạo lúc này đang cùng Hứa Thanh Tuyền cùng một chỗ, mới chọn lựa chọn gọi điện thoại. Kết nối điện thoại, Hồng Sắc Vi giải thích, nguyên lai là yên lặng mấy ngày Chu Tức làm xảy ra chuyện rồi. Lần trước bị Hứa Hạo giáo huấn một trận, Chu Tước trong lòng một mực không cam tâm, liền nghĩ báo thủ. Chủ yếu là nàng nghĩ đến muốn cứu ra mấy cái biểu muội, cầm Hứa Hạo không có cách nào, liền nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc, tính toán cầm xuống Hứa Hạo những nữ nhân kia, lấy uy hiếp hắn khuất phục. Tại Hứa Hạo một đám nữ nhân bên trong, nàng chọn chúng còn tại lên đại học một tử câm cùng Lý Tiện Ngư, hai nữ ở cùng một chỗ, vừa ra tay liền có thể khống chế lại hai cái. Các nàng cũng đều riêng phần mình cho Hứa Hạo sinh cái nữ nhi, đây chính là 10 phần thẻ đánh bạc. Thời gian trở lại 10 phút đồng hồ phía trước, Chu Tước đi tới một tử câm cùng Lý Tiện Ngư trụ sở, tới gần Thượng Hải Đại học một tòa biệt thự, cây xanh râm mát, hoàn cảnh thanh lưu. Hai nữ trưởng cấp 3 lúc liền tại một trường học, cũng đều yêu tha thiết Hứa Hạo, còn vì hắn sinh ra đáng yêu nữ nhi, quan hệ vô cùng tốt, cho nên ở cùng một chỗ, ngày bình thường cùng một chỗ chiếu cố nữ nhi, ở chung vô cùng hòa hợp. Giờ phút này, một tử câm cùng Lý Tiện Ngư chính ôm nữ nhi trong sân mẻ dây, từng trận vui cười âm thanh quanh quẩn, rất là ấm áp. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Chu Tước tâm tình phức tạp, trong lòng đối Hứa Hạo hận ý lại làm sâu sắc mấy phần. Các nàng trên mặt biểu lộ ngược lại là chân tâm, nhưng nàng vậy mới không tin hai nữ là tự nguyện đi theo Hứa Hạo, khẳng định là bị Hứa Hạo lừa gạt. Không phải vậy hai cái chính bảo hoa quý thiếu nữ làm sao sẽ coi trọng hắn cái hơn 50 tuổi hỏng bét lao đầu tử, không những bị lừa thân thể còn sinh ra hải tử, cả một đời đều hủy. Hứa Hạo tên kia thật đáng chết. Chu Tước quyết định chủ ý, nàng không chỉ muốn đem biểu bội bọn họ từ Hứa Hạo bên cạnh cứu ra, cũng muốn giải cứu những này bị Hứa Hạo thai hỏa nữ nhân. Lần này chính là một cái cơ hội, nếu là Hứa Hạo chịu nàng uy hiếp buông tha biểu bội bọn họ, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Liên tính Hứa Hạo không nhận uy hiếp, cũng có thể thừa cơ để hai nàng này thấy rõ Hứa Hạo bộ mặt thật. Nghĩ đến cái này, Chu Tước ánh mắt kiên định, lúc này liền chuẩn bị xuất thủ, khống chế lại hai nàng này. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, âm bên ngoài liền phát sinh liền tại nàng mới vừa muốn hành động thời điểm. Chỉ thấy hai thân ảnh như quỷ mị theo bên cạnh một bên cực tốc tới gần. Tốc độ nhanh đến mang theo một trận gió, thổi đến viện tử bên trong lá cây vang xào xạc. Nguyên lai là Hứa Hạo an bài tại hai nữ bên người bảo tiêu, phát giác khác thường, kịp thời xuất thủ. Cảm ứng được hai nữ khí tức, Chu Tước sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Hứa Hạo thế mà tại cái này hai nữ bên cạnh, an bài hai cái đế cảnh đỉnh phong cường giả bảo vệ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ba nữ nháy mắt liền giao thủ với nhau. Chu Tước thân thủ phi phàm, đã sớm gia nhập bộ đội. Những năm này thực lực một đường tăng lên, lại trải qua đến không hết chiến trường chém giết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng hai cái này bảo tiêu cũng không kém chút nào. Trên thân còn phân phối Hứa Hạo từ hệ thống bên trong rút thưởng rút ra thần binh lợi khí. Những này đối Hứa Hạo đến nói tác dụng không lớn. Thậm chí, bởi vì gánh vác bảo vệ hắn nữ nhân trách nhiệm, Hứa Hạo còn truyền thụ các nàng một chút tu tiên thuật pháp. Hai nữ trong tay đều cầm một cây dao găm. Chu Tước cũng lấy ra vũ khí, một cái quân thứ. Một cái nữ bảo tiêu cầm đao đâm tới. Chu Tước hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Lại tại lúc này, một cây dao găm hướng nàng cái cổ quét ngang tới, là một cái khác bảo tiêu độc thủ. Một cỗ nguy cơ tử vong bao phủ mà đến. Chu Tước vung lên quân thứ ngăn cản. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đúng là bị tùy tiện bị chém đứt. Chu Tước mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem đứt gãy quân thứ. Thanh này quân thứ có thể là dùng đặc thù tài liệu chế tạo. Không nghĩ tới không chịu được như thế một kích, mà càng làm cho nàng khiếp sợ vẫn là Hứa Hạo bất tích. Vậy mà cam lòng để hai cái đế cảnh đỉnh phong cường giả đến bảo vệ hai cái nữ sinh viên đại học. Trước mắt Chu Tước cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều. Tình thế đối nàng rất bất lợi, biết không phải là hai nàng này đối thủ, kế hoạch thất bại, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vì vậy, nàng nhìn chuẩn một cái khe hở, liền chuẩn bị về sau chạy trốn. Nhưng hai cái bảo tiêu sao có thể tùy tiện buông tha nàng? Một phen chiến đấu kịch liệt xuống, Chu Tước vẫn luôn đang tránh né, dần dần bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. 705, đối mặt bảo tiêu sử dụng ra một chút tu tiên thủ đoạn, nàng một cái không có chú ý một cái chùy thủ lóe hàn quang, chống đỡ tại Chu Tước chỗ cổ, bảo tiêu lạnh lùng nói, còn dám động một cái, ngươi liền chết. Cảm nhận được chỗ cổ băng lãnh xúc cảm, Chu Tước không dám động đậy. Cảm nhận được cỗ kia nồng đậm sát ý, hai người này không phải hù dọa nàng. Rơi vào đường cùng, Chu Tước ngừng chống cự. Hai cái bảo tiêu rất nhanh liền đem nàng hạn chế. Sau đó, một người trong đó thông báo Hồng Sắc Vi. Cái này mới có vừa rồi Hồng Sắc Vi đánh cho Hứa Hạo cái kia thông điện thoại. Bên này, Hứa Hạo mới vừa tắt điện thoại. Một bên Hứa Thanh Tuyển hỏi thăm, "Ba ba, có phải là xảy ra chuyện gì?" Hứa Hạo cười sờ một cái đầu của nàng, "Một chút chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta tiếp tục tu luyện đi." Gặp Hứa Hạo nói như vậy, Hứa Thanh Tuyển cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Hai người tiếp tục đắm chìm đến tu luyện bên trong, mãi cho đến lúc chạm vào tối mới kết thúc tu luyện. Tạm biệt Hứa Thanh Tuyển phía sau, Hứa Hạo đi tới Mục Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư trụ sở. Tiên tĩnh mà ấm áp trong tiểu viện, Mục Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư ngay tại trước bàn ăn cơm. Các nàng trong ngực đều ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa, tiểu bộ dáng mười phần đáng yêu. Chợt nghe một trận xe âm thanh vào đình viện, hai nữ liếc nhau một cái, trong mắt đều hơi kinh ngạc. Lúc này là ai tới? Thả xuống nữ nhi trong ngực, các nàng ra ngoài xem xét. Vừa ra cửa, liền thấy Hứa Hạo từ trên xe bước xuống. Quét hai nữ thần sắc kinh hỉ, trên mặt tách ra nụ cười sảng lạ. Hứa thúc thúc. Ngay sau đó, hai người vội vàng hướng Hứa Hạo đi qua. Hứa Hạo cũng mở hai tay ra, đem các nàng ôm vào trong ngực, cười trêu ghẹo nói: "Tử Câm, Thiện Ngư, có muốn hay không ta a?" Một Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư đỏ mặt, có chút thẹn thùng, bất quá vẫn gật đầu. Nhu thuận dáng dấp làm người chịu mến. Lúc này, hai cái tiểu nha đầu cũng từ trong nhà chạy ra. Vừa nhìn thấy Hứa Hạo, rất là hưng phấn, hai cái chân nhỏ bước phải bay nhanh. Trong miệng còn bi bô hô hào: "Ba ba, ba ba." Một bên hô hào, một bên mở ra tay nhỏ, muốn ôm một cái. Nữ nhi đến, một Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư ngượng ngùng. Từ Hứa Hạo trong lồng ngực tránh ra. Hứa Hạo cười ha ha một tiếng, không lưng liền đem hai cái nữ nhi ôm lấy. Một trái một phải tại các nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái. "Kiêm gia, ý, ở nhà có nghe hay không lời của mụ mụ?" Hai cái tiểu nha đầu nháy ngập nước mắt to, đáng yêu lắc cái đầu nhỏ, nói: "Đương nhiên, chúng ta có thể nghe lời a, ba ba." Một Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư nhìn xem một màn này, nhìn nhau cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy vui mừng. Hứa thúc thúc không có quên mẫu nữ các nàng. Nghĩ đến lúc này đang dùng cơm, Lý Tiện Ngư đi lên trước, nhẹ giọng hỏi: "Hứa thúc thúc, ngài ăn cơm sao?" Một Tử Câm cũng nói tiếp: "Hứa thúc thúc, chúng ta đang dùng cơm, nếu không ngài cùng một chỗ ăn chút nha." Hứa Hạo cười gật đầu: "Tốt lắm, vậy ta liền theo các ngươi cùng một chỗ ăn chút, vừa vặn nếm thử tay của các ngươi nghệ thuật." Nói xong, Hứa Hạo liền ôm hai cái nữ nhi, cùng một Tử Câm, Lý Tiện Ngư cùng một chỗ vào phòng khách. Nhìn xem trên bàn cái kia tương đối thức ăn đơn giản, một Tử Câm có chút xấu hổ. Nàng cùng Lý Tiện Ngư lượng cơm ăn đều nhỏ, hai cái tiểu nha đầu cũng ăn không có bao nhiêu, cho nên liền không có làm bao nhiêu đồ ăn. "Hứa thúc thúc, ta lại đi làm chút." Hứa Hạo không có ngăn cản, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra tốt hơn một chút cái mới mẹ đồ ăn, để các nàng đi làm. Hứa Hạo thì ôm hai cái nữ nhi chơi bừa. Tiểu nha đầu rồi tốt một trận, Hứa Hạo mới nhớ tới, Chu Tước còn bị nhốt tại bên cạnh. Hắn lấy điện thoại ra phát cái thông tin đi qua. Trong chốc lát, Chu Tước liền bị hai cái bảo tiêu dẫn vào. Chu Tước vừa nhìn thấy Hứa Hạo, trong mắt liền phảng phất muốn phun ra lửa, có thể lại lộ ra chút e ngại. Lần trước bị Hứa Hạo dạy dỗ sự tình còn rõ mồn một trước mắt, cảm giác mơ hồ đau ngầm ngầm. "Xin lỗi đại đại bọn họ, đoạn thời gian trước xảy ra chút sự tình, khôi phục đổi mới, cam đoan sẽ kết thúc buộc. Chương 706, nằm sấp ăn đòn. Nhục nhã. Hứa Hạo không có khả năng như vậy thay đổi quá trong phòng khách. Chương 706, nằm sấp ăn đòn. Nhục nhã. Hứa Hạo không có khả năng như vậy thay đổi quá trong phòng khách. Chu Tước bị hai cái thần sắc lạnh lùng nữ bảo tiêu, một tả một hưu áp giải, đi tới Hứa Hạo trước mặt. Chu Tước mắt cả mị xạ tổ tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, hung tợn nhìn thẳng Hứa Hạo. Hứa Hạo nụ cười sán lạ, chính là muốn nhìn ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Hắn đối hai cái bảo tiêu phất phất tay, hai cái bảo tiêu cung kính hơi không lưng, quay người rời đi. Hứa Hạo cười tủm tỉm nhìn xem Chu Tước, giọng ngạo báng nói: Tiểu Huyên, nghĩ như vậy tiểu di phụ a, mới mấy ngày không thấy liền tìm tới cửa, ta còn thực sự là cảm động đây. Chu Tước rõ ràng Hứa Hạo lợi hại, biết giờ phút này liền tính muốn chạy trốn, cũng là chắp cánh khó thoát. Dứt khoát đem mặt liếc đi sang một bên, thư lệnh một tiếng: Là ta xem thường ngươi, rơi xuống trong tay ngươi ta nhận thua, muốn giết muốn đừng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hứa Hạo cười một tiếng: Ngươi cái này nói gì vậy? Ngươi là ta cháu ngoại nữ, ta làm sao sẽ giết ngươi đây? Lúc này, từ Hứa Hạo trong ngực lộ ra hai cái đầu nhỏ, chính ấy ngập nước mắt to, tò mò nhìn Chu Tước, bi bố hỏi: Ba ba, nàng là ai vậy? Hứa Hạo sờ lên hai cái nữ nhi đầu: Nàng là các ngươi tỷ tỷ. A, hai cái tiểu cô nương như đầu, đầy mặt nghi hoặc, tựa hồ đang nhớ các nàng tỷ tỷ làm sao như thế lớn. Hứa Hạo đối trong ngực hai cái nữ nhi nói: Kiêm gia, ý đi, các ngươi biết phạm sai lầm, không nghe lời hậu quả sao? Hai bé con lập tức khẩn trương lên, tay nhỏ nắm thật chặt Hứa Hạo góc áo. Ba ba, chúng ta có thể nghe lời. Hứa Hạo cười cười: Các ngươi đương nhiên rất nghe lời, thế nhưng có người không nghe lời nha, nhất định phải dạy dỗ mới được. Chu Tước trong lòng đống cảm giác không ổn, lập tức cũng không nói hoài tới khác, quay người liền nghĩ chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một cái kéo qua tay của nàng, bị Hứa Hạo bắt lấy một khắc này. Chu Tước chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng phản phất bị cái gì chế trụ, không cách nào vận dụng. Ngay sau đó liền bị Hứa Hạo kéo vào ôm ấp. Nam tử khí tức đập vào mặt, nàng chưa kịp phản ứng, liền bị Hứa Hạo theo ghé vào trên chân. Hứa Hạo nâng lên tay, bàn tay một cái lại một cái rơi xuống. Hai cái tiểu nữ hoa nhìn đến trừng to mắt. Tốt hung tàn hoa. Đây chính là không nghe lời ba ba lời nói hậu quả. Còn tốt các nàng là nghe lời bén ngoan. Chu Tước vừa tức vừa xấu hổ, nhất là còn bị hai cái tiểu cô nương nhìn xem, quả thực xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Nàng dãy rủa hô: Hứa Hạo, ngươi thả ra ta, ngươi cái này hỗn đản, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, đừng có dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Hứa Hạo không hề bị lay động, một bên tiếp tục động tác trên tay: Hôm nay cần phải để ngươi nhớ lâu một chút không, nhưng để ngươi biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Phòng bếp bên trong ngay tại nấu cơm, một Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư nghe đến động tĩnh bên ngoài, đội vàng ngừng công việc trong tay, đi ra xem xét tình huống. Con tưởng rằng là Hứa Hạo tại đánh nữ nhi, xem xét phát hiện đích thật là Hứa Hạo tại đánh người. Bất quá không phải nữ nhi của các nàng, về sau đều nhẹ nhàng thở ra. Hứa Hạo nhìn thấy các nàng, xua tay: Không có việc gì, các ngươi tiếp tục nấu cơm. Hai nữ mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng nghe lời nói không hỏi thêm nữa, quay người trở về phòng bếp. Đoán chừng lại là một cái Hứa Hạo nữ nhân đi. Ở chung lâu như vậy, đối với Hứa Hạo nhiều nữ nhân chuyện này, các nàng đều lòng dạ biết rõ. Hai nữ thường thường ở cùng một chỗ, 706 cũng có kết hợp ý tứ, kéo bè kết phái làm sao cũng tốt hơn đơn đả độc đấu. Như vậy Hứa Hạo đến tìm các nàng số lần cũng nhiều chút. Mặc dù đối Hứa Hạo đem nữ nhân mang vào trong nhà có chút khó chịu, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Hứa Hạo tiếp tục dạy dỗ Chu Tước: Biết sai hay chưa? Không giống với lần trước tại bên lề đường, lần này Hứa Hạo lại vận dụng thần chi thủ cùng lôi điện năng lực. Cái kia từng tia lôi điện quấn quanh, mỗi đánh một cái đều sẽ câu lên đáy lòng hỏa diễm. Chu Tước thân thể run nhẹ nhẹ, thể xác tinh thần đều bị dày vò, cảm giác mãnh liệt để nàng tại hai cái tiểu cô nương trước mặt thất thố. Mặt nàng đỏ bừng lên, đầy mắt khuất đủ, xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, Chu Tước thực tế không ngăn nổi loại này tra tấn, cắn răng, mang theo tiếng khóc nức nở hô: ta sai rồi, ngươi mau dừng lại, van cầu ngươi. Đinh. Sở Huyên giận không nhịn nổi, cảm xúc giá trị 888. Đinh. Sở Huyên xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 999. Hứa Hạo cái này mới dừng tay lại, lại hỏi: Vậy ngươi sai cái kia? Chu Tước hô hấp trì trệ, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hứa Hạo tiếp lấy đánh: Vừa rồi cha hỏi bất quá là tìm lý do mà thôi. Chu Tước trong lòng cũng hô: Làm sao sẽ dạng này? Chỉ là bị Hứa Hạo đánh mấy lần mà thôi, vì sao lại có loại này cảm giác? Chẳng lẽ mình là cái đấu em ở? Trong đầu nhịn không được suy nghĩ lung tung, mắt thấy một Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư làm tốt cơm, muốn theo phòng bếp đi ra, Hứa Hạo mới buông lòng ra Chu Tước. Chu Tước vội vàng thối lui một khoảng cách, đầy mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hứa Hạo sợ là đã chết trăm ngàn lần. Hứa Hạo hơi thở dài, lời nói thâm thiế nói: Ta biết ngươi là tại cho ngươi tiểu di xuất khí, trách ta năm đó đối nàng thủ đoạn hung ác, nhưng vậy cũng là có nguyên nhân. Chu Tước đối với cái này rất là khinh thường. Ngươi bất ở chỗ này lật ngược phải trái, tiểu di đều đã chết, còn không phải ngươi muốn nói cái gì nói cái đó. Cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Hứa Hạo kinh ngạc nhìn xem nàng. Ai nói với ngươi ngươi tiểu di chết rồi? Chu Tước đầu một ngộng. Tiểu di đều chôn 15 năm, chẳng lẽ còn chết như thế nào? Lập tức càng nổi giận hơn. Tưởng rằng Hứa Hạo tại cầm chết đi tiểu di nói đùa. Hứa Hạo, ngươi có còn lương tâm hay không? Tiểu di đều qua đời 50 năm, ngươi còn không buông tha nàng. Hứa Hạo nghiền ngẫm nhìn xem nàng, không nhanh không chậm nói: ngươi cho rằng ngươi tiểu di chết rồi, vậy ngươi nhìn thấy quá thi thể sao? Chu Tước đầy mặt một bức, sững sờ nhìn xem Hứa Hạo, càng ngày càng nghe không hiểu hắn lời nói ý tứ. Hứa Hạo nói tiếp, kỳ thật, ngươi tiểu di không có chết, năm đó nàng ung thư thời kỳ cuối, vì càng tốt đối nàng tiến hành điều trị. Chúng ta làm một chàng giả chết cục, bây giờ nàng đã trị tốt ung thư trở về, liền tại Hứa ra đây. Oanh lời này giống như một đạo kinh lôi, tại Chu Tước bên thai nổ tung. Ánh mắt của nàng trừng lớn, bất khả tư nghị. Trong nội tâm nàng bách chuyển tiên hồi. Hứa Hạo không cần thiết cầm loại này đâm một cái liền phá nói dối lừa gạt nàng. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Tiểu Di còn chưa có chết. Lúc này, Mục Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư bưng nóng hổi đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Hai người nhìn thấy đứng ở đằng xa Chu Tước, sắc mặt không ngừng biến ảo. Phát giác được bầu không khí có chút không đúng, Hứa Hạo giải thích nói: "Tử Câm, Tiện Ngư, cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cháu ngoại nữ. Gần nhất nàng một mực đang tìm ta phiền phức, vừa rồi cho nàng một bài học." Hai nữ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Hứa Hạo cháu ngoại nữ A Thất. Vậy liền không sao. Trong lòng ý kia không thoải mái tan thành mây khói. Các nàng còn tưởng rằng là Hứa Hạo nữ nhân đây. Tất nhiên là cháu ngoại nữ liền không khả năng. Hứa Hạo không có khả năng như vậy thay đổi quá. Chương 707, Tiểu Di cùng cháu ngoại nữ gặp nhau. Nám. Đùa bỡn vỗ tay ở giữa hai cái tiểu nha đầu nhô đầu ra, vi bộ mà nói. Chương 707, Tiểu Di cùng cháu ngoại nữ gặp nhau. Nám. Đùa bỡn vỗ tay ở giữa hai cái tiểu nha đầu nhô đầu ra, vi bộ mà nói. Mụ mụ, mụ mụ, về sau chúng ta nhất định sẽ càng thêm nghe lời. Lý Tiện Ngư ngồi xổm người xuống, nặng nặng y y khuôn mặt nhỏ, cười hỏi: "Làm sao vậy nha?" Y y nháy mắt to, nghiêm túc trả lời: "Chúng ta nhìn thấy ba ba đánh tỉ tỉ, rất đáng sợ nha." Hai nữ buồn cười. Hứa Hạo ôm lấy hai cái nữ nhi: "Cái này liền đúng, phải ngoan ngoan, đừng chọc các ngươi mụ mụ sinh khí nha." Hai bé con gà con mổ thóc giống như gật đầu. Một Tử Câm nhìn Chu Tước đứng tại cửa ra vào, một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn bộ dạng, nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu Huyên đúng không? Đừng đứng tại chỗ ấy, mau tới cùng nhau ăn cơm đi." Chu Tước lấy lại tinh thần, không tâm tư để ý tới Mục Tử Câm, giờ phút này nàng lòng tràn đầy đều là Hứa Hạo vừa vặn nói, liên quan tới Tiểu Di sự tình. Không để ý tới bởi vì Hứa Hạo phía trước trừng phạt, mà để thân thể có chút khó chịu, chăm chú nhìn Hứa Hạo. "Hứa Hạo, ngươi nói là sự thật, Tiểu Di ta không có chết." Hứa Hạo liếc nàng một cái. "Lừa ngươi làm cái gì? Tới cùng nhau ăn cơm, chờ ăn cơm xong, ta liền dẫn ngươi trở về gặp ngươi Tiểu Di." Chu Tước lập tức nói. "Ta cái này liền đi Hứa ra tìm người." Nói xong, nàng quay người liền chuẩn bị rời đi. Hứa Hạo âm thanh phong thả truyền đến: "Ngươi sẽ không cho rằng ngươi có thể đi vào Hứa ra a?" Chu Tước bước chân cứng đờ, nghĩ đến Hứa Hạo tại hai nữ nhân này bên cạnh, liền an bài hai cái đế cảnh định phong cường 950 người bảo vệ. Trong nhà không chừng lại ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Chính mình tùy tiện tiến đến, sợ rằng liền cửa còn không thể nào vào được. Vì vậy nàng cắn răng nói: "Ta chờ ngươi ở ngoài." Nàng mới không muốn cùng Hứa Hạo một bàn ăn cơm. Nhìn thấy hắn liền tức giận. Hứa Hạo giọng nói mang vẻ một tia không thể nghi ngờ: "Tới cùng một chỗ ăn, không ăn lời nói, đừng nghĩ ta dẫn ngươi trở về." Chu Tước sắc mặt trở nên rất khó coi. Không có cách, nàng quá muốn nhìn thấy Tiểu Di, chỉ có thể bất đắc dĩ đi về tới, ngồi đến trước bàn ăn, tiếp xuống bắt đầu ăn cơm. Mục Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư nhiệt tình cho Hứa Hạo gắp thức ăn. "Hứa thúc thúc, nếm thử cái này, đây là ta mới học món ăn sở trường." "Hứa thúc thúc, cái này cũng tốt ăn, ngươi ăn nhiều một chút." Hứa Hạo cười đáp lại. Đồng dạng, cũng đút hai cái tiểu nữ nhi. Hình ảnh nhìn qua rất là ấm áp. Chu Tước chỉ là tượng trưng ăn vài miếng, ngồi tại chỗ ấy có vẻ hơi không hợp nhau. Ăn cơm xong, Mục Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư thu thập lên bát đũa. Chu Tước lạnh lùng nhìn xem Hứa Hạo: "Hứa Hạo, ngươi chừng nào thì mang ta trở về gặp Tiểu Di? Gấp làm gì, thời điểm đến, tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi." Nói xong liền tiếp tục trêu đùa nữ nhi, hoàn toàn không có đem nàng để ở trong lòng. Chu Tước tức giận đến ngồi tại một bên thẳng phục vụ. Lý Tiện Ngư cho Chu Tước an bài một cái phòng. "Hứa Hạo hôm nay là sẽ không trở về." Nằm ở trên giường, Chu Tước như thế nào cũng ngủ không được. Nhất là nghe đến phòng ngủ chính bên trong truyền đến liên tục không ngừng âm thanh, càng là tức giận không thôi. Nàng rất muốn cứ vậy rời đi, có thể lại sợ Hứa Hạo đi, không mang nàng trở về gặp Tiểu Di, chỉ có thể cắn răng chịu đựng tra tấn. Cứ như vậy, một mực nhịn đến ngày thứ hai. Đinh. Sở Viên đoán khí tràn đầy, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hứa Hạo tạm biệt Mục Tử Câm cùng Lý Tiện Ngư, chuẩn bị rời đi. Chu Tước vội vàng đi theo. "Hứa Hạo, hiện tại nên mang ta trở về gặp Tiểu Di đi. Ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta nói được thì làm được." Hứa Hạo không có phản ứng nàng. Lúc này, một chiếc hồng sắc vi xe chậm rãi mở đến trước mặt, Hứa Ngô nhìn hướng nàng nói: "707, lên xe." Chu Tước bày tỏ: "Ta theo ở phía sau liền được." Nàng không muốn cùng Hứa Hạo cùng một chỗ ngồi xe. Hứa Hạo nhíu mày: "Lại cho ngươi một cơ hội, lên hay không lên xe?" Chu Tước tức giận. Hứa Hạo lại tại uy hiếp nàng: "Không lên xe, liền không mang nàng đi gặp Tiểu Di." Chu Tước mặc dù tức giận đến cực kỳ, nhưng nàng thật đúng là an bộ này, gặp Tiểu Di mới là trọng yếu nhất. Bất đắc dĩ mở cửa xe. Xe chậm rãi khởi động, hướng về Hứa ra chạy đi. Xe lái vào Hứa ra. Hứa Hạo mang theo Chu Tước, hướng về đình viện đi đến. Tại đình giữa hồ nhìn thấy ba người. Lúc này, An lần đầu hạ chính cùng hai cái nữ nhi, Hứa Thi Tình, Hứa Hoạ Ý cùng một chỗ cười cười nói nói. Chu Tước xa xa nhìn thấy An đầu hạ, viền mắt lập tức liền đỏ lên, nàng nhịn không được đưa tay dụi mắt một cái. Bộ dáng kia, thần thái kia, cùng nàng trong trí nhớ Tiểu Di hoàn toàn ăn khớp. đây không phải là đang nằm mơ. Tiểu Di thật còn sống. Nghe đến Hứa Hạo đến động tĩnh, An Đầu Hạ, Hứa Thi Tỉnh, Hứa Họa Ý đều quay đầu nhìn hướng bên này. Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Họa Ý liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Tước, lập tức mừng rỡ mở miệng hô: "Biểu tỷ." Sau đó liền nhảy nhảy nhót nhót lên tiếp tới. An Đầu Hạ nhìn xem Chu Tước, có chút tiếc nuối. Dù sao đã 15 năm không gặp, trước mắt Chu Tước đã 30 tuổi, trổ mã đến tuyệt mỹ mê hồn, thành thục quyến rũ. Trong lúc nhất thời không nhận ra được cũng bình thường. Bất quá nàng cũng nghe hai cái nữ nhi nói qua cái này biểu tỷ sự tình, trong lòng khẽ động. Trong đầu hiện ra lấy trước kia cái luôn là đi theo bên cạnh mình tiểu nha đầu dáng dấp. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe Chu Tước run rẩy âm thanh, thăm dò tính kêu một tiếng: "Tiểu Di." An Đầu Hạ cũng lộ ra ôn nhu nụ cười: "Tiểu Huyên, thật là ngươi." Chu Tước kích động đến bước nhanh về phía trước ôm lấy An Đầu Hạ: "Tiểu Di, ngươi những năm này đều đi đâu rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi." Trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, An Đầu Hạ trong lòng cũng là một trận chua xót, vỗ nhẹ nhẹ Chu Tước sau lưng, an ủi: "Nha đầu đốc, đừng khóc, Tiểu Di đây không phải là thật tốt nha. Năm đó, ta mắc bệnh ung thư, liền đi địa phương khác truyền tâm trị liệu. Hiện tại chỉ hết bệnh, liền trở về. Lúc đầu, nàng đều đã chết mười mấy năm, là Hứa Hạo phục sinh nàng, để nàng giành lấy cuộc sống mới. Nhưng việc này có thể không thể nói ra được, chỉ có thể dựa theo phía trước thương lượng mượn cớ nói ra." Chu Tước bởi vì cảm xúc quá kích động, cũng không có đi hoài nghi An Đầu Hạ lời nói thật giả, chỉ là không ngừng ôm An Đầu Hạ, cảm thụ được mất mà được lại vui sướng. Hứa Hạo đối hai cái nữ nhi nói: "Thơ tình cảm, Họa Ý, chúng ta đi ra ngoài trước đi." Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý hiểu chuyện gật đầu, biết vị này biểu tỷ cùng mụ mụ có rất nhiều lời muốn nói. Tiếp xuống, đình bên trong chỉ còn lại Chu Tước cùng An Đầu Hạ, hai người lẫn nhau kể tâm sự. Chu Tước đem những năm gần đây kinh lịch đều nói ra, đương nhiên chọn đều là một chút nhẹ nhõm sự tình nói, không muốn để cho Tiểu Di lo lắng. Nói đến Hứa Hạo thời điểm, An Đầu Hạ từ Chu Tước trong giọng nói nghe ra nàng đối Hứa Hạo hoài nghi, vì vậy kiên nhẫn khuyên bảo: "Tiểu Huyên, Hạo ca đối với ta rất tốt, lúc trước đối với ta như vậy cũng là có nguyên nhân khác. Những năm này vì cho Tiểu Di điều trị ung thư, hắn phí sức tâm tư, khắp nơi đi tìm ý hỏi thuốc tìm biện pháp, ngươi không nên trách hắn." Khuyên cháu ngoại nữ, một mặt là Hứa Hạo phục sinh nàng, nàng rất cảm kích. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Hứa Hạo sẽ tu tiên, đều có thể khởi tử hồi sinh. Cháu ngoại nữ không thể nào là Hứa Hạo đối thủ. Chu Tước nghe vậy nhíu mày lại. Mặc dù Tiểu Di không có chết, những năm này Hứa Hạo cũng là tại điều trị Tiểu Di, nhưng Hứa Hạo thật là người tốt sao? Nàng thâm biểu hoài nghi. Ở bên ngoài nhiều nữ nhân như vậy, Hứa Hạo cùng Ôn Cầm Sắt sự tình, nàng có thể là tận mắt quá. Đối phó lao đại Hứa Ngạo Thiên thủ đoạn cũng không vẻ vang. Trong lòng vẫn là không thích Hứa Hạo, nhưng Tiểu Di đều nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không hát tương phản. "Tiểu Di, ta đã biết, ta không trách hắn chính là." Đối với cái này tiện nghi cháu ngoại nữ biểu hiện, Hứa Hạo đã sớm dự liệu được. Vậy tại sao còn muốn mang nàng tới gặp An Đầu Hạ đâu? Nhìn ra được Chu Tước rất quan tâm An Đầu Hạ, hiện tại biết nàng còn sống, về sau cầm An Đầu Hạ đến uy hiếp nàng, cái này cháu ngoại nữ còn không tùy ý hắn nắm. Chương 708, Hứa Ngạo Thiên, ta đem các ngươi làm huynh đệ, các ngươi thế mà nghĩ. Chương 708, Hứa Ngạo Thiên, ta đem các ngươi làm huynh đệ, các ngươi thế mà nghĩ. Trạng vạng tối, Hứa gia chúng nữ trở về. Chu Tước cuối cùng khoảng cách gần nhìn thấy biểu muội bọn họ. Ngước mắt nhìn lại, nàng âm thầm sợ hai tháng cùng. Mỗi một cái đều là phong hoa tuyệt đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã cùng linh động, phản phất tử trong tranh đi ra thiết tử. Có thể ngay sau đó, trong đầu của nàng liền không khỏi hiện ra Ôn Cầm Sắt, đó là Hứa Hạo nữ nhi môi. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo liền nàng đều hạ thủ. Chu Tước liền càng thêm lo lắng lên những này biểu muội. Không được, vô luận như thế nào, phải nghĩ biện pháp để các nàng rời đi Hứa Hạo mới được. Chu Tước trong mắt hiện lên một tia kiên định. Chúng nữ vào viện tử, cũng nhìn thấy vị này biểu tỷ, đều là hiếu kỳ dò xét. Hứa Thi Tình cùng Hứa Họa Ý bắt đầu lẫn nhau giới thiệu. Hứa Họa Ý là cái lắm lời, Chu cái miệng nhỏ, thao thao bất tuyệt. "Để ta giới thiệu một chút, cái này chính là ta nói biểu tỷ, Têu Sở Huyên." "Biểu tỷ, vị này là tứ tỷ Hứa Tinh Tuyết, ý thuật vô cùng lợi hại, còn có vị này là..." Hứa Họa Ý lôi kéo Chu Tước, lần lượt giới thiệu. Có cái này tên dở hơi tại, chỉ chốc lát sau, đại gia liền dần dần quen thuộc. Đến thời gian ăn cơm, xem như chủ mẫu Tô Vãn Thu chào hỏi đại gia ăn cơm. Mọi người nhộn nhịp hướng đi bàn ăn, theo thứ tự sau khi ngồi xuống, Tô Vãn Thu cười đối Chu Tước nói: "Tiểu Huyên, liền làm tại nhà mình một dạng, không nên khách khí." Chu Tước nước mắt nhìn xem Hứa Hạo vị này đương nhiệm thế tử, chỉ thấy nàng nụ cười chân thành tha thiết, giữa lông mày đều là ôn hòa, hoàn toàn không giống phía trước bị ức hiếp tiểu di bộ dạng. Chu Tước không khỏi buồn bực: "Hứa Hạo đây là dùng cái gì mê một thuốc, có thể để nàng như vậy chân tâm đối đãi?" Chu Tước khẽ gật đầu, có chút khó chịu nói: "Cảm ơn Tô Di." Tô Vãn Thu tuổi tác so với nàng không lớn hơn mấy tuổi, một tiếng này Tô Di kêu lên, thật đúng là không dễ chịu. Người một nhà vui vẻ hòa thuận là ăn cơm, nhìn thấy người một nhà tụ tập một đường, Hứa Họa Ý trong lòng khẽ động, đem dằn xuống đáy lòng rất lâu ý nghĩ nói ra: "Ba ba, Tô Di, mụ mụ khôi phục, mụ mụ khôi phục khỏe mạnh, biểu tỷ cũng hay về rồi. Đây chính là cái đáng giá chúc mừng thời gian, chúng ta người một nhà đi ra thật tốt chơi một tràng, thế nào?" Hứa Họa Ý chớp mắt to, tràn đầy mong đợi nhìn xem Hứa Hạo. Chúng nữ nghe xong, đều là hai mắt tỏa sáng. Mụ mụ phục sinh, các nàng đều nghĩ đến buổi tiếp mụ mụ đi ra dạo chơi bây giờ cái này đặc sắc thế giới. Vì vậy nộn nhịp mong đợi nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo nhìn xem Hứa Họa Ý chơi ghẹo: ngươi nha đầu này lại muốn đi chơi chỗ nào a? Hứa Họa ý thẻ lưỡi, cái này không là Ma Đô thời tiết càng ngày càng lạnh, thời gian này chính thích hợp đi ba nhà du lịch, chúng ta có thể đến bờ biển bãi cát tắm rửa ánh mặt trời, còn có thể bơi lội lặn, trên bờ cát hạt cát vừa mịn vừa mềm, dẫm lên khẳng định rất dễ chịu, mà còn Hứa Họa ý nói đến thao thao bất tuyệt, xem xét chính là mưu đồ đã lâu. Hứa Hồng Trang liếc một cái cô muội muội này, nói cái gì chúc mừng, ta xem là chính ngươi muốn đi a. Hứa Họa ý không phục làm mân mê miệng, ta chỉ là đề nghị nha, nếu như các ngươi có tốt ý nghĩ cũng có thể nói ra, mọi người cùng nhau thương lượng. Lại yếu ớt đề nghị nói, bất quá ta vẫn là đề nghị đi ba nhà, ánh mặt trời bãi cát thật rất mai sở. Hứa Hạo ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh một vòng mọi người, tại An Đầu Hạ trên thân dừng lại một chút, trầm tư một lát sau nói, 708, Hoa ý đề nghị này không tệ, Đầu Hạ khôi phục phía sau còn không có mang nàng đi mở mang kiến thức một chút ngoại giới, xác thực có lẽ đi ra đi đi. Hứa Hạo trong lòng suy nghĩ, cái này trên danh nghĩa thế tử, mặc dù không phải nữ chính, nhưng cái kia dung mạo tư sắc đều không thể so nữ chính kém, vừa vặn mượn cơ hội lần này tăng tiến bên dưới tình cảm, đem nàng triệt để cầm xuống. Chỉ là gần nhất mới phục sinh, để nàng thích ứng một đoạn thời gian, đi ra ngoài chơi chính là cái cơ hội. Dừng một chút, Hứa Hạo lại nhìn về phía chúng nữ, hỏi: "Trừ Họa ý nói Hải Bắc, các ngươi còn có đề nghị gì?" Nói ra đại gia tham khảo. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nghĩ nửa ngày, thật đúng là không có ý tưởng gì khác, đều lắc đầu. Hứa Họa ý thấy thế, vội vàng còn nói: "Thật, ba nhà chơi cũng vui, không dễ chơi các ngươi tìm ta." Hứa Hạo thấy thế, cười đánh nhị quyết định: "Vậy liền dựa theo Họa ý nói, đi ba nhà, chúng ta một nhà cũng đi ra du lịch, vui lòng một chút." Nói xong, lại nhìn về phía kích động đến kém chút nhảy lên Hứa Họa ý, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, phân phối một chút tất cả mọi người có thời gian rảnh. Hứa Họa ý vội vàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn, lời thề son sắt bày tỏ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ăn cơm xong, Hứa Họa ý liền không kịp chờ đợi đi tìm các tỷ muội, lần lượt từng cái hỏi lúc nào có thời gian. Nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm ra đại gia thời gian nhàn rỗi, tốt cùng đi du lịch. Chu Tước thì là lôi kéo An Đầu Hạ, có thật nhiều lời nói muốn cùng nàng nói, nhỏ giọng là trò chuyện. Cùng lúc đó tại Hứa Ngạo Thiên trong nhà, ba cái đại lao ra bọn họ mặc đồ ngủ, lười biếng ngồi tại trên ghế sofa xem TV. A không, nói đúng ra là hai nam một nữ, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Hứa Ngạo Thiên. Bây giờ Hứa Ngạo Thiên đã không phải là nam nhân. Từ khi Hứa Hạo lộ ra ánh sáng thân phận của hắn phía sau, mấy tên thủ hạ là thế nào đuổi đều không đi, nhất định muốn đi theo hắn cùng nhau đối mặt. Hứa Ngạo Thiên không lay chuyển được, cũng liền lưu lại bọn họ. Thân phận đều đã bị cái này hai người thủ hạ biết, Hứa Ngạo Thiên cũng không có lại tận lực che giấu. Lúc này hai tay ôm ngực thời điểm, để ép ra hai viên đại đại lương tâm. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nhìn đến sửng sốt một chút. Bọn họ căn bản liền không có đem Hứa Ngạo Thiên nói, Hứa Hạo dùng một viên thuốc đem hắn thay đổi tính sự tình quả thật, quá huyền huyễn. Bọn họ là người chủ nghĩa duy vật, chỉ tin tưởng khoa học, cho nên trong lòng vẫn là cho rằng Hứa Hạo nói. Lão đại bọn họ thay đổi quá, là 700 đi Thái Quốc làm phẫu thuật. Lúc này, Bạch Hổ như tên trộm tiến tới đang trầm tư Hứa Ngạo Thiên bên cạnh. Thừa dịp Hứa Ngạo Thiên không có chú ý, phi tốc lấy tay nắm một cái. Bắt xong, cả người hắn khiếp sợ đến tột đỉnh. Miệng há thật to, nửa ngày đều không khép lại được. Hứa Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, nâng lên tay liền muốn đánh người. Tay nâng đến giữa không trung, lại nhìn xuống, vội vàng lui ra một khoảng cách, trừng Bạch Hổ, cả giận nói: "Bạch Hổ, ngươi làm cái gì?" Vừa rồi hắn đang muốn sự tình, lại đối minh đệ không có gì để phòng, mới để cho Bạch Hổ tiểu tử này đạt được. Lúc này rất tức giận, mặt mày nén giận giáng dấp, lại lộ ra tiểu khác phong tình. Dễ nghe trong thanh âm mang theo vài phần giận dữ, còn có cái kia vô cùng chân thực xúc cảm, gần trong gang tấc nữ tử mùi thơm, lại để Bạch Hổ nhất thời có chút luân hãm. Bạch Hổ lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu, một mặt áy náy: "Xin lỗi tù lớn, ta chính là nghĩ nghiệm chứng một chút, Thái Quốc cái này phẫu thuật kiểu gì? Không nghĩ tới phẫu thuật đã phát triển đến trình độ này, cùng trời sinh không có khác nhau, quá chân thật." Hắn còn có lời còn chưa dứt, thứ này mang đến cho hắn một cảm giác đều như vậy chân thực. Cái kia không biết, bước không giống y như thật ta. Chương 709, để các minh đệ sung sướng. Ai cho ngươi lá gan? Thâm bất khả chắc chương 709, để các minh đệ sung sướng. Ai cho ngươi lá gan? Thâm bất khả chắc Hứa Ngạo Thiên im lặng liếc mắt, tức giận nói: "Ta đều nói bao nhiêu lần, ta đây không phải là làm phẫu thuật đến, là bị có lẽ là cái kia vương bắt đạn cho an toàn. Ta cũng không phải là thay đổi quá, ta là thuần gia môn, làm sao có thể đi làm loại này phẫu thuật?" Hắn giải thích xong nhìn hướng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, đã thấy hai người đều là một bộ ngươi đang gạt quỷ biểu lộ. Huyền Vũ ngược lại là hàm xúc, gãi gãi đầu nói: "Lão đại, chúng ta tin tưởng ngươi, chỉ là mỗi người đều có ưa thích của mình. Lão đại ngươi không cần quan tâm đến người khác nhắc quăng, cuộc sống của mỗi một người đều là tự do, nước ngoài trường hợp này còn nhiều." Hứa Ngạo Thiên tức giận đến nắm tóc, lười lại phản ứng bọn họ. Nếu không phải việc này phát sinh trên người mình, chính hắn cũng không tin Hứa Hạo có loại này quỷ dị thủ đoạn. Hứa Ngạo Thiên không kiên nhẫn, cảnh cáo hai người nói: "Về sau ít động thủ cho ta động cước, lão tử là nam, ít gây bên trong gây khí." Bạch Hổ yếu ớt nói: "Lão đại, ta biết ngươi ngượng ngùng, bất quá ngươi đã có một viên lòng của nữ nhân, cái kia thể nghiệm một cái nữ nhân sinh hoạt cũng thế." Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Hứa Ngạo Thiên trừng lên nhìn chằm chằm hắn, phảng phất hắn nói thêm gì nữa liền muốn đem hắn đánh thành chó, lập tức không dám nhiều lời. Bất quá làm Hứa Ngạo Thiên thu hồi ánh mắt, Bạch Hổ lại không có chính hình, tiện hề hề lại gần, một mặt mong đợi nói: "Tù lớn, ngươi phía trước nói còn giữ lời không?" Hứa Ngạo Thiên tức giận hỏi hắn: "Chuyện gì?" Bạch Hổ con mắt tỏa sáng, một mặt hưng phấn: "Đúng đấy, chúng ta phía trước tại Bắc Cương, ban đêm trò chuyện lên nữ nhân tư vị. Khi đó chúng ta đều không có hưởng qua nữ nhân tư vị, lão đại ngươi nói, ngươi nếu là biến thành nữ nhân, liền để các huynh đệ sung sướng. Bên cạnh Huyền Vũ nghe xong, con mắt nháy mắt trừng lớn, đầy mặt bất khả tư nghị. Không nghĩ tới Bạch Hổ người này còn nhớ rõ việc này. Chờ chút, cái này hình như không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bạch Hổ người này vậy mà đánh lên lão đại chủ ý, đây chính là thủ tốc huynh đệ, yêu nhất người thân bạn bè a người không thể, ít nhất không nên. Lão đại hiện tại đổi tính a. Cái kia không sao. Hứa Ngạo Thiên cũng là đầy mặt kinh ngạc, kịp phản ứng về sau, lập tức mặt đen lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Cút. Không nghĩ tới a hắn đem những người này làm huynh đệ. Bọn gia hỏa này vậy mà nghĩ lên hắn. Trong lúc nhất thời trong phòng gà bay chó chạy, loạn thành một đoàn. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Một trận điện thoại gọi đến tiếng chuông đột ngột vang lên. Hứa Ngạo Thiên trầm mặt nhận điện thoại. Hắn còn đang vì sự tình vừa rồi sinh khí. Hiện tại, hắn nhìn hướng hai cái huynh đệ ánh mắt 10 phần cảnh giác. Luôn cảm giác con mắt của bọn hắn chỉ riêng không có ý tốt. Điện thoại mới vừa thả tới bên hai. Đối diện liền vang lên thanh long thanh âm vội vàng. Lão đại không tốt, Chu Tước xảy ra chuyện, bị Hứa Hạo bắt đến Hứa gia. Hứa Ngạo Thiên sững sờ, lập tức sốt ruột hỏi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thanh long ngươi nói rõ ràng, Chu Tước hiện tại tình huống thế nào? Ta cũng không rõ lắm tình huống cụ thể, một ngày không thấy Chu Tước, gọi điện thoại cũng không có người tiếp, ta liền theo khí tức cảm ứng, một đường tìm tới Hứa gia. Nhưng thật ra là Chu Tước bị hai cái bảo tiêu cầm xuống về sau, điện thoại bị thu lấy. Lúc nghe Tiểu Di An đầu hạ sự tình phía sau một mực tâm thần rối loạn, quên tìm Hứa Hạo muốn về điện thoại. Hứa Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm. Thanh long ngươi không nên xúc động, ta cái này liền đi xem một chút. Cúp điện thoại, hắn nhìn hướng Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, thần sắc nghiêm túc. Chu Tước xảy ra chuyện, chúng ta đi cứu người. Cái gì? Sắc mặt hai người biến đổi. 709, Bạch Hổ thu hồi cười đùa tí từng gián dấp. Huyền Vũ lập tức đứng dậy, đi theo Hứa Ngạo Thiên hướng Hứa gia tiến đến. Làm Hứa Ngạo Thiên mang theo Huyền Vũ, Bạch Hổ lo lắng không yên chạy tới Hứa gia phụ cận lúc. Thanh long đã tại chỗ ấy gấp đến độ xoay quanh. Chu Tước có thể là trong lòng hắn nữ thần. Lần trước bọn họ liền tận mắt thấy Hứa Hạo ức hiếp Chu Tước. Mỗi lần nhớ tới trong lòng của hắn liền kìm nén một cỗ hỏa. Lần này vừa vặn rất tốt, Chu Tước trực tiếp được đưa tới Hứa gia. Có trời mới biết ở bên trong sẽ bị như thế nào đối đãi. Thật muốn lập tức xông đi vào cứu người. Nhưng hắn rất rõ ràng chính mình thực lực, không phải Hứa Hạo một hiệp chi địch, chỉ có thể chờ đợi lão đại đến lại làm tính toán. Thanh long trong lòng dày vò vô cùng. Lúc này nhìn thấy Hứa Ngạo Thiên ba người đến, thanh long trong lòng hơi bừng lòng, đội vàng tiến ra đón. Già lớn, Chu Tước liền tại bên trong, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem nàng xảy ra chuyện a. Trên mặt hắn tràn đầy lo lắng, lại tức giận bồi thêm một câu. Hứa Hạo tên kia chính là cái sắc bên trong ác quỷ, lần trước chúng ta liền thấy hắn ức hiếp Chu Tước, lần này Chu Tước rơi xuống trong tay hắn, ta lo lắng. Hứa Ngạo Thiên ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết, trầm giọng nói: "Các ngươi theo sau lưng ta, chúng ta vào xem tình huống." Nói xong, liền một ngựa đi đầu, mang theo bọn họ trực tiếp hướng Hứa gia cửa lớn đi đến. Vừa đi đến cửa ra vào, lại bị một cái nữ gác cổng cho ngăn lại. Nữ gác cổng dáng người thẳng tắp, đứng tại chỗ ấy mặt không hề cảm xúc, trên thân lộ ra một cỗ lạnh lùng khí tức. Hứa Ngạo Thiên hơi nhíu mày: "Không quen biết ta sao? Ta là Hứa Ngạo Thiên, ngươi dám ngăn ta?" Nữ gác cổng lạnh lùng nói: "Các tiểu thư phân phó qua, Hứa Ngạo Thiên cùng chó cấm chỉ đi vào." Quanh tựa như một nói tình tiên thích lịch, Hứa Ngạo Thiên trong lòng như bị hung hăng đâm một đao, đau dữ dội. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại các tỷ tỷ trong lòng, chính mình vậy mà cùng chó đánh đồng. Hắn làm tất cả những thứ này, toàn bộ cũng là vì các tỷ tỷ tốt. Vì cái gì a? Nghĩ đến giúp các nàng thoát khỏi Hứa Hạo khống chế, để các nàng có thể vượt qua cuộc sống tự do. Làm sao lại luân rơi xuống đến nông nỗi này đây? Hứa Ngạo Thiên càng nghĩ càng giận, trong lòng đem Hứa Hạo mắng máu chó đầy đầu. Đều do Hứa Hạo, nếu không phải hắn, làm sao biến thành như bây giờ? Hứa Ngạo Thiên nhất thời bị tức giận đến nói không ra lời. Phía sau hắn ba người nhịn không được. Bọn họ đối Hứa Ngạo Thiên đây chính là trung thành tuyệt đối, bởi vì Hứa Ngạo Thiên cứu qua bọn họ, trong lòng vô cùng kính ngưỡng sùng bái. Ngày bình thường đem Hứa Ngạo Thiên coi như chủ tâm cốt, sao có thể tha thứ người khác như vậy vũ nhục? Thanh Long hướng phía trước nhảy một bước, trợn mắt tròn xoe, chỉ vào nữ gác cổng nói: "Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa, nói người nào cùng chó đồng dạng đâu? Ngươi một cái nho nhỏ hoa kỉnh, người nào cho là gan, dám như thế tùy tiện?" Bạch Hổ cũng đi theo kêu la: "Hừ, ngươi nếu không đem lời này thu hồi đi, cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Huyền Vũ sù lông lên, trợn mắt tròn xoe: "Ta nhìn ngươi là chẳng sống, ta một quyền này đi xuống, liền có thể đánh chết ngươi, tin hay không?" Nói xong, còn cơ cơ quả đấm, làm bộ liền muốn xông đi lên. Ba người nổi giận, khí thế trên người giống như mãnh liệt thủy triều, hướng về nữ gác cổng càn quét mà đi. Gác cổng bất như cũng mặt không hề cảm xúc, đứng tại cái kia không hề động một chút nào. Quét quét quét. Lúc này, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ Hứa ra các ngõ ngách tuôn ra, nháy mắt liền đem bọn hắn vây vào giữa. Những người này nhộn nhịp thả ra khí thế cường đại, trong đó thấp nhất đều là đế cảnh đỉnh phong, còn có mấy đạo thần cảnh khí tức, khí thế bàng bạc phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Lập tức liền đem Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người thả ra khí thế cho tách ra. Ba người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu đau, hô hấp không khoái. Tuy nói Hứa Ngạo Thiên nói cho bọn họ biết Hứa Hạo thủ hạ có không ít cường giả, có thể tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy. Chỉ là Hứa gia nơi này liền có mười mấy cái, bên ngoài còn không biết cất giấu bao nhiêu. Khó trách phía trước Hứa Ngạo Thiên như vậy kiên kỵ, khuyên bọn họ mau chóng rời đi Thượng Hải, là sợ bọn họ gặp phải nguy hiểm. Đối mặt khổng lồ như thế lại khí thế kinh khủng, ba người căn bản cũng không phải là đối thủ. Cái này nếu là liều mạng, liền mạng nhỏ đều phải góp đi vào. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, ngăn lại ép qua đến khí thế mới. Hắn sâu hút một khẩu khí, nhìn hướng mọi người nói: "Tránh ra, ta muốn đi gặp Hứa Hạo." Mấy chục đạo thân ảnh không rên một tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mắt thấy chuyện không thể làm, Hứa Ngạo Thiên quyết tâm trong lòng, hướng về trong biệt thự la lớn: "Hứa Hạo, ngươi cút ra đây cho ta." Chương 710, liền La Lệ đều không buông tha. Thoát ly khống chế. Vậy liền đi chết. Chương 710, liền La Lệ đều không buông tha. Thoát ly khống chế. Vậy liền đi chết. Tại Hứa gia trong phòng khách, chúng nữ đang ngồi ở trước sofa nhìn xem Tân Văn, hoặc nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Đột nhiên, một đạo bao hàm thanh âm tức giận như tiếng sấm vang lên. "Hứa Hạo, ngươi cút ra đây cho ta." Hứa gia chúng nữ nghe vậy, sắc mặt hết sức khó coi. Các nàng quá quen thuộc Hứa Ngạo Thiên thanh âm. An Đầu Hạ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là Hứa Hạo cựu nhân tìm tới cửa. Một bên Chu Tức biến sắc. Nàng cái này mới nhớ tới, bởi vì nhìn thấy An Đầu Hạ quá mức kích động, thế mà quên nói cho Thanh Long chính bọn họ tình huống. Lúc này, mọi người ra ngoài xem xét tình huống. Đi tới cửa, liền thấy Hứa Ngạo Thiên cùng bên cạnh hắn ba cái huynh đệ, chính cấp bách nhìn qua. Nguyên bản bao quanh bọn họ những cái kia tử sĩ, chẳng biết lúc nào đều đã biến mất vô tung. Nhìn thấy Chu Tức bình yên vô sự, Hứa Ngạo Thiên bốn người đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức mới đem ánh mắt rơi vào còn lại chúng nữ trên thân. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người con mắt trợ to, nhìn đến không kịp nhìn. Mỗi một người đều thật xinh đẹp. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Hổ dẫn đầu đứng dậy, hướng về phía Hứa Hạo hô: "Hứa Hạo, ngươi tranh thủ thời gian thả Chu Tước." Hứa gia chúng nữ hiểu được, đây là đến tìm Chu Tước, còn tưởng rằng bị Hứa Hạo nắm lấy. Hứa Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Chu Tước: "Bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi." Chu Tước sâu hút một khẩu khí, đứng ra đối bốn người bọn họ nói: "Ta không có việc gì, các ngươi trở về đi." Hứa Ngạo Thiên bốn người cho rằng Chu Tước là bị uy hiếp, bị ép phải ở lại chỗ này. Bạch Hổ sốt rồi nói: "Chu Tước, ngươi đừng sợ, nếu không chúng ta cùng Hứa Ngô liều mạng. Liên tính không phải là đối thủ của hắn, chúng ta cũng có thể vỡ nát hắn một câu rằng, tuyệt không thể để hắn ức hiếp ngươi." Hứa ra chúng nữ từng cái thần sắc bất thiện. Bọn gia hỏa này lại là đến tìm ba ba phiên phức. Thật sự là không kết thúc. Chu Tước lắc đầu, giải thích nói: "Tiểu Di ta còn sống, phía trước là tại điều trị ung thư, hiện tại trở về. Ta muốn ở chỗ này theo nàng, các ngươi không cần đừng lo lắng ta, trở về đi." Hứa Ngạo Thiên bốn người sững sờ. Bọn họ cũng đều biết Chu Tước có cái Tiểu Di sự tình. Cũng chính bởi vì nghĩ lầm Tiểu Di qua đời, cảm thấy là Hứa Hạo đưa tới, mới đối Hứa Hạo lòng sinh oán hận. Bây giờ nghe đến Tiểu Di còn sống, mấy người không khỏi lo lắng. Chu Tước đối Hứa Hạo thái độ có thể hay không như vậy thay đổi. Hứa Ngạo Thiên nhíu mày, ánh mắt tại trong đám người liếc nhìn. Nhìn thấy An Đầu Hạ, trong lòng hắn buồn bực. Hắn kỹ càng điều tra qua Hứa gia. An Đầu Hạ đã sớm chết 15 năm, làm sao hiện tại còn sống? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, mới chừng 30 tuổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ khi đạt tới thần cảnh về sau, Hứa Ngạo Thiên liền cảm giác khống chế tất cả, không có việc gì có thể làm khó hắn. Ai ngờ trở về Thượng Hải, gặp gỡ Hứa Hạo, liền càng ngày càng nhìn không hiểu cái này thế giới. Hứa Ngạo Thiên muốn mang đi Chu Tước. Hắn xem ra, cùng Hứa Hạo cái này sắc bên trong có thể là trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Mấy người bọn họ cộng lại, đều không phải Hứa Hạo đối thủ. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. "Chúng ta đi." Hứa Ngạo Thiên khẽ cắn môi, cùng các huynh đệ thấp nói một tiếng, liền chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, Hứa Hạo ý nhịn không được, đứng ra lớn tiếng mắng: "Hứa Ngạo Thiên, ngươi còn có hay không điểm lương tâm, mụ mụ trở về ngươi cũng không lên tiếng chào hỏi." Còn lại chúng nữ, trừ Hứa Phi Yên biết chân tướng bên ngoài, cũng đều sắc mặt khó coi nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Mụ mụ ung thư chưa khỏi, Hứa Ngạo Thiên lại một điểm phản ứng đều không có. Cái này tại chúng nữ nhìn tới, trong mắt của hắn hoàn toàn không có mụ mụ, xem như là triệt để thấy rõ Hứa Ngạo Thiên là người. Hứa Ngạo Thiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một chút cái này trên danh nghĩa mẫu thân, chỉ là cái bị Hứa Hạo gọi tới chiếu cố bọn họ công cụ người mà thôi, để hắn kêu mụ, thực sự là không gọi được. Cái này nếu là kêu An Đầu Hạ mụ, chẳng phải là đến để Hứa Hạo ba? Hắn không thể nào tiếp thu được, lại không thể đem chân tướng sự tình nói cho chúng nữ. Hứa Hạo phía trước uy hiếp phảng phất còn tại bên tai vang vọng, có ý không gọi, nhưng nhìn lấy đông đảo tỷ tỷ tràn đầy chán ghét biểu lộ, sợ rằng về sau đối nàng sẽ càng thêm phản cảm. Hứa Ngạo Thiên cắn răng, kiên trì, vô cùng không tình nguyện nói: "Chúc mừng mụ chị tốt ung thư trở về." Hứa Hạo ý hừ lạnh một tiếng, đầy mặt ghét bỏ: "Thật qua loa, không nhận mụ cũng đừng miễn cưỡng chính mình, tranh thủ thời gian lăn." Chúng nữ cũng đều từng cái thần sắc bất thiện. Nờ Hứa Ngạo Thiên im lặng, kêu cũng không phải, không gọi cũng không phải, nơi này là không tiếp tục chờ được nữa, vì vậy mang theo ba cái huynh đệ vội vàng rời đi. Hứa Ngạo Thiên rời đi về sau, chúng nữ nghị luận ầm ĩ cái này Hứa Ngạo Thiên thật không có lương tâm, liền thân lương đều không nhận, lang tâm cẩu phế. Đúng đấy, một điểm thân tình đều không để ý, thật sự là cái bạch nhãn lang. Mới lên mặt trời, cờ trách đau xót Hứa Ngạo Thiên, chúng nữ lại vội vàng vây đến An Đầu Hạ bên cạnh, tranh nhau an ủi: "Mụ mụ ngươi đừng nóng giận, ngươi còn có chúng ta đây, cái kia nhi tử không cần cũng được. Mụ mụ ta cùng ngươi nói, tên kia âm hiểm ác độc, hèn mọn đến cực điểm, chúng ta đã sớm không nhận hắn." An Đầu Hạ ngược lại là thần sắc như thường. Dù sao Hứa Ngạo Thiên không phải thân sinh, lại trước kia bị lừa bán đi, nàng đối Hứa Ngạo Thiên vốn là không có gì ấn tượng. An Đầu Hạ hơi cười yếu ớt, vỗ vỗ chúng nữ tay.
Không có chuyện gì, đều đi qua, chúng ta thật tốt sinh hoạt là được rồi. Cảnh đêm dần dần sâu. Hứa ra từng cái gian phòng đèn lần lượt dập tắt, nhộn nhịp tiến vào mộng đẹp. Chu Tước cùng An Đầu Hạ ngủ ở phòng ngủ chính bên cạnh trong phòng. Đã lâu không gặp tiểu gì, Chu Tước có rất nhiều lời muốn nói. Liễu Dĩu nói lên những năm gần đây kinh lịch. An Đầu Hạ một mặt từ ái, thỉnh thoảng cắm vào vài câu miệng. Liên tại hai người trò chuyện đang vui thời điểm. Chương 710, Chu Tước sắc mặt hơi cứng đờ. Đế cảnh đỉnh phong siêu cường tính lực, để nàng rõ ràng bắt được bên cạnh chuyển đến động tĩnh. Trong lòng nàng thầm mắng, Hứa Hạo cái này sắc bên trong ngạ quỷ, mỗi đêm đều thiếu không được nữ nhân, thật sự là đủ rồi. Nàng tính lực vô cùng tốt, khoảng cách gần như thế, thậm chí đều có thể căn cứ âm thanh trong đầu tưởng tượng ra những cái kia không chịu nổi hình ảnh. Trên mặt không tự giác nổi lên một tia đỏ ửng. Quả thực là tra tấn người. Nhưng mà một lát sau, Chu Tước chau mày. A, làm sao còn có mặt khác âm thanh? Hình như ý thức được cái gì, ánh mắt của nàng đột nhiên trợn to, khó có thể tin. Chu Tước ngừng thở, cẩn thận lại nghe nghe. Tâm xác định không có nghe lầm. Nếu như nàng không có nhìn lầm, phòng ngủ chính bên trong trừ Hứa Hạo cùng Tô Vạn Thu bên ngoài, còn có bọn họ nữ nhi, cùng với một cái tiểu la lị. Tiểu nha đầu mới không đến 2 tuổi, bài trừ tại bên ngoài. Vậy còn dư lại cái kia, chính là cái kia tiểu la lị. Nhìn xem cũng liền mười mấy tuổi dáng dấp. Hứa Hạo làm sao hạ thủ được a? Chu Tước sắc mặt không ngừng biến ảo. Cuối cùng quyết định, nhất định phải mang theo tiểu di cùng biểu muội bọn họ rời đi Hứa ra cái này mà quật. Tiểu Huyên, An Đầu Hạ tiếng kêu truyền đến. Chu Tước lấy lại tinh thần, trên mặt còn lưu lại khiếp sợ cùng phẫn nộ. Ngươi thế nào? Nhìn xem Chu Tước có chút vẻ mặt khác thường, An lần đầu hạ quan cắt hỏi, ánh mắt lo lắng. Chu Tước minh bạch tình cảnh hiện tại, nếu là tùy tiện nói ra Hứa Hạo hành động cầm thú, khẳng định sẽ chọc giận hắn. Đến lúc đó đừng nói mang đi tiểu di cùng biểu muội bọn họ, sợ rằng chính mình cũng đi không được. Nàng ổn ổn tâm thần, cường cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Không có việc gì, tiểu di, chính là vừa bạn đột nhiên nhớ tới một kiện trong quân sự tình." An Đầu Hạ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Hai người lại tiếp lấy trò chuyện lên kinh lịch. Chỉ là, Chu Tước trong lòng một mực nhớ bên cạnh tiểu La Lệ, có chút không quan tâm. Chu Tước cảm thấy không thể kéo dài được nữa, phải nghĩ biện pháp trước tiên đem tiểu di làm ra nơi này, vì vậy nói: "Tiểu di, không bao lâu nữa ta liền muốn về Đế Đô, ngươi cùng ta đi Đế Đô đi." An Đầu Hạ hỏi đội: "Làm sao vậy? Là tại chỗ này đợi đến không thoải mái sao?" Chu Tước con mắt hơi chuyển động, mở miệng nói: "Tiểu Di, Đế Đô chơi cũng vui, so Thượng Hải còn muốn phồn hoa. Ngươi bây giờ khôi phục khỏe mạnh, đều không hảo hảo đi ra đi đi, ta liền nghĩ dẫn ngươi đi Đế Đô dạo chơi, thật tốt buông lòng một chút." Nàng nghĩ đến trước tiên đem Tiểu Di lắc lư đi qua, đến bên kia lại nói Hứa Hạo đủ loại việc gắt, để nàng cũng sẽ không quay lại nữa. An Đầu Hạ lắc đầu: "Ta sợ là không thể đi, Hoa Ý các nàng đều ở nơi này. Ta nói ngươi cũng đừng đi làm lính, ngươi một cái nữ hài tử ra, đi làm lính cái kia phải ăn nhiều khổ bị liên lụy. Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, nhiều bị tội nha." Vừa kết hôn Chu Tước dở khóc dở cười, nàng muốn khuyên Tiểu Di rời đi Hứa Hạo cái này hố lửa, không nghĩ tới ngược lại bị Tiểu Di thúc giục lên kết hôn tới. Bất đắc dĩ thở dài, xem ra chỉ có trước đi thuyết phục biểu muội bọn họ. Lại nói Mục Thanh Nhiễm bên này, nhiều ngày như vậy đi qua, Mục Thanh Nhiễm đã sớm ra viện, hắn vẫn không có dừng lại nữ trang bộ pháp. Mục Thanh Nhiễm rất rõ ràng, bây giờ chỉ có dựa vào hệ thống mới có cơ hội cứu ra tỷ tỷ Mục Phượng Vũ. Trải qua mấy ngày nay, hắn một mực tại khắp nơi bôn ba, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, hắn cuối cùng thu được muốn khen thưởng. Một cố cường đại lực lượng trực tiếp quán thâu vào thân thể, mang cho hắn đan kính thực lực, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Mục Phượng Vũ rất hưng phấn, gấp nắm quả đấm. "Tỷ tỷ ngươi chờ ta, ngày mai ta liền cứu ngươi." Vừa nghĩ tới chói đi tỷ tỷ họa đầu sọ bài Hướng Ngạo Thiên, sắc mặt hắn nháy mắt thay đổi đến âm trầm, răng cắn đến khanh khách rung động, giận không nhịn nổi. Ngày thứ hai, Hứa Hạo mới vừa dậy, liền nhận đến Mục Phượng Vũ mạnh lên thông tin, đột nhiên thu hoạch được đan kính thực lực. Không cần nghĩ, khẳng định là hệ thống cách làm. Hứa Hạo rơi vào trầm tư. Hắn sở dĩ giữ lại cái này người mang hệ thống nhân vật chính, là cảm thấy hắn cái kia hệ thống rất rắc rối, không tạo nổi sóng gió gì. Hiện tại cũng bắt đầu thu hoạch được thực lực, vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi, nhất định phải xuất thủ xử lý. Hứa Hạo không cho phép bất cứ uy hiếp gì đến hắn tồn tại xuất hiện, chỉ là còn phải suy nghĩ một chút, làm thế nào chết hắn, cũng sẽ không để Mục Phượng Vũ ghi hận hắn. Một ý kiến chậm rãi tại đầu góc hắn hiện lên. Có. Sau đó, Hứa Hạo lấy điện thoại ra, cho Hồng Sắc Vi phát đi thông tin. Hồng Sắc Vi lại đem mệnh lệnh dưới phát cho giám thị Mục Thanh Nhiễm tử sĩ. Bên này, Mục Thanh Nhiễm ăn xong cơm sáng, cùng phụ mẫu tạm biệt về sau, liền đi ra ngoài tìm Hứa Ngạo Thiên cứu trở về tỷ tỷ. Hắn đi ra cửa tiểu khu, gặp một cái khí chất lạnh lùng nữ nhân. Nữ nhân kia một bộ đồ đen, dáng người thướt tha, lại lộ ra một cỗ để người không dám đến gần ý lạnh. Trên mặt phảng phất kết một tầng băng sương, không có chút nào biểu lộ. Mục Thanh Nhiễm vô ý thức nghĩ lách qua nàng. Ai ngờ cái kia nữ tốc độ của con người nhanh đến mức kinh người, quét một cái lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục Thanh Nhiễm bị giật nảy mình, kịp phản ứng, lập tức liền chuẩn bị xuất thủ. Tốt xấu chính mình bây giờ cũng là có đan kính thực lực, còn không chờ hắn có hành động, nữ nhân kia cấp tốc hướng hắn vung một cái bột phấn. Mục Thanh Nhiễm chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị mùi thơm nước mũi mà đến, ngay sau đó đầu liền bắt đầu thay đổi đến hỗn loạn. Hắn liều mạng dãy rủa, muốn thoát khỏi cỗ này cảm giác hôn mê, lại cuối cùng vẫn là không ngăn nổi dược hiệu. Sau một lát, thần sát thay đổi đến đờ đẫn, chính là Hứa Hạo cho mê một tán, Hứa Ngạo Thiên đều ngăn cản không nổi, huống chi là hắn. Tử sĩ bắt đầu ra lệnh,
Phân phó xong, nàng liền thân hình lóe lên, rời đi. Mục Thanh Nhiễm chậm rãi lấy lại tinh thần, không kịp chờ đợi hướng về Hứa Ngạo Thiên nhà tiến đến.